Diêu Thái Ân lắc đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu Nam, ngươi giúp đỡ cha đi, vì Diêu gia, cha văn ngươi. Nghe như thế hèn mọn ngữ khí cùng ngôn ngữ, Diêu Nam cắn môi, mặc cho lấy phụ thân lung lay chính mình. Gặp nàng nửa ngày không có phản ứng, Diêu Thái Ân trực tiếp vừa ngon tâm, quỳ rạp xuống đất. Cha, giúp đỡ cha đi. Diêu Nam đồng dạng quỳ xuống, nàng không muốn khóc, chỉ cảm thấy bi ai. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp. Được. Chương 226, độc. Sáng sớm trong sân, Hạ Tiểu Man đang luyện kiếm. Ngoại trừ bế quan thời điểm, nàng mỗi ngày đều sẽ bất thời gian ra luyện kiếm, sớm đã thành thói quen. Hồi lâu sau khỏe mắt nàng dư quang thoáng nhìn một người, liền thu kiếm. A Nam, buổi sáng tốt lành a. Nàng cười chào hỏi. Ừm. Diêu Nam kéo ra có chút miễn cưỡng tiểu dung. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, tự nhiên phát giác được dị dạng, nàng không khỏi hỏi thăm. Ngươi thế nào? Ngủ không ngon sao? A, đúng, đúng, không chút ngủ ngon. Gặp nàng phát giác được mình có chút không đúng, Diêu Nam lập tức sửa sang lại cảm xúc. Hạ Tiểu Man nói ra, có phải hay không gần nhất chơi quá điên, ngươi nhiều chú ý một chút thân thể. Dù sao những năm gần đây Diêu Nam đều không có tu luyện qua, thể chất của nàng cùng người bình thường căn bản không có cái gì khác nhau. Không có, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dạng này. Bởi vì thiếu nữ con mắt quá mức tươi đẹp, như là tấm gương, Diêu Nam căn bản không dám cùng chi đối mặt. Hai người hôm nay vẫn là cùng đi ra cửa. Các nàng đem phố lớn ngõ nhỏ đều đi dạo mấy lần. Diêu Nam để cho mình nhìn tinh thần một chút, nhưng Hạ Tiểu Man vẫn cảm thấy nàng không có tinh thần gì. Diêu Nam hỏi, ngày mai sẽ phải cùng người tỉ thí, ngươi không khẩn trương sao được? Không có gì có thể khẩn trương. Hạ Tiểu Man cười cười, như mặt trời sáng lạ. Ngoại trừ đồng môn, cùng cảnh một trận chiến nàng từ trước đến nay có đầy đủ tự tin. Tiểu Man cảm thấy, sẽ thắng sao? Đương nhiên. Hạ Tiểu Man cho là nàng đang lo lắng, cho nên an ủi nàng, biểu hiện ra rất có dáng vẻ tự tin. Nàng lại không biết, dạng này sẽ để cho Diêu Nam càng lo lắng. Diêu Nam tầm mắt cụt xuống. Nếu là Hạ Tiểu Man không có tự tin, nàng có lẽ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như mình quên hạ dược, đánh cược một lần nàng thất bại. Nhưng nàng thật sự là quá mức chói mắt, thậm chí để Diêu Nam đều cảm thấy nàng sẽ không thua. Nhưng nàng không thể thắng. Ban đêm giáng lâm, giờ tuất. Diêu Nam ngay tại trong phòng của mình, trước mắt của nàng có một cái ít rượu đàn, cầm trong tay bình ngọc. Nàng nhớ kỹ ngày thứ nhất thời điểm, Hạ Tiểu Man là có uống rượu, còn mua chút trở về, nói muốn dẫn cho nàng đại sư tỷ. Mặc dù mấy ngày nay đều không có chạm qua đồ vật, ngay cả nước cũng không có uống qua. Nhưng Diêu Nam nghĩ, chỉ cần mình đi mời cầu nàng cùng mình uống, kia nàng nên là sẽ uống. Nàng đem bình ngọc một cái nắp rút ra, run rẩy cầm lấy, đem lỗ hổng chậm rãi khuynh đảo. Óng ánh bột phấn tản vào vỏ rượu bên trong. Nhan sắc hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì biến hóa, tương đương kỳ dị. Đem bình ngọc ngược lại sạch sẽ về sau. Diêu Nam toàn thân mềm nhũn, ngồi trên ghế thật lâu. Hồi lâu sau, nàng ôm lấy bình rượu ra phòng. Tiểu Man. Ngoài phòng truyền đến tiếng kêu. Hạ Tiểu Man liền đứng dậy đi mở cửa, gặp Diêu Nam ôm cái ít rượu cái bình đến, nàng lập tức nở nụ cười. Làm gì, tới tìm ta uống rượu không? Diêu Nam nhẹ gật đầu. Hạ Tiểu Man hỏi, ngươi không phải không uống rượu sao? Giấu giếm cha ta là được rồi. Diêu Nam muốn cười, nhưng lại cười không nổi, dứt khoát liền từ bỏ đi cười. Vào phòng về sau, hai người ngồi đối diện. Có thể theo giúp ta uống sao? Ngươi cũng ôm nó tới, ta cũng không thể cự tuyệt đi. Gặp nàng đáp ứng, Diêu Nam tâm tình phức tạp hơn. Ta uống trước rồi nói. Diêu Nam vì chính mình đựng một chén lớn. Đã sẽ không đả thương cùng tính mệnh, nàng cũng uống chính là. Diêu Nam đem một bát uống vào bụng. Ngươi thật sự là lần thứ nhất uống sao? Gặp nàng uống hào sảng, Hạ Tiểu Man không khỏi cười, nàng cũng vì mình ngã xuống. Tại Diêu Nam nhìn chăm chú dưới, thiếu nữ chậm rãi đem một chén rượu uống vào bụng. Diêu Nam nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lập tức lại vì mình rót rượu. Ai, ngươi chậm một chút, nào có lần thứ nhất uống rượu cứ như vậy uống. Hạ Tiểu Man vội vàng ngăn cản. Diêu Nam dù sao không còn là người tu hành, cũng không đủ nguyên khí hộ thân, như thế uống nên sẽ xảy ra chuyện. Đừng cản ta. Diêu Nam uống một bát lại một bát. Đến cuối cùng, Hạ Tiểu Man cũng chỉ uống hai bát, ít rượu đàn cơ hồ đều là chính Diêu Nam uống xong. Nấc. Đánh cái nấc Diêu Nam để Hạ Tiểu Man nhịn không được cười ra tiếng, cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng mà Diêu Nam lại cười không nổi. Thật xin lỗi. Diêu Nam gương mặt cũng không phím hồng, nhưng lại cảm thấy toàn thân trở nên bất lực. Đây là thuốc tạo thành, vẫn là mình say. Nàng không biết. Ngươi uống say. Hạ Tiểu Man nghe được nàng nói xin lỗi, thì là có chút bất đắc dĩ, chỉ coi nàng là nói mê sảng. Muốn đưa nàng mang về gian phòng nghỉ ngơi, nhưng lại bị Diêu Nam ngăn cản. Chính ta trở về, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có tỉ thí. Diêu Nam ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nàng cùng Hạ Tiểu Man cáo biệt rời đi. Dễ dàng như thế liền đắc thủ. Cái này khiến Diêu Nam càng khó chịu hơn. Tại hành lang bên trong, Diêu Nam gặp được Diêu Thái Ân. Tiểu Nam, thế nào? Diêu Nam ngước mắt nhìn về phía phụ thân, không nói gì, chỉ là gật đầu. Diêu Thái Ân gặp nàng nước mắt sắp rơi ra ngoài bộ dáng, lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng đơn bạc lưng. Vị khuất ngươi. Diêu Nam khóc lên, nhưng không có phát ra thanh âm gì, chỉ là nhẹ nhàng địa nghẹn nào. Cái này nước mắt cũng không phải là bởi vì hủy khuất mà chảy. Nàng đẩy ra phụ thân, sau đó một người về tới gian phòng. Bây giờ được chuyện, Diêu Thái Ân đã là nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trong phòng một khắc này, Diêu Nam vừa định đi trên giường liền toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, chậm rãi khép lại con ngươi ngủ thiếp đi. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Diêu Nam trên mặt đất ngủ một đêm, nàng tỉnh cũng không tính là mượn. Chỉ cảm thấy thân thể có chút đau nhức, nàng dãy rủa lấy bò người lên, giang ra tư chi, phát hiện trên người mình ngoại trừ vẫn còn có chút bất lực bên ngoài, cũng không có biến hóa khác, đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không phải cái gì sẽ làm bị thương tính mệnh độc dược. Nhưng cho dù ở phương diện này yên tâm, nàng đáy lòng tội ác cảm giác vẫn không có tiêu trừ. Nàng cho mình bằng hữu hạ dược. Diêu Nam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đẩy cửa mà đi, cũng không để ý trên người mình váy áo nếp ốn. Nàng uống nhiều như vậy cũng chỉ là ngủ một giấc liền tốt, kia tiểu man uống hai bát. Đương Diêu Nam đi vào viện từ lúc, liền phát hiện Hạ Tiểu Man đang luyện kiếm. Gặp nàng vô sự, Diêu Nam lại bắt đầu luống cuống. Chẳng lẽ là dược lực này quá thấp sao? Rõ ràng một cái bình đều ngược lại xong, ngay cả nàng uống nhiều như vậy cũng chỉ là ngủ một giấc. Tiểu Hạ. Lúc này Diêu Thái Ân bỗng nhiên đi tới, cười kêu một tiếng. Diêu Nam gặp hắn đến cũng là đáy lòng chấn động, nhưng sau đó chính là phát giác được dị dạng. Phụ thân tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bên kia bắt chuyện qua về sau, Diêu Thái Ân liền chú ý đến Diêu Nam, lập tức đi tới. Cha, Tiểu Man nàng. Tựa hồ là biết nàng muốn nói cái gì, Diêu Thái Ân liền đưa nàng mang đi, đi tới một chỗ ẩn nấp vị trí hắn mới giải thích. Thuốc kia cần mấy canh giờ mới có tác dụng, trước đó quên muốn nói với ngươi, ngươi nhưng chớ có ở trước mặt nàng bại lộ. Thì ra là thế, ta đã biết. Nhưng Diêu Nam nhưng như cũ đã nhận ra cái gì. Rõ ràng nàng đêm đó liền bất lực ngủ thiếp đi, vậy hiển nhiên cũng không phải là bởi vì say ngã. Thuốc kia có lẽ là đối tu vi cao thâm người mới có thể đưa đến tương ứng tác dụng, nhưng đối nàng loại tu vi này nồng cạn người mà nói lại không được bao lớn tác dụng. Đi thôi. Diêu Thái Ân đi đến. Diêu Nam quay đầu nhìn thoáng qua vừa vặn thu kiếm thiếu nữ, lập tức thu tầm mắt lại đi theo phụ thân. Buổi trưa, đám người tề tụ Diêu ra hậu phương phế miếu. Người ở đây dấu vết cũng không nhiều, tối đa cũng chính là chút tên ăn mày, đã sớm bị xua đuổi đi. Hạ Tiểu Man đi vào trung ương, nàng dài tiệp có chút phủ động, mở rộng năm ngón tay, luôn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Man. Nhìn ra Hạ Tiểu Man dị trạng, Diêu Nam có chỗ phát giác. Hạ Tiểu Man cười xông nàng lắc đầu. Diêu Nam lại biết xảy ra chuyện gì. Đại khái là dược lực tạo nên tác dụng. Chỉ là hai bát rượu, nên không có quá lớn hiệu quả đi. Diêu Nam dưới đáy lòng cầu nguyện, nhưng lại bởi vậy bản thân chán ghét. Mình cho người ta hạ độc, bây giờ lại như thế không dứt khoát, đây coi là cái gì? Tề Diệu Phúc mấy người cũng đến. Dừng dao ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân, cái sau lập tức liền có phát giác. Bất quá so với ngày đó, lúc này tầm mắt của đối phương càng có xâm lược tính. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày, nàng có một cỗ cảm giác bất an. Vị này chính là chúng ta phái ra cường giả. Tề Diệu Phúc lên tiếng. Một vị thần khiếu cảnh tu sĩ liền từ bên cạnh hắn đi ra. Dương Thông. Nam tử kia tự giới thiệu. Hạ Tiểu Man gật đầu, nói, mau chóng bắt đầu đi. Trực giác của nàng nói cho nàng, phải nhanh một chút kết thúc. Tại song phương đều thối lui về sau, tỉ thí liền bắt đầu. Chỉ bất quá Hạ Tiểu Man vừa mới nhấc chân liền phát giác được không thích hợp, loại kia cảm giác lực bất tòng tâm càng thêm nồng nặng. Chương 227, phản bội. Hô. Hạ Tiểu Man một lần nữa điều chỉnh khí tức, sau đó bước ra ngoài, dẫn đầu phát động tiến công. Đinh. Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém tới. Kia Dương Thông chỉ cảm thấy rùng mình, lúc này thối lui, chỉ thấy được kia phương vách tường bị chém vỡ đi. Thật bén nhọn một kiếm. Vốn đang xem thường, không nghĩ tới lại sẽ mạnh như vậy. Dương Thông không dám ngồi chờ chết, chỉ có tiến công. Song phương giao thủ. Diêu Nam bọn người đứng rất xa, để phòng bị lan đến gần. Nguyên lai tưởng rằng cuộc tỉ thí này thắng bại, cho dù ai đều có thể tưởng tượng được, chỉ có trong sân người kia không biết. Nhưng dưới mắt, Dương Thông lại bị thiếu nữ kia hoàn toàn áp chế. Diêu Thái Ân bắt đầu luống cuống, hắn nhịn không được đi xem kia Lâm Hàn thần sắc, cái sau nhìn như thần sắc không gợn sóng, nhưng trong mắt sát ý lại là bại lộ ra. Diêu Thái Ân đem xem ở đáy mắt, đáy lòng kinh dị, hắn vội vàng kéo qua nữ nhi của mình. Tiểu Nam, thuốc kia đến tột cùng hạ không có. Diêu Nam ngạc nhiên, liên tục gật đầu. Kia vì sao còn sinh mánh như vậy? Lúc này mới vừa mới bắt đầu cũng không lâu lắm, Dương Thông đã là vết thương chẳng chịt, vết máu vô số, tương đương chật vật. Nhưng mà Hạ Tiểu Man trạng thái chỉ có chính nàng có thể phát giác được. Không thích hợp, không thích hợp. Hạ Tiểu Man đã là rõ ràng phát giác được tự thân nguyên khí bắt đầu trệ chậm. Vì sao lại dạng này? Nàng có thể cảm ứng ra, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì pháp trận bố trí. Phần này dị thường cũng không là thụ ngoại giới ảnh hưởng, mà là nàng tự thân sao? Ngay tại Hạ Tiểu Man dò xét tự thân dị dạng thời điểm, Dương Thông chợt buộc phát ra toàn lực. Hắn đồng dạng là một tôn thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ, thực lực tự nhiên là tương đương cường hãn. Trong nháy mắt bạo khởi, đem phân tâm Hạ Tiểu Man bức cho thối lui tới. Hạ Tiểu Man dưới chân mềm nhũn, đầu có chút mê man, nàng đầu gối hơi cong một chút, nhưng lại rất nhanh đứng thẳng lên. Nguyên khí trệ chậm, nàng toàn thân cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào, khí lực dần dần để lên không nổi. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Dương Thông thừa cơ công đi lên, Hạ Tiểu Man đành phải phòng ngự, nhưng bởi vì không còn chút sức lực nào duyên cớ, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Man. Diêu Nam lập tức muốn hô lên đồng thành, nhưng lại nhẫn mại xuống tới. Dược lực đi lên. Hạ Tiểu Man đụng vào trên cây cột đến rơi xuống, nàng đỗng nhiên lắc đầu để cho mình tỉnh lại. Không được, phải nhanh một chút giải quyết. Ông. Một cỗ hùng hậu kiếm ý tràn ngập ra, kia lăng lệ sắc bén ý cảnh tràn ngập toàn trường, mọi người đều có một cô vô hình đâm nhói cảm giác, phảng phất tại áp bách thần kinh. Mà kia Dương Thông vốn là công tới, tại cảm nhận được cỗ kiếm ý này về sau, toàn thân chấn động, lúc này liền muốn tối lui. Nhưng mà nhanh hơn hắn lại là một đạo kiếm quang. Chỉ thủy. Kia sợi kiếm quang xuyên thẳng qua mà tới, trong nháy mắt công phá nguyên khí của hắn bình chướng, tại trên thân hoạch xuất ra một đạo kinh mục đích vết kiếm, hắn thổ huyết bay rất ra ngoài. Kết thúc. Diêu gia cha con đều là ngu ngơ ở. Cho dù bị dược lực trói buộc, nàng vẫn là thắng. Nhưng lại có hai người vẫn như cũ thần sắc như thường. Đó chính là Lâm Hàn cùng Tề Diệu Phúc. Kết thúc, chúng ta cần phải đi. Hạ Tiểu Man trong lòng vội vàng, muốn lập tức rời đi nơi đây. Diêu Thái Ân do dự một chút, hắn nhìn một chút đối diện kia bất vi sở động hai người. Gặp bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu thị, cuối cùng chỉ có thể không nói một lời rời đi. Gặp ba người rời đi. Tề Diệu Phúc liền nhìn về phía một bên Lâm Hàn. Lâm đại nhân, vì sao không hiện tại đem người kia cầm xuống? Lâm Hàn âm thanh lạnh lùng nói, chờ một chút. Hắn thực sự không nghĩ tới, đã tới buổi trưa, vì sao Hạ Tiểu Man còn chưa ngã xuống? Hắn dùng thế nhưng là ngũ độc nhuyễn cầm tán, kia trong đó độc tố có thể khiến nguyên khí trệ chậm, cũng sẽ từ trong độc phát, khiến nguyên khí hỗn loạn phản phệ tự thân, đối thần khiếu cảnh tu sĩ nên là nhất có hiệu quả dùng độc dược. Vốn cho rằng cái này Hạ Tiểu Man nội tình lại thâm hậu, qua mấy canh giờ cũng nên bị độc tố ăn mòn mới đúng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại chống đến hiện tại, còn đem Dương Thông đánh bại. Nạo Thiên Tông ba người kia, quả nhiên là đáng sợ. Bất quá đã không quan trọng, hôm nay nhất định phải chết một cái. Tề Diệu Phúc không rõ còn phải đợi cái gì, hắn lập tức đi kiểm tra thụ thương Dương Thông. Mà quay đầu lại lúc liền phát hiện Lâm Hàn đã không tại nguyên chỗ. Giờ khắc này ở Diêu gia. Vừa đi quá dài hành lang, Hạ Tiểu Man liền toàn thân mềm nhũn, nguyên khí cơ hồ cứng đờ, khó mà vận hành. Tiểu Man. Diêu Nam lập tức đỡ Hạ Tiểu Man. Nàng biết thuốc kia dược lực đã bắt đầu phát tác. Tại sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Man mặc dù ngay từ đầu hoang mang, nhưng dưới mắt cũng dần dần đã nhận ra cái gì. Chỉ sợ là trúng độc. Lúc trước chỉ là nguyên khí trệ chậm, nhưng bây giờ trong cơ thể của nàng lại truyền đến cảm giác đau, nàng đống nhiên một khục, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên khí hỗn loạn, phản vệ gân mạch. Tiểu Man. Người không sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Man có chút quay đầu, thở hổn hển. Ngươi hôm qua cho ta uống rượu bên trong, có đồ vật gì? Nàng mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm tu luyện chính là dạo phố, vài ngày trước ăn đồ vật mấy ngày đều không có phát sinh vấn đề, nên là không ngại. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm qua uống rượu kia về sau, hôm nay liền xảy ra chẳng uống. Đây là vì sao? Nàng ngu dốt đi nữa cũng không có khả năng không có phát giác được. Rượu kia có vấn đề. Ta. Diêu Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất kinh, mà cái này cũng bại lộ nàng đích xác hạ độc sự thật. Giờ phút này một bên Diêu Thái Ân sắc mặt khó coi, không nói một lời đứng tại kia. Người cho ta hạ độc. Vì cái gì? Hạ Tiểu Man cường ngạnh vung tay, đem Diêu Nam tay hất ra, nàng lại ho ra vết máu. Có lỗi với Tiểu Man. Ta không biết. Ta không biết vậy sẽ làm bị thương ngươi, đều là Diêu Nam đứng người lên liên tiếp lui về phía sau, thất kinh, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Cha. Kia rốt cuộc là thuốc gì? Hiện tại đã thắng, mau đưa thuốc lấy ra đi. Diêu Thái Ân mặt tâm trầm, sự tình như thế nào biến thành dạng này, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Mà đúng lúc này, thanh âm từ phía sau truyền đến lại làm hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Độc kia, là ta để hắn hạ. Hạ Tiểu Man thở phì phò ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia chậm rãi đi tới nam tử áo bào tím. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hàn cười lạnh, Thử Dương Môn môn chủ, Lâm Hàn. Thử Dương Môn. Cái tên này đối Hạ Tiểu Man mà nói đã là tương đương xa xưa, năm đó nàng từng đối Tử Dương Môn thiếu môn chủ xuất thủ qua, tuy nói cuối cùng bị đánh là hắn. Nhưng vì sao thời điểm đó sự tình? Hạ Tiểu Man hỏi, vì cái gì làm như thế? Vì cái gì? Lâm Hàn nở nụ cười, chỉ là cười có chút làm cho người kinh dị, giống như một trương ác ma sắc mặt, điên cuồng mà tà ác, đồng tử của hắn bắt đầu bị màu đỏ thâm trải rộng. Đây cũng không phải là nhập ma dấu hiệu, mà là hắn đã nhập ma. Ngươi Ngạo Thiên Tông người làm cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy quên rồi? Không, ta nhưng nhớ phi thường rõ ràng, con của ta chết tại Diệp Tiêu Tiêu trên tay, người nàng đâu? Hoa. Một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động như giang hà sóng lớn quét sạch ra, đem hành lang đánh nát, Diêu gia cha con đều bị đánh bay ra ngoài. Hạ Tiểu Man cật lực dùng có thể điều động nguyên khí ngăn cản. Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ta đang hỏi ngươi, Diệp Tiêu Tiêu, người đâu? Lâm Hàn mở miệng lần nữa, nhưng này băng lãnh tràn ngập sát ý khí tức lại tràn ngập tới. Hạ Tiểu Man nhớ lại, tại Đại Thương quốc trong vương cung, Tử Dương môn thiếu môn chủ chính là bị nhà mình đại sư tỷ giết chết. Nguyên lai là loại này tử hận. Trả lời cùng không trả lời đã không có ý nghĩa. Hạ Tiểu Man dùng hết khí lực, khiêng kia cố uy áp đứng dậy, một tay nắm lấy kiếm, kiếm ý tràn ngập vì nàng ngăn cản bộ phận áp lực. Chỉ bất quá trong cơ thể nàng độc tố bộc phát, đã là lộ ra lực bất tòng tâm. Phu quân, Tiểu Nam. Đạo thanh âm này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Hạ Tiểu Man càng là giật mình trong lòng. Hà Ngải Anh đi tới, bởi vì kia cố kinh khủng sát ý mà toàn thân run rẩy. Phu nhân, chạy mau. Diêu Thái Ân dùng thanh âm khàn khàn gầm thét. Chạy. Cặp kia màu đỏ thẫm con mắt quét về phía kia Hà Ngải Anh, sau đó đột nhiên nô ra tay phải. Hà Ngải Anh lui về sau nửa bước, liền không cách nào lại động đậy. Nàng bị một cỗ mênh mông nguyên khí chăm chú địa bắt lấy. Lâm Hàn trên tay bóp. Giang giác. Huyết sắc vẩy ra, Hà Ngải Anh thân hình liền bỗng nhiên sủi lơ xuống dưới, như là mất xương cốt trèo trống, té ngã trên mặt đất, rất nhanh trên mặt đất liền có một vũng máu đổ. Không. Mẹ. Diêu Thái Ân cùng Diêu Nam đều là như đồng tấm nát, con mắt đỏ bừng một mảnh. Ngay tại hai người bỏ dậy chạy tới thời điểm, Lâm Hàn bỗng nhiên xuất thủ, nguyên khí phô thiên cái địa mạnh vọt qua, hai người đều là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tốc. Một vòng kiếm khí tung hành, đem Lâm Hàn nguyên khí xé rách mà đi, sinh ra lực lượng vẫn như cũ đem hai người đánh bay, nhưng lại bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Lâm Hàn nhìn về phía kia thở hồng hộc thiếu nữ, cái sau tay chính cầm rút ra một nửa kiếm. Uổng phí sức lực. Hắn thấy, nơi đây tất cả mọi người đã là người chết. Hạ Tiểu Man khí lực sắp hao hết, nguyên khí của nàng cũng tại hỗn loạn trạng thái. Nếu muốn bảo mệnh, chỉ có dựa vào kiếm ý. Nhưng bảo đảm ở sao? Trước mắt chính là một vị chiến lực không hao tổn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nàng không có nghĩ lại vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía kia dãy rủa lấy bỏ dậy thiếu nữ. Vì cái gì? Diêu Nam ngẩng đầu lên, đối mặt cặp kia tràn ngập thất vọng cùng cô đơn con mắt. Hạ Tiểu Man lại hỏi một lần. Tại sao muốn phản bội ta? Chương 228, lòng người là thanh lợi kiếm. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta. Diêu Nam không còn lên tiếng, nàng đỗng nhiên nghĩ tới. Thì ra là thế, nàng chính là như vậy một người. Năm đó trong Linh Kiếm Tông, nàng biết rõ Hạ Tiểu Man đang vì nàng cùng người tranh đấu, nàng lại chỉ dám trốn ở bên ngoài không dám trở về. Mà bây giờ, nàng bởi vì phụ thân khẩn cầu, hạ độc hại Hạ Tiểu Man. Nàng nguyên lai chính là như vậy một người. Cùng nàng phụ thân Diêu Thái Ân, chỉ là một cái tiểu nhân. Trước đó tất cả do dự, đó cũng không phải là xuất từ thiện tâm, mà là ra ngoài e ngại. Tại Linh Kiếm Tông thời điểm, nàng không dám vào viện tử, là bởi vì nàng sợ hãi mình cũng nhận ức hiếp. Nàng đáp ứng phụ thân khẩn cầu, là bởi vì nàng sợ hãi, thân là nữ nhi như thế nào đối mặt quỳ xuống phụ thân. Nàng vụng trộm hạ dược thời điểm đang phát run, là bởi vì nàng sợ hãi, còn không có uống xong liền sẽ bị phát hiện. Chỉ là bởi vì sợ hãi mà đi tới hiện tại. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Đã là không có thuốc nào cứu được. Nhìn thấy tiếng nói im bặt mà dừng thiếu nữ, Hạ Tiểu Man không nói nữa, nước mắt của nàng tự nhiên mà vậy biến mất. Không đáng thúc thiết. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mình nhận làm bằng hữu thế mà lại phản bội mình, cho nàng hạ độc. Vì cái gì? Đã không trọng yếu. Bởi vì trong lòng nàng đau quá. Nguyên lai bị bạn bè phản bội là loại cảm giác này. Tại loại này hoang đường tình huống dưới, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên rất muốn sư môn mọi người. Phần này phản bội, phản phất làm nàng tâm đều phá thành mảnh nhỏ, vội vàng cần trấn an. Ngươi là kiếm tu đi. Nghe được kia truyền đến như hàn phong thấu xương thanh âm, Hạ Tiểu Man theo bản năng rút kiếm mà ra. Ông. Kiếm khí cắt đứt thủy triều, Hạ Tiểu Man muốn thoát đi, nhưng vừa mở ra một bước liền toàn thân như nhũn ra, khí lực làm không được. Sau đó một trường tập đến. Ầm. Khí lãng nổ tung, Hạ Tiểu Man miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, va sụp từng đây, thân hình té ngã tại phế tích bên trong. Không ít người hầu bị kinh động chạy đến, nhưng không chờ bọn hắn có phản ứng, mênh mông nguyên khí liền theo sát ý tràn ngập mà đến, dễ dàng liền đem bọn hắn diệt sát. Nơi đây đã là bừa bộn một mảnh, vũng máu vô số, từ trên xuống dưới nhà họ Diêu hơn 10 người đều là bị người sát hại. Xuất sinh. Hạ Tiểu Man ho khan bỏ người lên, nàng bằng vào ý chí của mình đứng dậy. Soạt. Đầy trời nguyên khí xoắn tới, Hạ Tiểu Man ánh mắt tỏa sáng, khí lực cả người đều tập trung ở trên cánh tay phải, nàng kéo lên kiếm hoa. Cực ý. Cực ý thần khiếu phát động. Một mạch thành kia. Nguyên khí bắt đầu ngưng thực áp xúc, thu kiếm vào vỏ, Hạ Tiểu Man thở hừng hực, thừa nhận áp lực lớn lao. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hàn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, hắn lập tức nhận ra được, đây là lúc trước người này trên thiên không đài thi triển ra kia một thức kiếm kỹ. Lâm Hàn lập tức xuất thủ. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Đại Luân Tử Dương Thuật. Từ Lâm Hàn đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng to lớn tử nhật, một vòng màu đen quay chúng quanh thành hình dáng, tràn ngập hủy diệt tính muốn đốt diệt vạn vật. Bởi vì sự xuất hiện của nó, cả tòa thành trì người đều chú ý tới dị thường, nhao nhao chạy trốn. Kia tử nhật bao trùm một nửa Diêu gia, từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn qua kia to lớn tử nhật giáng lâm, Diêu Nam cảm nhận được tử vong mang tới cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng nhưng lại bất lực, chỉ có thể ngồi sập xuống đất, thần sắc ngốc trệ. Hạ Tiểu Man tập trung tinh thần, rút kiếm mà ra, áp lực cường đại làm nàng cánh tay phải dây nứt ra máu ngấn. Nhất khí ý hợp chạm. Ông! Chói hai tiếng kiếm reo xuyên qua chân trời, chấn trong thành tất cả mọi người một trận đủ thai. Cùng lúc đó, kia một sợi chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời, như bạch hồng có nhật, tại tử nhật ở giữa vạch ra một đạo mông lung hư ảo bạch tuyến. Oanh! Nương theo lấy tiếng oanh minh, một đạo ngập trời khí lãng bạo tán ra, hướng phía bát phương cuốn ngược mà đi. Hạ Tiểu Man thân hình giống như diều đứt dây bay ra, đụng vào vô số phế tích hòn đá bên trong, nàng miệng phun máu tươi, mỹ mắt cũng biến thành nặng nề vô cùng. Đau đầu muốn nức, máu chảy mà xuống, mơ hồ con mắt của nàng. Trọng yếu nhất chính là cánh tay phải của nàng, vết máu vô số, gân xanh như thanh xà phun trào, đã là đến sắp buôn hội bên dưới. Hạ Tiểu Man cánh tay phải đã nhanh muốn mất đi trí giác. So với Thiên Không Đài một lần kia, nàng lần này chính là dùng cực kỳ hư nhược trạng thái thi triển một thức này kiếm kỹ, cho nên mới sẽ nhưỡng cứ như vậy hậu quả. Sư tôn đã từng nói qua, kiếm này kỹ không thể tùy ý vận dụng. Giải quyết sao? Hạ Tiểu Man dãy rủa lấy mở to mắt, ngắm nhìn nơi xa. Tại kia cho bụi tràn ngập bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một người hình dáng đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, hô hấp của nàng đều trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng. Tuyệt vọng xông lên đầu. Kiếm của nàng đâu? Hạ Tiểu Man muốn đứng dậy tái chiến, nhưng lại phát hiện kiếm đã không ở bên người, hiển nhiên là bởi vì lúc trước xung kích mà mất đi một bên. Nàng hiện tại liền đứng dậy đều trở nên tốn sức. Nếu là rượu kia nàng uống nhiều bên trên một chút, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã thành thi thể. Nguyên khí trong cơ thể đã không thể tái sử dụng, nếu không sẽ chỉ đối nàng tạo thành càng lớn ăn mòn tổn thương. Bây giờ lớn nhất át chủ bài đều đã dùng qua, đã là hết biện pháp, cùng đổ mặt lộ. Không tầm thường một kiếm. Lâm Hàn áo bào tím vỡ vụn, sắc mặt tâm trầm, trên thân cùng trên mặt đều là lưu lại một đạo to lớn máu sẹo, thậm chí có một con mắt đã là hai nửa vỡ vụn, máu chảy như suối. Cho dù hắn có chỗ ứng đối, lúc trước một kiếm kia vẫn như cũ kém chút để hắn bỏ mình. Bất quá hắn giờ phút này lại là nở nụ cười, hoàn toàn không để ý đau đớn. Như thế thiên kiêu sẽ chết tại trong tay ta, ha ha ha. Người khụ khụ. Lâm Hàn mắt nhìn trên đất kiếm, sau đó đem nó nhặt lên, toét miệng, diện mục dữ tợn. Kiếm đạo thiên tài. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết sao? Hắn giơ lên kiếm. Hạ Tiểu Man bất lực phản kháng, trơ mắt thấy thanh kiếm kia chém xuống. Bạch. Huyết sắc đầy trời, phế tích bên trong tràn đầy vết máu, còn có một cánh tay bay ra ngoài. Thiếu nữ con ngươi muốn nước. Há hốc mồm, phát ra khàn khàn gào thét. A, thống khổ làm nàng có khí lực, nhưng nàng lại ôm không được phải thân vết thương, chỉ có thể co quắp tại kia la lộn. Mỹ diệu thanh âm. Lâm Hàn hốc mắt trái bên trong nát hạt châu đều rớt xuống, nhưng hắn vẫn như cũ cười sán lạ, giống như là đang hưởng thụ. Kia thống khổ tiếng gào thét làm cho xa xa Diêu Nam thanh tỉnh lại, nàng không biết mình trên thân đoạn mất nhiều ít xương cốt, đã là hơi choáng. Diêu Nam dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn về phía kia tiếng gào thét nơi phát ra, con mắt tại lúc này chậm rãi co lên. Tiểu Man. Hạ Tiểu Man co quắp tại kia phế tích bên trong, không ngừng mà phát ra gầm nhẹ. Tay! Tay của ta! A, đúng, còn có một con đâu. Lâm Hàn giống như là mới nhớ tới, hắn lại một lần giơ lên kiếm. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên chạy tới, lập tức mò lên trên đất thiếu nữ, liền muốn đào tẩu. Hừ! Lâm Hàn bỗng nhiên đem kiếm vung xuống. Mà đúng lúc này, lại một đường thân ảnh chạy đến, đẩy ra hai người kia, một mình bị một kiếm kia chém xuống đầu. Phụ thân! Diêu Nam vừa bỏ dậy liền thấy một cái đầu lăn đến trước mặt mình, nàng phát ra thống khổ kêu rên. Mà xuống một khắc, Diêu Nam liền lại cảm nhận được kia kinh khủng ánh mắt, nàng thanh âm im bặt mà dừng, giống như là muốn hít thở không thông. Cũng không biết là từ đâu tới khí lực, Diêu Nam bỗng nhiên ôm lấy thiếu nữ liền hướng phía trước chạy tới, nhưng không có chạy ra bao xa liền lại té ngã bị tảng đá trượt chân. Lâm Hàn giống như là đang hưởng thụ đuổi bắt con mồi khoái cảm, nụ cười của hắn dần dần trở nên điên cuồng. Ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết như vậy. Cùng lúc đó, trốn ở một bên vách tường sau Tề Diệu Phúc chứng kiến một màn này, hắn hai chân đều đang phát run, chỉ là nhìn thoáng qua liền vội vàng quay người thoát đi. Hắn vốn là kế hoạch đạt được quyền khai thác liền đối Diêu gia động thủ, nhưng bây giờ đã là không có cần thiết này, cuối cùng vẫn là tiện nghi hắn. Chỉ là đáng tiếc Diêu gia tiểu mỹ nữ cũng muốn chết rồi. Vẫn là không muốn cùng người kia lại tiếp xúc, thật là một cái tên điên. Giờ phút này, Hạ Tiểu Man đã là thần kinh chết lặng, một tay chống đỡ mình, sau rời đến tàn viên bên trên, nàng quay đầu mặt hướng trước mắt khóc giống rơi lệ Diêu Nam. Thật xin lỗi, ô có lỗi với Tiểu Man. Ta không biết có thể như vậy. Bây giờ nàng có thể nói rằng liền chỉ còn lại cái này đã là không có giá trị xin lỗi. Hạ Tiểu Man ánh mắt bắt đầu ảm đạm, giống như là dần dần đã mất đi sinh cơ. Nàng là đang nhìn Diêu Nam, nhưng trong mắt nhưng không có nàng, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Đại sư tỷ, Bạch Lộ tỷ, các sư muội. Nàng giống như là thấy được rất nhiều người, cuối cùng nghĩ đến vị kia Vân Bảo đạo nhân. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, không thể lại báo đáp ngài bồi dưỡng tri ân. Nàng không khỏi nghĩ lên tại rời núi trước đó, sư tôn cuối cùng nói với nàng một phen. Vạn vật nhưng vì kiếm, là trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng vạn vật bản chính là kiếm. Kia là nàng bế quan lúc sở ngộ đạo lý, sau lại trải qua sư tôn chỉ điểm, mặc dù thẳng đến xuống núi cũng còn chưa ngộ ra. Mà tại lúc sắp chết, Hạ Tiểu Man lại là trong lòng đốn ngộ, trong mắt giống như là lóe ra một đạo ánh sáng nhạt, như trong đêm tối một chiếc đèn đuốc. Năm đó ở Loạn Hồn Uyên, nàng nghĩ đến trong tay không có kiếm cũng không vương, kiếm khí kiếm ý đều có thể là kiếm. Về sau nâng cao một bước, nàng cảm thấy vạn vật đều có thể coi là kiếm, nhưng cầm đến sử dụng. Cho tới bây giờ giờ khắc này nàng mới có chỗ minh ngộ, sư tôn trong câu nói kia ý tứ. Vạn vật bản thân liền là kiếm, nàng cần gì phải suy nghĩ vạn vật nhưng bị kiếm. Chỉ bất quá tại cái này tiêu chuẩn cơ bản bên trên, nàng lại khắc sâu hơn mấy phần. Kiếm có thể hộ thân, cũng có thể giết người. Hoa cỏ là kiếm, trăng sao là kiếm, thiên địa sơn hà cũng là kiếm. Mà khi biết mình gặp phản bội một khắc này, Hạ Tiểu Man tâm cảnh phát sinh nhiều lần biến hóa. Kinh ngạc, phẫn nộ, mê mang. Nguyên lai, thế gian này sắc nhất một thanh kiếm, chính là lòng người. Hạ Tiểu Man chính là trí thuần người, quá khứ hơn 10 năm thời gian bên trong chưa từng trải qua đáng giá nàng cảm thấy chuyện đau khổ. Bằng hữu, là nàng chân quý nhất coi trọng tồn tại một trong. Nhưng mà nàng lại gặp đến phản bội, cỡ nào nặng nề một kích. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền đủ để khiến nàng tan nát cõi lòng thần thương. Nhưng mà, tan nát cõi lòng về sau nếu không đọa bất tử, liền có thể tái tạo chủng sinh, như dục hỏa phượng hoàng. Tại như vậy thống khổ hoàn cảnh dưới, Hạ Tiểu Man đấy lòng lại có đại triệt đại ngộ thoải mái cảm giác. Tại giờ khắc này, kia sớm đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu tâm tương thiên địa dần dần trở nên sinh động. Trôi kiếm này treo ở giữa thiên địa, nở rộ quang mang. Mơ hồ trong đó có thể thấy được đến kia mây trắng đứt gãy bên trong, trên trôi kiếm ngồi một thân ảnh, chính là chính Hạ Tiểu Man. Lâm Hàn nơi này khắc bước chân dừng lại, cảm giác bất an giống như là thủy triều lan tràn mà ra, nụ cười của hắn đông nhiên mất, đông nhiên rút kiếm cất bước mà đi. Lập tức giết nàng. Đây là nội tâm của hắn ma niệm đang cho hắn tỉnh táo. Hạ Tiểu Man kia ảm đạm con ngươi sáng mấy phần, nếu có thể cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trong mắt của nàng đã không có tập trung điểm. Nàng hoàn toàn không có để ý, mà là chậm rãi giơ tay trái lên, nàng hai ngón cùng nổi lên dựng thẳng. Ngón tay đều tại có chút phát run, giống như là đã dùng hết khí lực. Chỉ có lần này cơ hội. Kiếm chỉ đối hướng kia tiếp cận người, sau đó nương theo lấy kiếm kia chỉ hướng tiếp theo hoạch, một chữ phun ra. Chạm. Ông. Kia là một đạo thuần túy kiếm ý. Không có bất kỳ cái gì thật lớn thanh thế, lại dễ như trở bàn tay phá đi Lâm Hàn tất cả phòng ngự, ngay cả kia nguyên bản thuộc về Hạ Tiểu Man kiếm đều tại đây khắc sụp ra. Nguyên khí bình chướng như đồ sứ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, trên người hắn xuất hiện một đạo nhất là chói mắt vết kiếm, máu chảy như suối, vẩy ra tám thước. Lâm Hàn ngã về phía sau. Hạ Tiểu Man mất tất cả khí lực. Đây là tâm kiếm, vì thế gian sắc nhất chi kiếm. Một ngày này, Hạ Tiểu Man đi vào Hạo Nhiên cảnh. Chương 229, đi xa. Tại chém ra một kiếm kia về sau, Hạ Tiểu Man tay liền lại rơi trên mặt đất, ánh mắt của nàng lần nữa phai nhạt xuống. Đã không có tất cả khí lực. Cho dù ai đều có thể tại lúc này kết liễu nàng. Cho dù chẳng phải làm, nàng còn lại một hơi cũng chèo chống không được nàng bao lâu. Một bên Diêu Nam khi nhìn đến Lâm Hàn ngã xuống sau cũng là chấn kinh, nhịp tim nhanh đến như khua chiêng gõ trống. Xảy ra chuyện gì? Diêu Nam không rõ ràng, nhưng nàng biết chắc là Hạ Tiểu Man làm. Nàng tại một khắc cuối cùng phản sát cái người điên kia. Tiểu Man, ngươi tỉnh. Không nên ngủ gật. Diêu Nam hướng về phía Hạ Tiểu Man hô to, muốn kích thích thần kinh của nàng. Nhưng mà Hạ Tiểu Man trong mắt đã không nàng. Không không không, không muốn. Ngươi không thể chết. Diêu Nam hô to, hai tay dâng thiếu nữ gương mặt. Mà liền tại sau một khắc, Diêu Nam đông nhiên toàn thân run lên, đông nhiên quay đầu đi, con ngươi đột nhiên co lại, tơ máu trải rộng. Làm sao có thể? Kia Lâm Hàn không ngờ bỏ lên, hắn há mồm phun ra một hũ lớn máu. Diêu Nam gào thét, ngươi vì cái gì còn không chết? Lâm Hàn run rẩy đứng dậy. Hiển nhiên cũng đã là đến cuối cùng trước mắt. Diêu Nam giờ phút này đáy lòng phẫn nộ cùng căm hận đã là vượt qua sợ hãi, nàng bò người lên liền muốn tiến lên. Mà Lâm Hàn lại là ống tay háo lắc nhẹ, tựa hồ đã dùng hết khí lực mới làm được tình trạng này. Kia một sợi nguyên khí liền làm cho Diêu Nam bay ra ngoài. Gắt gao. Lâm Hàn từng bước di động tới, hướng phía Hạ Tiểu Man đi đến. Hạ Tiểu Man trong mắt khôi phục một tia ý thức, nàng nhìn đối phương đi tới, nhưng đã là bất lực. Nếu là còn có cơ hội, nhất định có thể hoạt dụng ở dưới lần. Không. Ai tôi cứu cứu chúng ta? Diêu Nam đứng lên, không để ý cuống họng đau đớn, dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp hò hét. Có lẽ về sau sẽ báo hỏng, nhưng nàng không cần thiết. Lâm Hàn đi tới Hạ Tiểu Man trước mặt, ở người phía sau trong tầm mắt, đưa tay phải ra, hướng phía nàng bổ tới. Van cầu các ngươi, đến người mau cứu nàng đi. Diêu Nam té quỵ dưới đất, đem đầu gặm trên mặt đất, nàng biết làm như vậy không dùng, nơi này không có những người khác, nhưng trừ cái đó ra nàng còn có thể làm cái gì? Nàng khóc giống, lại không người trả lời. Diêu Nam ngẩng đầu lên, liền gặp được cái tay kia hướng phía Hạ Tiểu Man cái cổ chụp tới, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng lại tại lúc này, có một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân. Nàng giáng lâm, khiến Lâm Hàn thân hình cứng ở nơi đó, như thời không ngưng kết không thể động đậy. thân ảnh kia yểu điệu thức tha, mặc áo đỏ váy dài, váy kéo trên mặt đất, lại phảng phất không bị trần thế chỗ nhiễm, xuất trần linh hoạt kỳ hảo. Nhưng trên người nàng tản ra màu đỏ mờ mịt, quỷ dị doa người, chỉ là tràn ngập ra, liền để nơi đây biến thành như cựu u thần bí thế giới. Diêu Nam ánh mắt đờ đẫn, lại khóa chặt cái kia nữ tử áo đỏ. Kia là một vị xinh đẹp khuynh thế, tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Trên người nàng huyết sắc đường vân phá lệ dễ thấy, đơn nhất nhìn yêu dị vô cùng, nhưng tại nữ tử này trên thân nhưng lại làm kẻ khác không cảm thấy không hài hòa, phảng phất một kiện xảo đoạt thiên công tuyệt thế đồ sứ. Đắc. Màu đỏ góp dày âm thanh thành thế gian này chỉ còn lại thanh âm. Nữ tử kia đến gần Lâm Hàn, không có bất kỳ động tác gì. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh. Lâm Hàn ra thịt gân cốt, từ bên ngoài đến bên trong như báo cắt cấp tốc tiêu tán đi, cũng không ngăn cản nữ tử áo đỏ bộ pháp. Nữ tử áo đỏ đi tới Hạ Tiểu Man trước mặt, như hồng ngọc diễm lệ con người, nhìn phía cái sau thân thể phía bên phải vết thương, dài tiệp run rẩy, giống như là bao hàm một loại nào đó làm người sợ hãi cảm xúc. Hạ Tiểu Man trong mắt, Lâm Hàn thân hình bị vị này nữ tử áo đỏ thay thế, nhưng nàng kỳ thực đã cái gì đều nhìn không thấy. Môi của nàng có chút phát run, kiệt lực phát ra hư nhược thanh âm. Ngươi là Hồng Âm sao? Đầu óc của nàng không có suy nghĩ qua, hoàn toàn là theo bản năng hỏi câu nói này. Nàng nhìn không thấy, nhưng lại có thể nghe được kia đặc thù hương vị. Nữ tử áo đỏ không nói gì, nhìn xem cặp kia vô thần đôi mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, tinh tế như ngọc bàn tay đặt ở Hạ Tiểu Man ngực. Ông lan tràn hướng bát phương màu đỏ mờ mịt tại lúc này bỗng nhiên vào tới, như bị vòng xoáy thôn phệ. Hồng quang tại Hạ Tiểu Man trái tim nở rộ. Nàng là tại trị liệu Tiểu Man sao? Diêu Nam trong đầu nổi lên ý nghĩ này. Hạ Tiểu Man chỉ cảm thấy đầu mê man, một dòng nước nóng từ thể nội tản ra, nàng chậm rãi nhắm mắt lại liền hôn mê đi. Ầm ầm. Thiên ngoại tiếng sấm đại tác, mây đen dày đặc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bên này lan tràn tới. Nữ tử áo đỏ có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt lóe lên do dự. Cuối cùng nàng thu tay về, mắt nhìn thiếu nữ cái kia vốn nên có cánh tay phải vị trí, nàng mấp máy môi. "Ngươi, ngươi có thể cứu cứu nàng sao?" Lúc này Diêu Nam đi đến, hai chân phát run, hiển nhiên cũng là không dư thừa nhiều ít khí lực. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía nàng. "Mang nàng đi." Thanh âm kia linh hoạt kỳ hảo êm tai, nhưng chỉ nói một câu nói như vậy. Lúc này, nữ tử áo đỏ đống nhiên đưa tay phải ra, một đạo hồng quang liền chui vào Diêu Nam thể nội, nàng khí lực đúng là khôi phục rất nhiều. Diêu Nam có chút sợ hãi. "Ta sẽ tìm ngươi." Thoại âm rơi xuống, nữ tử áo đỏ liền hóa thành hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Diêu Nam đã có suy đoán, nàng này có lẽ cùng Hạ Tiểu Man nhận biết, mà nàng không tin nhiệm mình. Cái này hồng quang có lẽ không chỉ là tìm nàng biện pháp, có lẽ còn có thể nắm giữ tính mạng của nàng. Nhưng Diêu Nam đã không để ý, nàng quay đầu nhìn một chút cái này bừa bộn một mảnh địa phương, đã là không nhận ra đây là nhà của nàng. Diêu Nam nhìn một chút Hạ Tiểu Man thương thế, máu đều đã ngừng lại, vết thương cũng đã khép lại. Mặc dù cánh tay không có, nhưng hiển nhiên bị lúc trước nữ tử kia bảo vệ tính mệnh. Diêu Nam đem Hạ Tiểu Man đeo lên, liền chạy ra ngoài. Nàng đấy lòng rất là mê mang, không biết đi nơi nào, nhưng nàng biết hiện tại không thể đợi ở đây. Diêu gia địch nhân không ít, bỏ đá xuống giếng người khẳng định cũng có rất nhiều. Phải rời đi trước nơi này. Trong thành trên đường cái sớm đã không thấy nhiều ít bóng người, có chút còn tại nơi hẻo lánh vùi đầu ngồi xuống, hiển nhiên là bị lúc trước nhìn thấy cảnh tượng dọa sợ. Diêu Nam mang theo Hạ Tiểu Man trốn ra thành, một đường hướng trên núi chạy tới. Tiến vào núi về sau, Diêu Nam bất chi bất giác liền chạy trốn tới chỗ kia khoáng mạch. Diêu tiểu thư, nơi này còn có cứ điểm, có mấy vị khai thác đội người. Khi thấy Hạ Tiểu Man thương thế lúc, tất cả mọi người là chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết hôm nay là cùng Tề Diệu Phúc bên kia tỉ thí thời gian. Thương thế kia có lẽ chính là bởi vì tỉ thí mà tạo thành. Chẳng lẽ lại tỉ thí thua? Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải chú ý điểm này thời điểm. Bọn hắn vì Diêu Nam cùng Hạ Tiểu Man an bài chỗ ở. Bên ngoài đêm đã khuya, mà lại rơi ra mưa to, cuồng phong gào thét, thổi rừng cây kẹt kẹt âm thanh không ngừng, thời tiết có thể nói là cực kỳ hỏng bét. Rõ ràng ban ngày còn rất tốt. Đang nghỉ ngơi một đêm về sau, Diêu Nam khôi phục không ít, mặc dù tâm cảnh hỏng bét, nhưng vẫn là đem tình hình thực tế cáo chi tại cứ điểm bên trong mấy người. Bọn hắn sau khi biết được đầu tiên là chấn kinh, lại là hoài nghi, nhưng lại nghĩ đến vị này chính là Diêu Thái Ân nữ nhi, như thế nào có thể sẽ nói dạng này nói láo. Bọn hắn chỉ có thể an ủi cùng ai điếu. Đi theo Diêu Thái Ân cũng có rất nhiều năm, ai có thể nghĩ tới chuyện như vậy. Mấy người rời đi cứ điểm, mau về nhà nhìn xem. Cứ điểm liền chỉ còn lại có hai người. Chỉ bất quá Hạ Tiểu Man còn chưa thức tỉnh. Diêu Nam đã là không biết như thế nào đối mặt nàng, mà dần dần lạnh xuống tới nàng. Trong lòng suy nghĩ cũng càng thêm phức tạp. Sự tình biến thành dạng này, hẳn là trách ai? Quái Hạ Tiểu Man. Bởi vì nàng cùng người kia có cựu oán. Quái phụ thân bị ma quỷ ám ảnh. Trách nàng phản bội bạn bè hạ độc. Bây giờ cửa nát nhà tan, nên trách ai? Diêu Nam nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng nàng chỉ có thể sầu não, một thân một mình ngồi tại bên giường ngẩn người. Trách ai? Hay là đều có lỗi? Diêu Nam đã không muốn suy nghĩ tiếp, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể nghĩ? Diêu Nam tâm tình phức tạp. so với nghĩ tới tương lai nên đi nơi nào, nàng càng để ý là hiện tại, chờ Hạ Tiểu Man tỉnh lại mình nên như thế nào đối mặt nàng. Lại qua một ngày, Hạ Tiểu Man tỉnh lại. Hoàn cảnh lạ lắm. Hạ Tiểu Man khôi phục một chút khí lực, nhưng lại không cách nào sử dụng thường dùng tay phải, theo thói quen mở mắt lại thấy không rõ đồ vật, có thể cảm nhận được chỉ riêng cảm giác cùng nhìn thấy một chút xíu hình dáng. Hạ Tiểu Man trầm mặc ngồi dậy. Lúc ấy liền đã ý thức được, nhưng không thể không nói, sự thật này vẫn là xung kích đến nàng. Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân, có người đến. Nhỏ, Tiểu Man. Thanh âm kia có vẻ hơi khẩn trương. Hạ Tiểu Man đương nhiên biết là ai, chỉ bất quá sắc mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình sẽ tức giận, nhưng bây giờ lại bình tĩnh lạ thường. Người còn tốt chứ? Diêu Nam đi tới trước mặt của nàng, chú ý tới cặp kia vô thần đôi mắt, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, giống như là đoán được cái gì. Người còn thấy được sao? Hạ Tiểu Man không có trả lời vấn đề này, nhưng vẫn là mở miệng. Đây là nơi nào? Diêu Nam vội vàng trả lời, chính là kia khoáng mạch bên ngoài cứ điểm. Hạ Tiểu Man nghĩ tới, sau đó nắm chặt lại quyền. Khôi phục không tệ. Lúc ấy cái kia cứu được nàng người là ai? Sẽ là Hồng Âm sao? Cách phân biệt đã qua hơn nửa năm, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hạ Tiểu Man không biết, nhưng vẫn như cũ cảm thấy người kia rất có thể là Hồng Âm. Hồng Âm khí tức từ trước đến nay là như bạc hà mùi hương thoang thoảng thanh lương. Người kia mặc dù khí tức có một ít khác biệt, muốn càng thuần hậu một điểm, nhưng vẫn như cũ rất tương tự. Trực giác nói cho nàng, người kia chính là Hồng Âm. Gặp nàng trầm mặc không nói lời nào, Diêu Nam cũng bắt đầu khẩn trương lên. Người kia đâu? Hạ Tiểu Man mở miệng hỏi thăm. Diêu Nam biết nàng đang hỏi ai, liền nói ra, nàng để cho ta mang ngươi rời đi, sau đó đã không thấy tăm hơi. Hạ Tiểu Man không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy đi hướng bên ngoài. Nàng mặc dù có thể thấy rõ một chút xíu hình dáng, nhưng giờ phút này dùng để phán đoán phương hướng lại không còn là con mắt. Trong lúc bất chi bất giác, phương hướng cảm giác trở nên vô cùng tốt. Gặp thiếu nữ đi ra ngoài, Diêu Nam không dám cản nàng, đành phải đi theo ra ngoài. Đi ra một khoảng cách về sau, Hạ Tiểu Man hỏi một câu. Ngươi vì sao đi theo ta? Giọng nói kia trung bình nhạt, nhưng trong đó xa cách lại là rõ ràng. Diêu Nam cảm thấy mười phần sợ hãi, nàng không có trả lời, mà là hỏi lại. Ngươi muốn đi đâu? Hạ Tiểu Man nhớ tới một sự kiện. Nàng muốn đi Thái Cổ Bí Giới. Tính toán thời gian, nên là không đến 2 tháng. Nhìn thấy nàng cái dạng này, sư tôn hẳn là sẽ trách tội a. Nàng không có trả lời Diêu Nam, người đã cùng suy nghĩ, chậm rãi đi xa. Gặp nàng từ từ đi xa, Diêu Nam không có đuổi theo, mà là khóc giống rơi lệ, hô lớn một tiếng. Tiểu Man, van cầu ngươi, tha thứ ta đi. Hạ Tiểu Man dừng một bước, nàng không quay đầu lại, nhưng lại trả lời một câu nói. Ta cự tuyệt. Nàng tại trong túi chữ vật lục lọi một phen, sau đó lấy ra một đầu thon dài vải trắng, đưa nó bịt kín con mắt. Ở sau gáy buộc lại cái kết, sau đó dần dần từng bước đi đến. Mà câu nói kia, Diêu Nam cũng không nghe được. Nhưng mà có nghe hay không đạt được cũng không trọng yếu, gặp người kia rời đi, nàng đã là biết được đáp án. Bây giờ nàng đã không có gì cả. Nàng tại cái này cứ điểm chờ đợi nhiều ngày, người trở nên phi thường tiểu tụy, mà liền tại nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, vị tiên nữ tử áo đỏ tới. Hai người đối thoại chưa vượt qua 3 câu, nữ tử áo đỏ liền lại rời đi. Chương 230, xuất quan cùng tìm người. Hành Huyền Sơn. Một ngày này, Trần Lương Sư ngồi tại Huyền Linh Thiên Đạo thụ tán cây đỉnh, hắn đưa thân vào cây này bên trong tự thành một giới trong thiên địa, một tận phương thiên địa này tinh hoa. Hắn đột phá lúc động tĩnh cực lớn, nhưng chỉ cần thân ở phương thế giới này bên trong liền sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Ở mảnh này to lớn mênh mông tâm tướng thiên địa bên trong, ở vào sông núi đầm lầy cùng biển sâu nham trong 72 tòa đại môn tận mở. Địa sát 72 môn quan. Chỉ bất quá tại mở ra cuối cùng mấy phiến đại môn lúc xảy ra biến cố, Trần Lương Sư lại một lần bởi vì tâm thần có chút không tập trung mà xảy ra sai sót. Suýt nữa lọt vào phản vệ. Cũng may bây giờ khiêm tới. Trần Lương Sư đứng ở đỉnh núi, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn ra xa thương khung. Ngày đó đỉnh có một cái đại môn, phản phất giống như thông hướng tiên giới thiên môn. Chỉ cần qua nơi đó, liền có thể thành tựu thiên nhân chi vị. Bất quá, Trần Lương Sư ánh mắt lại cũng không trên thiên môn, mà là tại kia phiến phàm thai mắt thường không thể gặp hư không bên trong. Kia vô tận hư không bên trong nhưng nhìn gặp 36 tòa cánh cửa ảo ảnh. Thiên cương 36 môn quan. Một khi mở ra thứ nhất phiến đại môn, liền không có đường lui, không phá 36 quan, liền lĩnh nhập không được thiên môn. Đồng thời, mỗi một quan đều là chân chính mệnh quan. Nếu là thất bại, không phải trọng thương chính là vẫn lạc. Cũng không phải là tất cả mọi người thấy được cái này 36 phiến thiên cương đại môn, nhưng cho dù những người kia thấy được, lại 89 phần 10 không dám đụng vào. Thiên cương môn quan, chính là tàng huyền cảnh cực cảnh, nhưng thiên hạ lại có mấy người dám vào. Tàng huyền cảnh địa sát môn quan toàn bộ triển khai, thiên môn đã gần ở trước mắt, trường sinh đại đạo chỉ có cách xa một bước. Có ai nguyện ý đi phạm cái này hiểm? Tu hành, vì cái gì đầu tiên là trường sinh, lại là cường đại? Thế gian cường giả ngàn ngàn vạn, ai sẽ vì khả năng không lớn mạnh nhất mà từ bỏ trường sinh? Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào kia hư ảo thiên môn phía trên. Thiên môn? phảng phất có vô số thanh âm tại mê hoặc lấy hắn. Vào tới thiên môn, hắn liền có thể thành tiểu thiên nhân chi vị, trường sinh tự tại, tiêu giao thiên địa. Quả nhiên là vô cùng có sức hấp dẫn. Bọn họ hạ đệ tử từng cái đều là thiên kiêu, tương lai lại sẽ xung kích tàng huyền cực cảnh. Trần Lương Sư nhìn qua thiên môn cười cười. Nghĩ đến là sẽ. Tối thiểu tiểu tiểu là khẳng định sẽ. Đã như vậy, làm sư tôn hắn liền cần làm gương mẫu. Trần Lương Sư dạo bước hư không, thân đến kia một cái thiên cương trước cổng chính, hắn đưa tay đẩy tại đại môn phía trên. Phanh phanh. Thiên cương đại môn mở ra, trong bầu trời thiên môn ẩn nấp mà đi. Phóng ra một bước này, liền không có đường rút lui. Thứ nhất phiến đại môn, chấn Trần Lương Sư thần hồn run rẩy dữ dội, hắn bằng vào đạo huyền kinh vững chắc tâm thần. Sau đó hình như có nhận thấy, tại tán cây thế giới bên trong bản tôn mở mắt. Ầm ầm. Trên trời lôi đình đại tác, mây lại là màu xanh trắng, từ đó lấp lóe điện quang cũng cùng ngày bình thường nhìn thấy phổ thông. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc dị thường. Lại có lôi kiếp. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo màu tái nhật lôi quang từ thiên khung giáng lâm, tán cây này thế giới cũng có phát tắc, mới có thể sinh ra dạng này lôi kiếp. Thương lôi tập đến, Trần Lương Sư bất động thanh sắc, vẫn như cũ chỉ là ngồi ở chỗ đó, mặc cho lấy thương xét đánh rơi. Oeng. Lôi quang như sóng lớn xung kích tại trên tảng đá lớn văng lên bọt nước. Mênh mông nguyên khí ba động chấn nhiếp đại địa. Tại Trần Lương Sư trên thân có một tầng nguyên khí bình chướng, đem thương lôi ngăn cản, nhưng bình chướng sau đó cũng vỡ vụn ra. Một kích này có thể phá phòng ngự của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng. Nếu để cho Từ Dần xâm đến khiêng, chỉ sợ dưới một kích này, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện kiếp vân đã tán. Liền một đạo. Trần Lương Sư lại nhắm mắt. Trong lòng tướng trong thiên địa nhìn về phía kia đã là rộng mở thiên cương đại môn, một cỗ mênh mông vĩ lực từ đó tuôn ra, dung nhập hắn tâm tướng thiên địa bên trong. Chỉ là một cái đại môn liền như thế, nếu là toàn bộ triển khai. Trần Lương Sư ánh mắt lại rơi vào kia thứ hai phiến thiên cương trên cửa chính. Chẳng lẽ lại, cái này lôi kiếp số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn có cái suy đoán này. Trần Lương Sư lần nữa mở mắt, hắn đứng dậy đi ra tán cây thế giới. Nhìn về phía kia vạn dặm mây trắng cùng nguy nga dãy núi. Đương Trần Lương Sư về tới trên mặt đất, hắn liền gặp được Thu Bạch Lộ cùng Khương Lạc Nguyên. Sư tôn. Hai người cung kính hành lễ. Trần Lương Sư nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, một chút liền xem thấu cái sau bây giờ tu vi. Thần khiếu cảnh tiểu thành. Sau đó Trần Lương Sư liền tra xét Khương Lạc Nguyên thần khiếu. Nhìn thấy kia thần khiếu bộ dáng về sau, Trần Lương Sư cũng là như có điều suy nghĩ. Kia là một chương đồ, cùng Thái Ất Huyền La Bàn lúc ấy hiện hóa ra hình ảnh có chút tương tự, nhưng trong đó còn ẩn chứa một số khác biệt biến hóa, chính là chính Khương Lạc Nguyên lý giải. Không có gì ngoài kia đồ bên trong vốn có huyền diệu. Khương Lạc Nguyên tựa hồ từ bắt quái chư thiên hà lạc chi trận bên trong có điều ngộ ra, đem mình lý giải cũng dung nhập trong đó. Mặc dù thiên biến vạn hóa, nhìn như vô thủy vô trùng, nhưng như cũ có dấu vết để lần theo. Nhìn xem kia thần thiếu, Trần Lương Sư theo bản năng tự nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bằng vào cái này kỳ lạ thần thiếu, có lẽ tương lai Khương Lạc Nguyên có thể siêu thoát tự thân trói buộc, biết được tự nhiên đại đạo quy luật vận hành. Mà câu nói này cũng khiến Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, nàng trong lòng hình như có nhận thấy. Có khai ngộ linh cảm nhưng lại là một mảnh mê mang, giống như là làm sao cũng bắt không được kia một góc sơ hở. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm tán thưởng, không hổ là sư tôn, nói lời chính là không giống. Trần Lương Sư phủ nhận, lời này cũng không phải ta nói. Kia là, Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ có thể sáng tạo ra mấy câu nói như vậy người đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Trần Lương Sư trầm mặc, cuối cùng lại lắc đầu. Giống như từng có người cùng hắn nói qua, nhưng hắn cũng không nhớ ra được, loại cảm giác này tương đương kỳ quái. Dị trùng thân khiếu, cùng tiểu man tương tự. Khương Lạc Nguyên cười nói, ta đưa nó mệnh danh là vô tự. Danh tự lấy cũng không tệ. Trần Lương Sư cười cười. Nghe nói như thế, tiểu hồ ly khuôn mặt tươi cười lập tức sụp đổ mất, chẳng lẽ đệ tử thần khiếu không tốt lắm? Ngươi cảm thấy thế nào? Tự nhiên là cực tốt. Trần Lương Sư cười nói, vốn là thích hợp ngươi nhất, tự nhiên là vô cùng tốt. Vậy sư tôn còn? Tiểu hồ ly bỗng nhiên khẽ giật mình, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút u hoán nhìn xem sư tôn lại tại đùa đệ tử. Trần Lương Sư vô vô vai của nàng. Sau đó liền đi hướng dưới núi. Hai vị đệ tử theo bên người. Bạch Lộ, Phi Tuyết đã là đi Lôi Tiêu đỉnh. Đúng thế. Thu Bạch Lộ ứng thanh, sau đó nói tiếp, lục sư đệ còn đang bế quan, tứ sư muội cùng Từ Dần Sâm mang theo đệ tử đi Lôi Tiêu đỉnh, đại sư tỷ dẫn đầu xuất quan, dựa theo sư tôn phân phó, một tháng trước đã xuất phát đi tìm nhị sư tỷ. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, tiểu man xuống núi đã có mấy tháng đi. Đến nay đã qua đi tháng tư lại ba ngày. Nhắc lên hạ tiểu man, Thu Bạch Lộ thanh âm không thể phát giác run lên. Nàng xuống núi quá lâu, nói xong sẽ sớm đi trở về. Khoảng cách thái cổ bí giới mở ra thời gian cũng chỉ còn lại không tới 2 tháng. Chẳng lẽ lại thật sự là trên đường xảy ra chuyện gì, như thế nào đi ra lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Nếu không phải bây giờ nàng không thể rời đi tông môn, sư tôn cũng hạ phân phó, chỉ sợ nàng cũng sớm đã xuống núi tìm người. 4 tháng. Trần Lương Sư đi tại hạ núi trên bậc thang, trong tim phảng phất có được bất khí. Nhưng hắn có thể biết, Tiểu Man đã đi vào hạo nhân cảnh, tốc độ gần với Tiểu Tiểu, mà lại so với hắn dự đoán nhanh hơn nhiều, cũng không biết là gặp chuyện gì có thể có điều nộ ra. Đã phá cảnh, vì sao vẫn chưa trở lại? Tại hai vị đệ tử nhìn chăm chú, Trần Lương Sư cong ngón đúng ra, một đạo huyền lôi liền xuyên thẳng qua mà đi, hóa thành một đạo áo lam đạo nhân, chính là huyền lôi phân thân. Huyền lôi phân thân quay người liền độ không mà đi, muốn đi tìm hạ Tiểu Man. Sư tôn, Tiểu Man nàng không có sao chứ? Thu Bạch Lộ mười phần lo lắng. Trần Lương Sư không có trả lời nàng vấn đề này, hắn mặc dù không biết tình huống, nhưng trực giác đã bị hắn đáp án. Liêu Xuyên. Một vị hắc y thiếu nữ đi tới nơi đây, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng đi qua quanh mình vài tòa thành trì, đều là chưa tìm được muốn tìm người. Chỉ bất quá ở trên đường cũng nghe nói không ít sự tình. Nửa tháng trước sát vách một tòa thành trì phát sinh to lớn biến cố, cực kỳ nổi danh Diêu gia thảm tao diệt môn, chỉ còn lại vị đại tiểu thư kia bây giờ cũng không biết tung tích. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng tòa thành trì kia, đi tới đã trở thành phế tích Diêu gia trước. Nhìn xem kia tàn phá không chịu nổi, một mảnh hỗn độn phế tích, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chung quanh liền đi vào. Bên trong đã một người cũng không thấy, thi thể đều bị xử lý, nhưng bốn phía còn có vô số hong khô vết máu. Nơi đây tao ngộ qua một trận đại chiến. Tiểu cô nương, ngươi làm sao tiến đến nha? Một vị trung niên đại thẩm đi đến, nhìn thấy lại có vị hắc y thiếu nữ tại đây cũng là sương sở. Nàng xử lý những chuyện này cũng nhiều năm, tự nhiên là có sức đề kháng, nhưng cô nương này nhìn còn trẻ như vậy, nhìn thấy máu tanh như vậy hình tượng đều không sợ sao. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng, hỏi, trước đó nơi này xảy ra chuyện gì? Ai, tám thành là Diêu gia trêu chọc người nào, bị người diệt cửa, tưởng tình ta cũng không biết. Đại thẩm lắc đầu, nàng chỉ là đến quét dọn. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa, mà là mắt nhìn một ít mắt trần có thể thấy sắc bén vết tích, hiển nhiên là lợi khí gây nên. Là kiếm A. Diệp Tiêu Tiêu rời đi cái này phế tích. Khai Sơn về sau, các nàng Ngạo Thiên Tông đệ tử cũng sẽ ở bản mệnh trên bùa lưu lại nguyên khí ấn ký đặt ở trong núi, thuận tiện biết hiểu sinh tử chẳng huống. Một cái khác tác dụng chính là dùng để tìm người. Thuận chỉ dẫn, Diệp Tiêu Tiêu hướng phía một cái phương vị đi đến. Chương 231, khách tới. Thu Bạch Lộ đi tới Ngạo Thiên Điện. Sư tôn. Nàng thi lễ một cái. Bồ đoàn bên trên Trần Lương Sư mở mắt. Thu Bạch Lộ nói ra, Bạch gia đại tiểu thư xin gặp. Bạch gia. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ, nói, mang nàng đến tàng kinh các bên trên đình viện. Một bên khác, hắn truyền âm tại dược thảo vườn Hàn Thanh Hiên để cùng một cái vị trí. Chỉ chốc lát sau, Thu Bạch Lộ liền dẫn một vị nữ tử áo trắng đi tới tàng kinh các đình viện. Nữ tử áo trắng hướng đình nghỉ mát Hạ Vân Bảo đạo nhân thở dài thi lễ. Bạch gia Bạch Hiểu Y Y, đến đây bái phỏng. Trần Lương Sư nhớ kỹ người này, ban đầu ở Hoa Hỏa Thương hội đấu giá hội bên trên người này là Hàn Thanh Hiên đi ra đầu. Mời ngồi đi. Bạch Hiểu Y đi vào đình nghỉ mát, ngồi phía đối diện. Nàng nhìn về phía người trước mắt bộ dáng, cùng lúc trước đấu giá hội bên trên trong trí nhớ người kia đối mặt. Quả nhiên là cùng một người. Trần Tông Chủ, Hiểu Y lần này mang theo chút lễ vật đến, Trần Tông Chủ khai sơn thời điểm Bạch gia tương lai bái phỏng, mong rằng chớ nên trách tội. Nàng trọn vẹn lấy ra 10 cái chữ vật túi, vẹn vẹn mở ra trong đó một cái, liền có thể nhìn thấy bên trong đồ vật nhiều làm cho người hoa mắt. Không hổ là Bạch gia, Thanh Châu thế gia bên trong Bạch gia tại thực lực kinh tế bên trên chính là số 1. Trần Lương Sư cười khẽ, Bạch cô nương khách khí. Còn xin Trần Tông Chủ nhận lấy. Bạch Hiểu Y tựa hồ có chút bướng bỉnh. Thế là Trần Lương Sư cho Thu Bạch Lộ một ánh mắt, cái sau lập tức đi lên đem chữ vật túi đều thu vào. Trần Lương Sư phất tay áo, trên bàn liền nhiều chân quý ngọc nhưỡng, hắn tự thân vì Bạch Hiểu Y châm bên trên một chén. Lần này thế nhưng là đến tìm Hàn trưởng lão. Bạch Hiểu Y nhìn thấy hắn vì chính mình rót rượu cử động cũng là sững sờ, vội vàng tiếp nhận. Trước nhìn đằng trước đến đối phương lần đầu tiên đến bây giờ, nàng đối ấn tượng liền lật đổ. Nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thiên Tông Tông Chủ chính là một vị tương đương ngạo khí người, không nghĩ tới như thế bình dị gần gũi. Bạch Hiểu Y thản nhiên thừa nhận, nàng gật đầu nói, trước đó vài ngày nghe nói hắn bị thương, ta liền muốn đến thăm thăm hỏi, cũng đều là nhận biết bạn cũ lâu năm. Bằng hữu. Trần Lương Sư ý vị thâm trường cười một tiếng. Bạch Hiểu Y nước bọt một nuốt. Mặc dù vị này cho người cảm giác rất phẳng dễ người thân thiết, nhưng đối phương thân phận cùng thực lực vẫn tại trong lúc vô hình cho nàng cảm giác áp bách. Ừm, bằng hữu. Bạch Hiểu Y dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, tự nhiên cũng chống đỡ được tình cảnh. Trần Lương Sư lúc này nhìn về phía kia vừa vặn chạy tới người, hắn mở miệng cười. Hàn trưởng lão, Bạch cô nương là tìm ngươi tới. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bạch Hiểu Y lại là đỏ mặt lên. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, vậy ngươi cái này vừa nói ra khỏi miệng, không khí liền hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Y xoay người ngồi, nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, nàng nhuyễn miệng cười. Đã lâu không gặp. Hàn Thanh Hiên cười nói, đã lâu không gặp. Mặc dù chỉ là thật đơn giản ân cần thăm hỏi, lại đã bao hàm hai người quá nhiều tâm tư. Ngồi xuống đi. Hàn Thanh Hiên cũng ngồi xuống. Trần Lương Sư nhìn về phía đệ tử, nói, có việc liền đi làm việc trước đi. Vâng. Thu Bạch Lộ cáo lui. Trần Lương Sư hỏi, Bạch cô nương có biết Thiên Nhiên Long Tượng Quả? Nghe vậy, Bạch Hiểu Y như có điều suy nghĩ, nói, Trần Tông Chủ nếu là muốn vật này, ta trở về để cho người ta tìm kiếm. Trần Lương Sư khẽ bước cằm, sau lại hỏi, Bạch gia là người làm ăn, không biết nhưng nguyện cùng ta Ngạo Thiên Tông làm một chút sinh ý. Cùng có lợi sinh ý tự nhiên là làm. Nghe vậy, Bạch Hiểu Y cười cười, sau đó hỏi, không biết Trần Tông Chủ muốn nói thứ gì sinh ý. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy, cho Hàn Thanh Hiên một ánh mắt. Những sự tình này đều là Hàn trưởng lão một tay xử lý, liền để Hàn trưởng lão cùng Bạch cô nương nói đi. A, hai người đều là sững sờ. Gặp người kia rời đi, còn lại hai người dần dần thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn nhau. Vậy ta cùng ngươi nói đi. Sau khi rời đi, Trần Lương Sư liền gặp được con nào đó tiểu hồ ly, ngay tại trong rừng loay hoay phụ lục. Ngươi đang làm cái gì? A, Khương Lạc Nguyên giật nảy mình, nàng đỗng nhiên quay người, thấy là sư tôn sau mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, ngài đi đường không có tiếng coi như xong, làm sao còn không có khí a? Trần Lương Sư khỏe miệng giật một cái, đưa tay liền đập vào nàng trên đầu, đau thiếu nữ che đầu lui lại. Tiểu man kia là yêu nháo sự, nha đầu này là thuần miệng tiện. Cái trước vẫn còn tốt, cái sau ngược lại là thường xuyên thiếu gõ. Ngươi đang làm cái gì? Trần Lương Sư nhìn về phía kia treo ở trong rừng phụ lục. Khương Lạc Nguyên vuốt vuốt đầu, nói, cánh rừng này là đệ tử cùng lục sư đệ cùng một chỗ bố trí sân huấn luyện, bất quá gần nhất pháp trận có nhiều chỗ hư hại, đệ tử là tới sửa bổ. Sân huấn luyện. Trần Lương Sư tiến vào rừng nhìn một chút, ngược lại là có không ít có thể cải thiện địa phương. Đây chính là các ngươi cuối cùng thành quả. Khương Lạc Nguyên lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, còn có không ít có thể cải tiến địa phương. Thế là Trần Lương Sư liền bỏ đi chỉ điểm ý nghĩ, trước tùy theo bọn hắn đi làm tốt. Lúc này, Trần Lương Sư nhìn phía sau phong. Sư tôn, ngươi lục sư đệ xuất quan. Hồi lâu sau, thiếu niên đi tới Trần Lương Sư trước mặt, túi người hành lễ. Sư tôn. Trần Lương Sư nhìn trước mắt thiếu niên, ánh mắt có chút lấp lóe. Ấn Lưu Tô có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng hắn không có phản kháng, ngược lại có chút chờ mong. Thiếu niên thể nội bên trong, kia phiến bên trên khí hải cũng không thần khiếu cái bóng. Nhưng mà lại vẫn như cũ bị Trần Lương Sư xem thấu, hắn thị giác phát sinh biến hóa, mà Ấn Lưu Tô cũng có cảm ứng. Sư tôn lúc trước là xem hắn khí hải, mà bây giờ là đang nhìn hắn chỉnh thể. Trần Lương Sư cười hỏi, rất tốt. Ấn Lưu Tô nhếch miệng cười một tiếng. Sư tôn quả nhiên đã nhìn ra. Trần Lương Sư tán thán nói, đại mộng tiên cổ quyết, hoàn toàn chính xác thần dị. Bực này công pháp hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục, không hổ là vị kia nho thánh sáng tạo. Dưới mắt Ấn Lưu Tô đúng là trực tiếp nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Mượn từ thời gian động thiên cùng đại mộng tiên cổ quyết tính đặc thù, một lần bế quan liền đem lắng động nhiều năm tích xúc cùng nhau kích phát, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người. Nửa bước hạo nhiên cảnh, mà hắn thần khiếu chính là tòa kia vẫn chỉ là hình thức ban đầu tâm tương thiên địa. Song cảnh đồng tu, lại đi một đầu đặc thù con đường, đạt tới cùng hắn mượn nhờ hệ thống tu luyện một phương này pháp tương tự hiệu quả. Đệ tử đưa nó mệnh danh là Thiên Viên Địa Phương. Ấn Lưu Tô đến nay sở học sở ngộ đã là kết xuất quả, phán định vì hoàn mỹ thần khiếu. Mặc dù cái này thần khiếu còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã là cho ra kết luận. Trần Lương Sư đem Đạo Huyền Kinh cuối cùng hai quyển nội dung giao cho Ấn Lưu Tô, về sau liền để cái sau đi làm việc. Khương Lạc Nguyên nhìn xem kia rời đi thiếu niên, cười nói, tiểu sư đệ cái này tốc độ tu luyện, nói không chừng muốn đuổi siêu Tam sư tỷ. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư cả cười. Mặc dù ngươi Tam sư tỷ bế quan tu luyện thời gian thiếu chút, nhưng nàng bây giờ như muốn nhập hạo nhiên cảnh, cũng không phải gì đó việc khó. Khương Lạc Nguyên sững sờ. Nơi này tu bổ đều hoàn thành. Ừm. Vậy liền đi ngoài sân môn, đem người tiếp đến Ngạo Thiên Điện. Trần Lương Sư quay người mà đi, Khương Lạc Nguyên vội vàng đuổi theo. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi, sư tôn, là khách nhân sao? Ha ha, có lẽ là đi. Trần Lương Sư cười cười. Rất nhanh, Khương Lạc Nguyên liền đến ngoài sân môn, nàng gặp được một vị dáng người khôi ngô hoa bảo nam tử đang đứng tại nơi đó. Khương trưởng lão. Hai vị đệ tử vừa vặn có chút không biết làm sao, bọn hắn muốn cùng người kia giao lưu, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Đối phương cũng chỉ là đứng ở nơi đó không động tới. Khương Lạc Nguyên gật đầu ra hiệu, sau đó đi hướng người kia. Nhà ta sư tôn cho mời. Kia hoa bảo nam tử nhìn nàng một cái, sau đó liền bước vào Ngạo Thiên Tông bên trong. Khương Lạc Nguyên đem người dẫn tới Ngạo Thiên Điện bên trong. Hoa bảo nam tử chắp tay, cao giọng nói, Hàn gia gia chủ Hàn Trần Phó. Trần Lương Sư ngồi tại kia bồ đoàn bên trên, chậm rãi mở mắt. Không biết Hàn gia chủ đến ta Ngạo Thiên Tông, cần làm chuyện gì? Nghe được kia lãnh đạm thanh âm, Khương Lạc Nguyên liền lập tức cùng kia Hàn Trần Phó kéo ra mấy bước khoảng cách. Cái này hiển nhiên không phải khách nhân. Chương 232, bạn ít địch nhiều chính là trạng thái bình thường bá canh. Hàn gia gia chủ. Khương Lạc Nguyên ở một bên xem xét người kia hai mắt. Bây giờ trong tông môn chỉ có mấy người các nàng người biết Hàn trưởng lão thân thế. Nguyên lai người này chính là Hàn trưởng lão phụ thân. Hàn Trần Phó cặp kia như ưng sắc bén con mắt nhìn thẳng phía trên Vân Bảo đạo nhân. Dù cho biết thân phận của đối phương, Hàn Trần Phó vẫn không có mảy may e ngại. Bởi vì hắn chính là Hàn gia gia chủ, sừng sững tại Thanh Châu cũng có mấy ngàn năm lâu, tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Hàn Trần Phó lạnh nhạt mở miệng, con ta Hàn Thanh Hiên tại Quý Tông đảm nhiệm trưởng lão trước, nghĩ mời Trần Tông chủ thả ta mà trở về.
Thả?
Ta nhưng từ chưa trói buộc qua Hàn trưởng lão đi ở. Trần Lương Sư cười cười. Hàn Trần Phó cũng không có xoắn suýt tại đây. Hắn chính là ta Hàn gia lục tử, chưa từng trải qua đồng ý của ta liền rời nhà mấy năm, bây giờ lại tại này đảm nhiệm trưởng lão, ta làm phụ thân tự nhiên là muốn đem hắn mang về. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư lại hỏi, rời nhà mấy năm lại không quan tâm, Hàn gia chủ làm sao hôm nay lại nhặt lên sinh làm cha chức trách?
Hàn Trần Phó hít mắt.
Đây là ta Hàn gia gia sự, không nhọc Trần Tông chủ phí tâm. Hiển nhiên hắn đối Trần Lương Sư lời nói cảm thấy tương đương không vui.
Trần Lương Sư cười không nói.
Hàn Trần Phó thấy đối phương như thế tản mạn thái độ, hắn nhíu chặt thành chữ xuyên lông mày. Trần Tông chủ đến tột cùng là ý gì?
Trần Lương Sư hỏi lại, Hàn gia chủ nhưng đã từng hỏi qua Hàn trưởng lão ý nguyện.
Hàn Trần Phó không nói lời nào.
Hiển nhiên là không có, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ.
Đúng lúc này, có hai thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi tới. Hai người này chính là Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y Y.
Tại Hàn Trần Phó đến thời điểm, Trần Lương Sư liền thông chi Hàn Thanh Hiên.
Đương Hàn Thanh Hiên nhìn người nọ lúc, sắc mặt của hắn trở nên quái dị.
Hắn thế mà đích thân đến.
Hàn Trần Phó ánh mắt đảo qua Bạch Hiểu Y Y, sau đó rơi vào Hàn Thanh Hiên trên thân.
Thanh Hiên, ngươi cũng đã biết ta vì sao tới đây.
Hàn Thanh Hiên tâm tình lại phá lệ bình tĩnh, hắn nói, ta không biết, Hàn gia chủ lần này đến ta Ngạo Thiên Tông là cần làm chuyện gì.
Nghe được cái này bình tĩnh không lay động lời nói, Hàn Trần Phó trong mắt thịnh phóng tức giận.
Ta muốn ngươi cùng ta trở về.
Hồi đi đâu?
Hàn gia.
Hàn Thanh Hiên cười nhạo lắc đầu, ngươi từ bỏ đi, ta là sẽ không về Hàn gia.
Nếu như không phải không tiếp tục chờ được nữa, hắn năm đó cần gì phải từ Hàn gia thoát đi.
Ngươi chính là ta Hàn gia người.
Ta muốn ngươi cùng ta trở về.
Ngươi dám can đảm cự tuyệt.
Hàn Trần Phó trong mắt phun rượu ra thần mang, mênh mông uy áp tràn ngập Ngạo Thiên Điện.
Hàn gia gia chủ, quả nhiên là một vị thiên nhân.
Chỉ bất quá, so cùng hắn giao thủ qua hai người kia đều muốn yếu.
Tại kia cố uy áp muốn chấn tại mọi người trên người trước một khắc, Trần Lương Sư hử lạnh một tiếng.
Ông!
Chỉ thấy giữa sân lại hiện ra một cỗ cường hành uy năng, đem kia cố uy áp chống đỡ tán, sau đó Hàn Trần Phó bên thai liền truyền đến dường như sấm sét thanh âm.
Hàn gia chủ coi nơi này là Hàn gia.
Hàn Trần Phó lui về phía sau nửa bước, hắn con ngươi hơi co lại, cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia.
Người này quả nhiên không tầm thường.
Trần Lương Sư ngồi tại bồ đoàn bên trên, thần sắc hờ hững, hắn chậm rãi mở miệng.
Hàn trưởng lão đã không nguyện ý cùng ngươi rời đi, ngươi lại không cần bức bách.
Hàn Trần Phó trầm giọng nói, Trần Tông chủ, đây là ta Hàn gia.
Hàn gia chủ, bây giờ Hàn Thanh Hiên chính là ta Ngạo Thiên Tông dược viên trưởng lão.
Bị Trần Lương Sư đánh gãy, khiến Hàn Trần Phó trong mắt nộ khí dâng lên.
Trần Tông chủ thần thông quảng đại, Hàn mỗ bội phục.
Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng đến tại trên địa bàn của người ta động thủ.
Hàn Trần Phó chấn tay háo rời đi.
Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Khương Lạc Nguyên ở một bên nhìn xem thì là che miệng cười trộm.
Nàng liên thích xem người khác kinh ngạc.
Lúc này tiểu hồ ly liền đã nhận ra lão hồ ly nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt, lập tức im tiếng, lộ ra rất là nghiêm túc thần sắc.
Trần Lương Sư nhìn về phía Hàn Thanh Hiên.
Lại sẽ trách ta.
Hàn Thanh Hiên cười nói, tông chủ nhưng chớ có mang ta ra đùa giỡn.
Lúc trước không dám làm không dám nói sự tình, hắn hiện tại dám làm dám nói.
Lần này có thể cùng người kia gặp lại một lần mặt cũng coi là giải quyết xong một chút chuyện cũ.
Hàn Thanh Hiên nói ra, bất quá, Hàn gia về sau tất nhiên sẽ không lại cùng chúng ta giao hảo.
Mặc dù không muốn cùng Hàn gia lại có gặp nhau, nhưng Hàn gia dù sao cũng là một tòa đại thế gia, nếu là có thể giao hảo, tự nhiên cũng có được rất nhiều có ích như đồ.
Trần Lương Sư cười khẽ, không sao, đứng ở đương thời, làm sao có nhiều như vậy bạn, tự nhiên là địch càng nhiều.
Bất quá là nhiều cái không đáng giá nhắc tới địch nhân thôi.
Ta Bạch gia nguyện cùng Quý Tông giao hảo.
Bạch Hiểu Y làm ra làm gương mẫu.
Trần Lương Sư trêu ghẹo nói, Hàn trưởng lão đều ở ta nơi này làm việc, ta không muốn cùng Bạch gia giao hảo đều không thể nào nói nổi.
Bạch Hiểu Y gương mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì.
Một bên Hàn Thanh Hiên thì là bất đắc dĩ lắc đầu.
Tông chủ, nha đầu này ra mặt mỏng.
Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy, sau đó liền nhìn thấy Thu Bạch Lộ tiến vào điện.
Sư tôn, thứ sư muội tại Lôi Tiêu Đỉnh cùng người ra tay đánh nhau.
Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình.
Mà Trần Lương Sư thì là hỏi, kết quả như thế nào?
Thu Bạch Lộ khẽ giật mình, sau đó nói, nghe nói người kia bị tứ sư muội cho đánh phế đi.
Vậy là được.
Trần Lương Sư hỏi, là duyên cớ nào?
Người kia lại là nhà ai thế lực?
Thu Bạch Lộ đáp, người kia là Vạn Chiến Thành người, cụ thể lên xung đột nguyên nhân không biết, bất quá môn hạ đệ tử cùng đối phương đệ tử xảy ra tranh chấp, về sau liền ra tay đánh nhau.
Bên ta có người thụ thương.
Chỉ nghe nói đối phương lĩnh đội thụ trọng thương.
Vậy là được.
Nghe được lần này đối thoại, Bạch Hiểu Y cũng là yên lặng, vị này Trần Tông chủ nổi danh bao che khuyết điểm, thật đúng là không phải thổi phồng lên.
Trần Lương Sư biết mình kia tứ đệ tử tính tình, nàng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện.
Đã nàng ra đòn mạnh, kia tất nhiên là bởi vì đối phương vô lễ trước đây.
Bọn hắn Ngạo Thiên Tông đệ tử, ngoại nhân khi dễ không được.
Trần Lương Sư nhìn về phía tam đệ tử.
Bạch Lộ,
gần nhất ngươi đem trong tay sự tình thả thả, để ngươi ngũ sư muội giúp ngươi đi làm.
Vâng.
Một bên Khương Lạc Nguyên ngược lại là không có cái gọi là, dù sao mình cũng là dành đến hoảng, tam sư tỉ mệt nhọc lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng đồng ý giúp đỡ quản quản sự tình. Trần Lương sư nói, cách bí giới mở ra ngày đã là không xa, ngươi mau chóng phá cảnh đi.
Đệ tử tuân mệnh.
Thu Bạch Lộ cũng không sốt ruột, tấn thăng hạo nhiên cảnh đã là có 100% tự tin. Bạch Hiểu Y tại Hành Huyền Sơn chờ đợi 3 ngày mới rời đi, mà Thu Bạch Lộ cũng đi hướng thời gian động thiên bế quan. Khương Lạc Nguyên thay thế Thu Bạch Lộ chức vị đi giảng bài. Mặc dù nàng tu vi không bằng Thu Bạch Lộ, nhưng nàng bản thân là phụ trận tu sĩ, đối với đầu đề phân tích giảng giải cũng là tương đương lành nghề, cho nên cho các đệ tử giảng bài giải đáp cũng là nhẹ nhõm.
Sư tôn.
Ấn Lưu Tô vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy sư tôn đang đứng tại vách đá liền đi qua khứ. Trần Lương sư nói ra, Lưu Tô, những ngày gần đây có thể củng cố tu vi, không cần quá mức nóng lòng cầu thành.
Đệ tử minh bạch.
Ấn Lưu Tô ứng thanh. Hắn bây giờ khoảng cách hạo nhiên cảnh tuy chỉ có cách xa một bước, nhưng bởi vì hắn đạo hữu chút kỳ lạ, cùng loại với song cảnh đồng tu, cho nên độ khó muốn so thường nhân cao hơn mấy lần không thôi.
Hoàn toàn chính xác không thể nóng nổi.
Ấn Lưu Tô hỏi, sư tôn, thái cổ bí giới nếu là mở ra, đệ tử cần phải mang theo Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ đi vào.
Nếu là có Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ mang theo, bảo đảm mệnh năng lực muốn mạnh hơn không ít, thế nhưng sẽ càng bị người nhớ thương.
Trần Lương sư nói ra, lưu tại trong núi đi, chuyến này xem như đối với các ngươi tự thân tiến hành một lần khảo nghiệm.
Vâng.
Ấn Lưu Tô minh bạch, hắn chú ý tới sư tôn một mực tại nhìn về phía phương xa, trong lòng đã có phỏng đoán.
Sư tôn thế nhưng là đang suy nghĩ nhị sư tỷ.
Nhị sư tỷ Hạ Tiểu Man đã rời núi quá lâu, đại sư tỷ sau khi xuất quan liền đi tìm, đến nay chưa về.
Trong lòng của hắn đối với cái này tự nhiên cũng là có chút lo lắng, dù sao vị kia nhị sư tỷ đãi hắn thế nhưng là cực tốt.
Trần Lương sư không nói gì, mà là vươn tay vô vô vai của hắn, sau đó liền trở về Huyền Linh Thiên đạo thụ.
Huyền Lôi phân thân đã đi tìm Tiểu Man, căn cứ hệ thống chỉ dẫn phương hướng đã là tìm mấy ngày, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng.
Nghĩ đến đã là đi cực xa.
Bất quá vị trí đó chỉ hướng, đích thật là Tây Lĩnh.
Nếu như đoán không lầm, Tiểu Man là dự định trực tiếp đi hướng Thái Cổ bí giới.
Nhưng đây cũng chỉ là một loại suy đoán, bởi vì hắn không biết nha đầu kia vì sao không về trước tông môn một chuyến.
Chẳng lẽ là dự định một đường đi qua, đem cái này xem như là tự thân tâm cảnh một loại tôi luyện.
Trần Lương sư không biết, bất quá Huyền Lôi phân thân còn tại trên đường tìm kiếm.
Chương 233, giảng.
Lôi Tiêu Đỉnh, Thanh Châu cao cấp nhất uy tín lâu năm thế lực một trong, sáng lập đến nay đã có gần 5000 năm.
Lôi Tiêu Đỉnh am hiểu nhất chính là Lôi hệ đạo pháp, lấy am hiểu công phạt một đạo lấy xưng, nó ở vào Thanh Châu đông bộ một tòa thâm sơn bên trong.
Núi này tên là Vạn Trượng núi, tính không được cái gì danh sơn, nhưng bởi vì Lôi Tiêu Đỉnh tọa lạc ở này mà trở nên nổi danh.
Gần đây Lôi Tiêu Đỉnh tổ chức giao lưu hội, rộng mời Thanh Châu các thế lực.
Người tới tuy nhiều, nhưng mà thực tế thu được thiệp mời mà đến thế lực chỉ ở số ít, phần lớn đều là tự đề cử mình tới.
Chỉ bất quá khiến đại đa số người để ý chính là trong đó một cái được mời thế lực.
Ngạo Thiên Tông.
Tòa này tông môn bởi vì vị kêu hành không xuất thế Trần Tông chủ mà nổi danh, sau lại liên chiến Linh Diễm chân nhân cùng Thiên Vũ Hầu mà danh truyền bát phương.
Tại về sau Thiên Lý Sơn cùng Thiên Tiêu hội sự tình, cũng khiến vị kia các đệ tử hiện tại người trước.
Vị kia thân truyền đệ tử đã là dùng thực lực đã chứng minh mình, chính là chân chính yêu nghiệt thiên tài.
Ngạo Thiên Tông hơn nửa năm trước khai sơn, nạp đến hơn 90 vị đệ tử, cũng không biết là chút như thế nào tư chất, cái này tự nhiên cũng làm cho người hiếu kỳ.
Bây giờ, Ngạo Thiên Tông người đã phó Lôi Tiêu Đỉnh giao lưu hội.
Dẫn đội chính là vị kia tọa hạ tứ đệ tử, cùng
Từ Dân Sâm.
Chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền biết được Từ Dân Sâm lúc trước bị bắt về sau, liền trở thành Ngạo Thiên Tông khổ lực.
Thế nhưng là mắt nhìn hạ một màn này, chỗ nào giống như là khổ lực.
Không ít người đều nghe thấy được những cái kia Ngạo Thiên Tông đệ tử đều gọi hắn Từ trưởng lão.
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ là bị chỗ tốt gì phản bội?
Có chút nhận biết Từ Dần Sâm người cũng là hiếu kỳ hướng hắn hỏi thăm tình huống.
Ngay trước một đám đệ tử trước mặt, Từ Dần Sâm đối mặt những người kia cũng là có chút nghĩa chính từ nghiêm.
Trần Tông chủ không tệ với ta, ta tự nhiên báo ân.
Kết quả là, về sau các đệ tử biết Từ Dần Sâm thân phận sau cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn.
Phần thiên môn từng đối tổ sư ra tiến hành qua thăm dò, trong môn đệ tử cũng chỉ có số ít mấy người nghe nói qua.
Nhưng về sau khai sơn đại điện, phần thiên môn thiên nhân cũng là tới bái phỏng, nghĩ đến bây giờ quan hệ cũng là không kém.
Mà Từ Dần Sâm tại Ngạo Thiên Tông cũng chờ đợi một năm lâu, đợi bọn hắn đệ tử cũng là coi như không tệ.
Đã tổ sư ra đem hắn lưu lại, nghĩ đến cũng là có một chút đem hắn thu nhập dưới trướng hiệu lực ý tứ.
Nghĩ như vậy, các đệ tử cũng chưa đối cảm thấy mâu thuẫn.
Ngược lại nghe Từ Dần Sâm cùng những người kia nói lời về sau, càng thêm thân cận vị này Từ trưởng lão.
Gặp Từ Dần Sâm thu hoạch các đệ tử tôn kính, Dương Phi Tuyết cũng là cười cười.
Ngoại trừ năm đó Từ Dần Sâm lên núi thăm dò có chút phách lối bên ngoài, cái này về sau cho nàng ấn tượng cũng không thể coi là chênh lệch.
Dù sao người này cũng không trêu vào phiền phức, để hắn làm gì, hắn liền đi làm cái gì, bây giờ càng là hoàn toàn dung nhập Ngạo Thiên Tông bầu không khí bên trong. Lôi Tiêu Đình giao lưu hội sử dụng bí địa thí luyện, chính là một tòa bí ẩn hẻm núi, cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Dương Phi Tuyết cũng may mắn lần này đáp ứng tới đây, có thể làm cho môn hạ đệ tử hảo hảo lịch luyện một phen. Bí địa mở ra 14 ngày, mà trong đoạn thời gian này, Dương Phi Tuyết cùng Từ Dần Sâm thì một mực tại bên ngoài chờ. Nếu như có thể mà nói, Dương Phi Tuyết ngược lại là cũng nghĩ vào xem, chỉ tiếc nàng lần này chức trách là lĩnh đội, không thể cùng những đệ tử kia cùng nhau tiến vào. Nửa đường nghĩ đến kết bạn Dương Phi Tuyết người cũng là không ít, trong đó thậm chí còn có Lôi Tiêu Đình Tảng Huyền Tông Sư. Dương Phi Tuyết làm hoàng thất về sau, lễ nghi phương diện tự nhiên là cực tốt, nàng lấy lễ để tiếp đón cũng là thu hoạch không ít hảo cảm. Chỉ bất quá ngược lại cũng có chút không thức thời người. Bất quá là cái thần khiếu cảnh tu sĩ, lại cũng có thể thành lĩnh đội, quả nhiên là buồn cười. Dương Phi Tuyết mắt nhìn kiêu nghĩa mai nàng người. Người là người phương nào? Vạn Chiến Thành, Văn Uyên. Nam tử kia hai tay phụ về sau, mang trên mặt có chút kiêu căng thiếu dung. Dương Phi Tuyết đạm mạc mở miệng, các hạ có gì chỉ giáo? Văn Uyên giễu cợt, ha ha, chính là cảm thấy Ngạo Thiên Tông ngoại trừ vị tông chủ kia bên ngoài, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm, trong môn ngay cả cái nhìn được cường giả đều không lấy ra được. Cường giả? Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua Văn Uyên cùng một vị khác Vạn Chiến Thành lĩnh đội. Cái sau chính là một Tàng Huyền tông sư, trước người chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Thế là Dương Phi Tuyết cười nói, các hạ là đem mình cũng coi như tại cường giả một hàng bên trong. Rất không cần phải, ngươi còn cần lại cố gắng một chút. Cái này cười bên trong ý trào phúng khiến Văn Uyên sắc mặt trở nên âm trầm mấy phần. Bất quá là chỉ là thần khiếu cảnh tu sĩ, dám châm chọc hắn không đủ mạnh. Ngạo Thiên Tông đệ tử có lấy thần khiếu cảnh chiến hạo nhiên cảnh tu sĩ lực lượng, điểm này sớm đã tại Thiên Lý Sơn cùng Thiên Kiêu hội bên trên hiện ra qua. Nhưng trước mắt nữ tử này chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ vị thứ tư đệ tử, cho đến trước mắt còn chưa đem thực lực bày ra qua. Để cho người ta kiêng kỵ đơn giản chính là nàng kia thân truyền đệ tử thân phận thôi. Văn Uyên cho là mình chiến lực cũng không phải bình thường hạo nhiên cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hắn chính là hạo nhiên cảnh đại thành tu sĩ, đã từng đã đánh bại không ít cùng cảnh đối thủ, tự nhiên cũng có được tương đương tự tin. Vậy liền để cho ta kiến thức một chút, ngươi có năng lực gì? Văn Uyên liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, lại có một vị Lôi Tiêu Đình trưởng lao đến đây. Chớ có làm to chuyện có thể hào hào nói. Hắn là tới làm hòa sự lão. Vạn Chiến Thành Tàng Huyền Tông Sư cũng hướng Văn Uyên lắc đầu, cái sau chỉ có thể coi như thôi. Dương Phi Tuyết có chút khinh thường cười âm thanh, sau đó liền quay người rời đi. Chẳng qua là cái tôm kép nhãi nhép thôi. Sau 14 ngày, bí địa mở ra, vô số người trẻ tuổi từ bên trong ra. Sư Tôn, Trưởng Lão, Trần Dương cùng còn lại đệ tử hướng hai người thi lễ một cái. Dương Phi Tuyết có thể nhìn ra bọn họ đích xác có chỗ tiến bộ, như thế cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá Dương Phi Tuyết bỗng nhiên chú ý tới trên thân hai người có thương thế. Dư Chiêu Chiêu, Tiêu Bối, thương thế của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Các đệ tử nhìn nhau, cuối cùng Trần Dương đứng dậy, đem bí địa bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Kia bí địa hết sức đặc thù, sẽ dẫn tới thiên lôi, mà những cái kia thiên lôi sẽ đem khoáng thạch rèn luyện, chế tạo ra thiên nhiên rèn luyện ao. Tại kia rèn luyện trong ao tu luyện có thể làm ít công to, mà trên đường bởi vì một đạo thiên lôi quá dọa người, đem vách núi chém nát, khiến cho đám người phân tán ra tới. Phân tán về sau, Dư Chiêu Chiêu cùng Tiêu Bối đồng hành, ngoài ý muốn tìm được rèn luyện lôi trì. Nhưng lại đang chuẩn bị tiến rèn luyện lôi trì lúc tu luyện, bị thế lực khác đệ tử phát hiện, hai người bị quấy rầy sau chỉ có thể trước xuất quan ứng phó, cuối cùng lại bị người đả thương. Người nào làm? Dương Phi Tuyết hỏi thăm. Các đệ tử đều là đã nhận ra Dương trưởng lão ngữ khí trở nên lạnh như băng. Dư Chiêu Chiêu gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, Dương trưởng lão, không có chuyện gì à, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có chiếm được chỗ tốt. Tiêu Bối nết miệng cười một tiếng, mặc dù lãng phí không ít thời gian, nhưng ta cùng Chiêu Chiêu cùng bọn hắn chiến đấu thật lâu. Ngạnh sinh sinh đánh nằm bọn hắn mười mấy người. Gặp bọn họ không có chỉ ăn thua thiệt, Dương Phi Tuyết sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Không có ném chúng ta Ngạo Thiên Tông đệ tử mặt, không tệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dương Phi Tuyết nhìn về phía cái khác mấy người đệ tử, hỏi, nhưng từng ở bên trong bị khi dễ. Chúng đệ tử đều là lắc đầu. Mục Đại lúc này cười nói, chúng ta vô song ca nhưng mãnh liệt, có người cùng hắn đoạt lôi trì, hắn một người liền đem người ta bảy người đội cho làm nằm xuống. Các đệ tử nhao nhao cười to. Sở Vô Song mặc dù từ trước đến nay là lạnh lấy khuôn mặt, nhưng ở nơi này vẫn là nở nụ cười. Hừ. Hậu phương truyền đến hừ lạnh thanh âm, đánh gãy tiếng cười. Dương Phi Tuyết quay người nhìn lại, liền thấy kia Vạn Chiến Thành Văn Uyên mang theo một đám đệ tử hướng phía bên này đi tới. Khí thế hung hung, hiển nhiên là đến gây chuyện. Văn Uyên nắm chặt qua một tên tiểu tử, hỏi, ai đánh ngươi? Hán. Thiếu niên kia chỉ hướng Sở Vô Song. Đúng. Liền hắn. Chúng ta là bị hai cái này đánh. Lại có người chỉ hướng Dư Chiêu Chiêu cùng Tiêu Bối, đều là tại bí địa bên trong từng có xung đột những người kia. Dư Chiêu Chiêu nhíu mày, hắn lười nhắc cùng những người này nói chuyện, rõ ràng là những người này đến cùng bọn hắn tranh đoạt bọn hắn phát hiện trước lôi trì. Tiêu Bối lại không phải kiềm chế ở người có tinh khí, hắn lập tức mắng, các ngươi bọn này tình trùng lên não, những cái kia rèn luyện lôi trì là chúng ta phát hiện trước. là các ngươi muốn tranh đoạt lại đoạt không được, thế mà còn có mặt mũi trở về cáo trạng. Lúc ấy cùng bọn hắn tranh đoạt Lôi Trì cũng không chỉ Vạn Chiến Thành một phương, thế là lại có một chút người của thế lực khác chạy tới muốn đem sự thật lẫn lộn. Cuối cùng bị vô số há mồm nói thành là Dư Chiêu Chiêu cùng Tiêu Bối chạy tới cướp đoạt. Nhưng mà đây là không có đạo lý sự tình, hai người chạy tới cùng bọn hắn mười mấy người đoạt, kia là điên rồi. Ngạo Thiên Tông đệ tử, liền chút bản lĩnh này. Văn Uyên gặp đại thế tại hắn bên này, càng là đắc ý. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua kia một đám người trẻ tuổi, bị ánh mắt chiếu tới người đều là trong lòng run lên. Bất quá Dương Phi Tuyết cũng không có quá để ý bọn hắn, mặc dù nàng tuổi tác cũng không lớn, nhưng thân phận hôm nay tại cái này, đã là không cần thiết cùng những bọn tiểu bối này bực bội. Dương Phi Tuyết nhìn về phía kia Văn Uyên, lãnh đạm mở miệng. Ngươi nghĩ luận nằm đấm, lại nghĩ giảng đạo lý, thật sự là tốt ra mặt dày. Văn Uyên cười lạnh, vậy là ngươi muốn cùng ta luận nằm đấm, vẫn là giảng đạo lý? Dương Phi Tuyết không nói gì, mà là đi tới. Trong lúc nhất thời để phụ cận tất cả mọi người nhấc lên hào hứng. Đây là có trò hay nhìn. Luận nắm đấm. Ha ha, ngươi cũng xứng. Văn Uyên thấy đối phương cái này hoàn toàn không đem người để ở trong mắt bộ dáng, đáy lòng càng là tức giận. Thật coi ai cũng kiêng kỵ ngươi Ngạo Thiên Tông. Ngạo Thiên Tông đệ tử thì thế nào, sau lưng của hắn là Vạn Chiến Thành, mà hắn tại tu vi bên trên cũng là ép đối phương một đầu, tự nhiên là không mang theo sợ. Văn Uyên một tay bóc quyết, nhìn xem kia trực diện mà đến nữ tử, hắn không chút do dự liền động thủ. Tam Luân Quang Hoa Kính. Một vòng tam trọng tam giác huyền quang trùng điệp cùng một chỗ, chừng một tòa lầu các lớn nhỏ, xuất thủ chính là Vạn Chiến Thành thượng thừa thuật pháp. Đây là tới thật. Nhưng mà đâm đầu đi tới Dương Phi Tuyết lại tựa hồ như không có ý định sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ, nàng sẽ như thế nào ứng đối. Từ Dần Sâm đứng ở một bên không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, hắn khinh thường mắt nhìn kia Văn Uyên. Hắn nhìn đối phương kia sắc mặt cũng là có chút không thích, thật sự là tương đương muốn ăn đòn. Lúc này, tam giác huyền quang tập đến, Dương Phi Tuyết có động tác. Chỉ thấy nàng tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, chân phải bỗng nhiên đạp đất. Lên tiếng. Tiếng vang trầm nặng khiến cho mọi người nhịp tim trì trệ. Sau đó liền thấy kia dáng người thon dài nữ tử đấm móc mà lên. Ầm. Tại kia giản dị tự nhiên một quyền phía dưới, tam giác huyền quang trong nháy mắt nổ nát vụn, dâng lên khí lãng đem kia mảng lớn huyền quang cuốn ngược mà đi, ngạnh sinh sinh đem kia Văn Uyên cho đánh bay ra ngoài. Giảng đạo lý, ngươi không được. Dương Phi Tuyết đi lòng vòng cổ tay, cất bước đi tới, nàng thần sắc hờ hững, rất có đại tướng chi phong. Luận năm đấm, ngươi càng không được. Tầm mắt mọi người đều là rơi vào nữ tử kia trên thân, đương nàng đi vào kia Văn Uyên trước mặt thời điểm, nhấc lên chính là dừng lại bạo tẩu, ngạnh sinh sinh đem kia một góc sơn phong đánh lún xuống dưới. Hôm nay Dương Phi Tuyết dựa vào song quyền trọng thương Vạn Chiến Thành hạo nhiên cảnh tu sĩ, ngày đó tin tức liền truyền ra ngoài, không quá ba ngày liền truyền khắp Thanh Châu. Vị kia tọa hạ vị thứ tư đệ tử, lại là thể tu. Chương 234, tiến về Tây Lĩnh. Ngạo Thiên Điện. Sư tôn, đệ tử trở về. Trần Tông Chủ. Dương Phi Tuyết cùng Từ Dần Sâm đã mang theo đệ tử về núi. Trần Lương Sư nói ra, tại Lôi Tiêu Đỉnh chuyện phát sinh, vi sư đã nghe nói. Dương Phi Tuyết nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trần Lương Sư liền cười hỏi, không có gì muốn nói. Dương Phi Tuyết tự tin nói ra, sư tôn nhất định sẽ cho phép ta làm như vậy. Trần Lương Sư ý cười càng sâu, hắn đứng dậy đi xuống. Làm không tệ, Ngạo Thiên Tông đệ tử không thể từ người khác khi dễ đi. Một bên Từ Dần Sâm thì nhìn một chút đôi thầy trò này. Trải qua hắn gần đây 2 năm quan sát, hắn cũng là có chỗ phát hiện. Tại vị này Trần Tông Chủ môn hạ, cùng hắn tính cách nhất giống cũng không phải là kia theo hắn nhiều năm đại đệ tử, mà là vị này tứ đệ tử Dương Phi Tuyết. Nếu là luận khí chất, có lẽ là vị kia tam đệ tử nhất cùng hắn gần. Mà nhị đệ tử Hạ Tiểu Man tại thời điểm chiến đấu, cũng có được cùng Trần Lương Sư cùng người giao chiến lúc tương tự tư thái, chỉ bất qua cái trước còn quá mức non nớt, còn chưa đủ thành thủ. Ngũ đệ tử Khương Lạc Nguyên càng không cần nói, một cái tiểu hồ ly, một cái lao hồ ly. Về phần lục đệ tử Ấn Lưu Tô, Từ Dần Sâm ngược lại là không nhìn ra quá nhiều chỗ tương tự. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao lúc trước hắn một mực là vị kia nho thánh học sinh. Về phần đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu, Từ Dần Sâm cảm thấy chỉ có nữ tử này, cùng sư không quá giống. Không đúng, vẫn là có địa phương giống. Tỷ như Lôi Lệ Phong hành phong cách hành sự. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên suy tư Từ Dần Sâm. Lần này ngươi làm sao đi theo rồi? Từ Dần Sâm lấy lại tinh thần, thần sắc hắn nghiêm túc nói ra, lúc ấy Hàn trưởng lão tại dưỡng thương, ta cũng không am hiểu luyện đan chống thuốc, nghĩ đến ta có thể giúp một tay chính là làm cái hộ vệ. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Trần Lương Sư đáy lòng bật cười, bây giờ người này đã là tại hắn nơi này hưởng phúc hưởng nghiện. Hàng trưởng lão gần nhất lại tiến vào một chút vạn linh sinh tức ngưỡng, cần giúp đỡ. Ta lập tức đi hỗ trợ, hôm nay ta nhất định quốc trên 100 mẫu đất. Thấy hắn như thế có nhiệt tình, Trần Lương Sư cũng là có chút hài lòng. Lúc đầu nghĩ trợ người này qua thiên môn nguyên nhân, là muốn đoạt bản nguyên vì tiểu hồng âm trừ bỏ thai hoàng ẩm, bất quá bây giờ xem ra cần lại suy nghĩ một chút. Người này còn có thể một mực nắm ở trong tay, nếu là có thể thành tựu thiên nhân, tương lai cũng là trong tay một chương dễ dùng bài. Mà lại hồng âm đống nhiên rời đi, đến nay đã qua đi hơn nửa năm, nàng rời đi nhất định là có nguyên nhân. Cũng không biết tại chỉ còn lại thời gian một năm bên trong, còn có thể không gặp lại nàng. Nếu là không gặp được, liền hy vọng nàng có thể mình tìm được biện pháp đi. Hồng Âm cũng không bái sư, Trần Lương Sư cũng là không cách nào mượn nhờ hệ thống đi tìm nàng. Trần Lương Sư đi ra Ngạo Thiên Điện, nhìn về phía trong môn phong cảnh. Trong môn đệ tử tuy ít, nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông cũng không còn như dĩ vãng như vậy thanh lãnh. Phi Tuyết, đệ tử tại những ngày này chuẩn bị một chút về sau an bài, đợi Bạch Lộ xuất quan, liền lên đường Tây Lĩnh.
Vâng.
Khoảng cách Thái Cổ Bí Giới mở ra chỉ còn lại không tới một tháng, bọn hắn mặc dù còn chưa xuất phát, nhưng nghĩ đến đã có không ít thế lực leo lên Tây Lĩnh. Những người kia tất nhiên sẽ lo lắng Linh Châu người sẽ ở Tây Lĩnh động tay chân gì, cho nên sớm đã có đề phòng chuẩn bị. Lại qua một tuần, Thu Bạch Lộ xuất quan. Tâm tướng thiên địa hình thành công đi vào Hạo Nhiên cảnh. Thu Bạch Lộ lúc rời đi ở giữa động tiên, dưới tảng cây gặp được Trần Lương Sư.
Sư tôn, đệ tử thành công.
Trần Lương Sư cười nói, rất tốt. Có thể dễ dàng như vậy bước vào Hạo Nhiên cảnh, đã là nói rõ Thu Bạch Lộ đã là vượt qua phần lớn tâm lý vấn đề. Nhất là dạy đệ tử nhóm đạo pháp những ngày này, càng làm cho tâm cảnh của nàng trở nên càng thêm bình ổn. Cái thứ nhất vượt qua tâm lý khó khăn sẽ là Thu Bạch Lộ, Trần Lương Sư cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cũng không biết Tiểu Tiểu cùng Tiểu Man, ai sẽ là cái thứ hai. Thu Bạch Lộ lập tức đi an bài chuyện sau đó nghi, dù sao kế tiếp là một chuyến xa nhà, khả năng cần một đoạn tương đối thời gian dài dằng dặc.
Sư tôn.
Tại Thu Bạch Lộ giao phó xong công việc chuẩn bị rời đi thời khắc, bị đệ tử Đường Liên Vân gọi lại. Thu Bạch Lộ nhìn về phía đệ tử. Đường Liên Vân cử đi nâng nằm đấm, giống như là tại vi sư tôn động viên.
Cố lên a.
Gặp nàng cái này non nớt bộ dáng cùng động viên phương thức, Thu Bạch Lộ cũng không nhịn được cười một tiếng, nàng gật đầu. Nàng đệ tử này cùng Tiểu Man đều có hoạt bát tính cách.
Tiểu Man.
Thu Bạch Lộ đi hướng Ngạo Thiên Điện, không khỏi nghĩ tới Hạ Tiểu Man, thế là nhìn về phía bầu trời. Cũng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào. Đã sư tôn dự định lên đường, hiển nhiên là không có ý định chờ Tiểu Man.
Có lẽ
nàng đã trước khi đến Tây Lĩnh trên đường. Nghĩ tới đây, Thu Bạch Lộ liền có chút chờ mong, đồng thời còn có chút vội vàng, muốn mau mau đến Tây Lĩnh đi.
Ngạo Thiên Điện.
Trần Lương Sư gặp các đệ tử đến đông đủ, liền chậm rãi đứng dậy đi xuống.
Đều đến đông đủ, liền lên đường đi.
Hắn đem Xích Minh phân thân lưu lại trấn thủ sân môn,
tiến về Tây Lĩnh.
Tại Thanh Châu về phía tây, một vị áo trắng thân ảnh chính hành tại một tòa phồn hoa thành trì bên trong.
Nương, ngươi nhìn người kia chỉ có một cái tay,
vì cái gì còn bịt mắt?
Xuyệt, không cần nhiều miệng.
Phụ nhân ngăn cản không che đậy miệng hài đồng, sợ đưa tới mầm thai vạn.
Người áo trắng kia tự nhiên nghe thấy, nhưng nàng không có để ý.
Đoạn đường này đến cũng không ít nghe đến mấy câu này, mặc dù ngay từ đầu có chút khó chịu, nhưng bây giờ đã là không có để ý như vậy. Tiếp nhận mình bây giờ, đi tại thông hướng tương lai lập tức đường.
Thiếu nữ áo trắng tâm cảnh đã xa không phải dĩ vãng có thể so sánh.
Dĩ vãng nàng, cảm xúc một mực dễ dàng ba động, nhưng hôm nay ngược lại là phai nhạt rất nhiều.
Trước kia là thác nước, hiện tại là thanh tuyển.
Nha, cô nương làm sao một người đâu?
Có ba người bỗng nhiên đi tới thiếu nữ áo trắng phía trước.
Thiếu nữ áo trắng không có dừng bước, tại trải qua ba người một khắc này, thân hình hơi trao đảo một cái, tựa như huyễn ảnh xuyên qua ba người.
A,
ba người kia đều là sững sờ, quay đầu nhìn một chút, sau đó lại không tin tà đi theo, trực tiếp ngăn ở người kia trước mặt.
Ngươi chuyện gì xảy ra?
Ta nói chuyện cùng ngươi đâu?
Thiếu nữ áo trắng không có ngẩng đầu, dù sao là nhìn không thấy.
Mới qua.
Nghe được câu này, ba người nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười tà.
Cô nương thế nhưng là có việc gấp.
Chúng ta thành thế nhưng là tương đương phồn hoa, không nếu như để cho chúng ta mang ngươi đi chung quanh một chút.
Để ngươi gặp.
Không cần, ta có việc.
Bị vô tình cự tuyệt, ba người nhíu mày.
Lúc này, thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên ngửi được mùi rượu thơm khí, cái mũi nhíu, sau đó quay đầu đi hướng mùi hương đầu nguồn.
Uy.
Ba người vội vàng đuổi theo.
Mặc dù nàng này tựa hồ là cái tàn tật, nhưng dung mạo dáng người nhìn đều là không kém, nhất là kia cố không hiểu thanh lệ khí chất, càng là hấp dẫn bọn hắn. Cho nên không muốn cứ như vậy buông tay.
Thế giới này, người ngu xuẩn vẫn luôn chưa từng ít qua.
Thiếu nữ áo trắng đi vào kia bán rượu trước hiệu.
Bán thế nào?
Cô nương, ta đây đều là theo hũ lớn bán.
Lão đại gia kia nhìn cô nương này một cánh tay, hảo tâm nhắc nhở một câu.
Không sao.
Hương rượu này ngửi ngửi liền không tệ, đại sư tỷ nên sẽ thích.
Vậy được đi.
Không chừng là cái nào nhà giàu sang, sẽ cho người đến chuyển.
Mà tại hoàn thành giao dịch về sau, lão đại gia liền thấy cô nương này trực tiếp đem thập đại vò rượu thu vào. Không biết đi nơi nào, lão đại gia lập tức mở to hai mắt.
Nguyên lai là cái tiên nhân.
Thiếu nữ áo trắng quay người, nàng biết người kia ba người lại tới.
Ba người đều là thở, nữ nhân này đi như thế nào nhanh như vậy.
Đừng lại dây dưa không nớt, ta còn có việc.
Ngươi cái gì đều nhìn không thấy, có thể có chuyện gì nhưng bận điệu, không nếu như để cho chúng ta tới giúp ngươi một chút.
Nam nhân kia ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt thiếu nữ.
Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, nàng bước ra một bước.
Hoa.
Ba người quần áo liền bị xé nứt.
sau đó gặp không hiểu trọng kích lật ngược tới. Thiếu nữ áo trắng nhìn về phía một cái phương vị, hẳn là nơi này. Nàng cất bước rời đi, bộ pháp nhìn không vội không chậm, cũng không khiến người ta cảm thấy có bao nhanh, lại tại mấy hơi ở giữa tan biến tại trong đám người. Tây lĩnh cũng không xa. Thiếu nữ nghĩ đến sẽ ở nơi đó nhìn thấy sư tôn bọn hắn, trong lòng lại không khỏi có chút thấp thỏm. Chương 235, Tây lĩnh. Thái cổ bí giới sắp mở ra. Bát phương thế lực tiến về Tây lĩnh, lần này Tây lĩnh sẽ là một lần chân chính quần anh hội tụ. Bởi vì kia thái cổ bí giới bên trong ẩn chứa thời kỳ thượng cổ thất lạc vô số bảo tàng, thậm chí có thể làm cho người nghịch thiên cải mệnh thời cơ. Thái cổ bí giới từng mở ra 3 lần, mà lần này chính là lần thứ 4. Khoảng cách lần trước mở ra đã qua đi ngàn năm lâu. Chỉ bất quá mỗi một lần thái cổ bí giới bắt đầu, trong đó đều có một dạng khiến tất cả thiên kiêu chạy theo như vị đồ vật. Vật kia, tên là Thiên Đạo Cung. Truyền thuyết chỉ cần leo lên này Thiên Đạo Cung, liền có thể có được thái sơ chi nguyên bên trong huyền hoàng chi khí, cũng thụ thiên địa ưu ái chiếu cố, khí vận làm sâu sắc, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Chỉ bất quá từ xưa đến nay, thái cổ bí giới mở ra 3 lần, cũng chỉ có lần thứ nhất xuất hiện Thiên Đạo Cung. Cũng không biết lần này sẽ hay không xuất hiện. Bây giờ đến Tây lĩnh thế lực đã là rất nhiều. Trong đó Đại Thương là đến Tây lĩnh sớm nhất một cái, chỉ bất quá tới cũng không phải là Đại Thương Thiên Tử Cơ Nghiệp Sinh, mà là Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên. Về sau mới là Vạn Chiến Thành nhóm thế lực. Chiến Vương Hướng Nghệ lại gặp được 3 vị lão bằng hữu, liền chào hỏi. Liệt Trần Kiếm Tông Thương Kiếm Tôn, Thiên Minh Các Nguyệt Hoa Đạo Tôn, còn có Tử Linh Thần Điện Tử Vân Tôn giả, đều là thiên kiêu hội lúc đều lộ mặt qua thiên nhân. Hồi lâu sau, phần thiên môn linh diễm chân nhân cũng xuất phần thiên môn đệ tử đến. Dù sao không có danh ngạch hạn chế, có vốn liếng đi vào lịch luyện đệ tử, tự nhiên đều sẽ mang tới. Linh diễm chân nhân ngược lại là một điểm không nổi. Chiến Vương Hướng Nghệ thấy linh diễm chân nhân hiện tại cũng là điều khán một phen. Có các ngươi lực trận, bản tôn tự nhiên là không lo lắng. Linh diễm chân nhân cười cười, sau đó quét về phía bốn phía, Linh Châu đám người kia còn chưa tới. Chiến Vương Hướng Nghệ nhàn nhạt nói ra, nơi này đều kiểm tra qua, cựu cô viễn bọn hắn tựa hồ không có làm cái gì. Ngược lại là trung thực. Linh diễm chân nhân cười lạnh, nếu là dám ở Thanh Châu địa bàn bên trên làm một ít động tác, bọn hắn cũng liền đừng nghĩ về Linh Châu. Linh diễm chân nhân đối với chúng ta Linh Châu người tựa hồ rất có thành kiến. Phương xa truyền đến cười nhạt âm thanh, thu hút sự chú ý của người khác. Linh Châu người đến. Dẫn đầu đến chính là Vô Cực Môn. Cựu cô viễn mặc dù nghe thấy được lúc trước, nhưng thiếu dung vẫn như cũ, nếu có cơ hội, hy vọng có thể mang Linh Diễm chân nhân đến ta Linh Châu đi chơi, kiến thức hạ chúng ta đạo đại khách. Linh Diễm chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, rất không cần phải. Đã từng Thanh Châu cùng Linh Châu đại chiến, phần thiên môn cùng Linh Châu nhiều cái thế lực phát sinh qua thảm liệt chiến đấu, giữa song phương tự nhiên là không có hảo cảm. Linh Diễm chân nhân tự nhiên không cần đích thân đến Linh Châu. Cựu cô viễn thiếu dung trở nên thâm thúy, mang ngươi hồn hoặc đầu trở về cũng là có thể. Linh Diễm chân nhân hít mắt. Hai vị thiên nhân ở giữa không khí trở nên tương đương dọa người, dương cung bạc kiếm, phản phất lúc nào cũng có thể động thủ. Chư vị thật sự là nhiều năm không thấy. Nương theo lấy một đạo hơi có vẻ tiếng cười âm trầm, một đạo hắc vụ từ trong núi bay tới, hắc vụ tán đi sau liền hiện lộ ra mấy người thân ảnh. Chiến Vương Hướng Nghệ nhìn về phía kia cầm đầu gù lưng lão nhân, cười lạnh nói, "Dạ La Sát, không nghĩ tới ngươi cũng tới lẫn vào. Thế nào, lão hủ ám hồn ú cốc lẫn vào không được?" Kia gù lưng lão nhân đối mặt Vạn Chiến Thành Chiến Vương không kiêu ngạo không tự ti. Hiển nhiên đây cũng là một vị thiên nhân cấp bậc tồn tại. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại có một môn thế lực đến. Thương Kiếm Tôn con ngươi khẽ híp một cái. Lữ Kiếm lão. Đám người kia đến, cầm đầu là một vị dáng người thẳng tắp lão giả tóc trắng, như một thanh thần kiếm tản ra lăng lệ chi thế. Thương Kiếm Tôn. Lữ Kiếm lão vướt quá dài cẩn, cười nhạt một tiếng. Vô Cực Môn, Huyền Diệu Cung, Ám Hồn Lũ Cốc, Tàng Kiếm Môn. Linh Châu tới 4 cái đỉnh tiêm thế lực. Còn tưởng rằng sẽ càng nhiều. Bất quá lại nhiều cũng không sao, chỉ cần cái kia Huyền Thành Quan không đến người liền tốt. Cựu cô viện mắt nhìn Thanh Châu các thế lực lớn thiên nhân, ý vị thâm trường mở miệng. Chư vị không cần lo lắng, Huyền Thành Quan cũng sẽ không lẫn vào việc này. Huyền Thành Quan, Linh Châu chí cao đạo thống. Cái kia đạo thống nhân khẩu thưa thớt, sẽ rất ít tham dự ngoại giới phân tranh, cho dù là Linh Châu cùng Thanh Châu đại chiến lúc cũng chỉ là tại cuối cùng hiện thân, đem tình hình chiến đấu áp chế. Chiến Vương Hướng Nghệ hừ lạnh, Huyền Thành Quan cho dù người tới lại như thế nào, ta sợ cái gì? Nơi này chính là Thanh Châu địa bàn, có thể nào dễ dàng tha thứ Linh Châu người ở chỗ này vênh vang đắc ý. Ha ha, Chiến Vương nói rất đúng. Cựu cô viễn một bộ khẩu Phật tâm xả tư thái. Tham dự thái cổ bí giới thế lực nói ít có hơn ngàn cái, mà trong đó đỉnh đầu thế lực, bao quát Linh Châu ở bên trong trước mắt trình diện đã có 13 tòa. Mặc dù có chút thế lực không tham dự tiến đến là nằm trong dự liệu, nhưng cũng có như thế một cái ngoài ý liệu. Ngạo Thiên Tông người đâu? Trước đây không lâu Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ thứ tư đệ tử, tại Lôi Tiêu đỉnh đại phát thần uy, chiến thắng Vạn Chiến Thành hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tự nhiên có không ít người chờ mong Ngạo Thiên Tông đệ tử tại thái cổ bí giới bên trong biểu hiện. Nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng dáng. Đây là không có ý định tham dự. Dựa theo vị kia cho tới nay thái độ, nên là sẽ không cự tuyệt loại này thịnh yến mới đúng. Thái Thiên Mật Tông người đến. Tại kia thảo nguyên trong tầm mắt cuối cùng, có một đoàn người chậm rãi đi tới, phục sức của bọn họ khác biệt, nhưng lại đều mang theo la bàn trang sức. Cầm đầu chính là một vị dung mạo diễm lệ lại thần sắc nhạt nhẽo nữ tử, nàng mặc đạo bào, còn cầm phất trần, có chút tiên khí. Có người nhận ra mỹ phụ kia thân phận, kia là Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão, Dương Bí Tiêm. Chiến Vương Hướng Nghệ cũng có chút ngoài ý muốn, Dương Bí Tiêm, ngược lại là nhiều năm không thấy nàng rời núi. Mọi người đều là nhận biết Dương Bí Tiêm, cũng biết tính tình. Lúc này, Vô Cực Môn môn chủ Cửu Cô Viễn bỗng nhiên nên đón tiếp lấy. Dương đại trưởng lão, lần này làm phiền. Dương Bí Tiêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, tông chủ để cho ta tiện thể nhắn, phụ thân ngươi ân tình, lần này liền làm trả. Đa tạ. Cửu Cô Viễn cười thở dài. Dương Bí Tiêm không tiếp tục nhìn nàng, mà là nhìn về phía những cái kia nhao nhao rơi xuống đất thiên nhân nhóm. Ta tới đây, là vì sớm để cái này thái cổ bí giới mở ra, bất quá cần chư vị trợ lực. Nghe nói như thế, chúng thiên nhân đều là cổ quái lườm kia Cửu Cô Viễn một chút, cũng không biết cái sau là dùng biện pháp gì, mới khiến cho Thái Thiên Mật Tông nguyện ý vì hắn xuất thủ. Chiến Vương nói với Nghệ, tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Có thể sớm mở ra thái cổ bí giới, cần ra chút lực đương nhiên tính không được chuyện phiền phải gì. Có người chú ý tới phương xa chậm rãi chạy tới một đoàn người. Nạo Thiên Tông quả nhiên cũng tới. Thiên nhân nhóm nhìn lại, tuyệt không ngoài ý muốn. Vị này đã là khai tông lập phái, môn hạ đệ tử từng cái đều là thiên chi kiêu tử, như thế nào sẽ bỏ lỡ bực này quần anh hội tụ thịnh yến. Vân Bào nam tử mang theo đệ tử rơi xuống, cười nhạt nói, xem ra ta là trễ nhất tới cái kia. Không tính là muộn. Nguyệt Hoa đạo tôn đáp lại. Linh Diễm chân nhân khẽ bước cằm. Sau đó ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Trần Lương sư mang tới đệ tử trên thân. Chỉ có 4 người. Trong đó 3 người đều tại Thiên Kiêu hội bên trên lộ mặt qua, mà thiếu niên kia thân phận đám người hiển nhiên đều đã biết được, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Ban đầu ở Thiên Kiêu hội bên trên lộ diện đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu cùng nhị đệ tử Hạ Tiểu Man cũng không tới đây. Ý gì? Trần Lương sư biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, bất quá cũng không giải thích. Giờ phút này Vệ Càn Thiên ánh mắt chính rơi vào Ấn Lưu Tô trên thân, mà cái sau cũng chính nhìn chăm chú hắn, không có chút nào lùi bước. Về phần tại sao? Vậy dĩ nhiên là bởi vì nhà mình sư tôn ở bên người, hắn có chỗ dựa. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm một phen về sau, Dương Bí Tiêm đem chuẩn bị công việc cáo chi đám người. Dương Bí Tiêm sẽ bố trí một đạo dẫn dắt trận pháp đem ngày đó hố cách ly, sau đó cần đám người hợp lực đem mở ra, để bọn tiểu bối tiến vào thái cổ bí giới. Dương Bí Tiêm bấm ngón tay tính toán, mắt nhìn sát trời. Tiếp qua 4 canh giờ, đám người đành phải chờ lấy, 4 canh giờ tự nhiên cũng không tính là gì. Khương Lạc Nguyên muốn tìm ngồi một chút, mà lúc này lại đụng phải một người. Người kia chính là Diêu Tinh Thần. Đã lâu không gặp. Nha. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền muốn đi tìm cái cây đi ngủ. Diêu Tinh Thần đi theo, hỏi, ngươi bây giờ thế nhưng là Trần Tông chủ đệ tử. Đúng vậy a, hâm mộ. Cái này không rời đầu hỏi lại để Diêu Tinh Thần bất đắc dĩ, hắn tại Thái Thiên Mật Tông địa vị cũng là khá cao, như thế nào hâm mộ loại sự tình này. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Một bên khác, Trần Lương Sư bỗng nhiên giật mình trong lòng, hắn quay người mà đi. Bạch Lộ, đừng để bọn hắn chạy loạn. Vâng. Thu Bạch Lộ nhìn qua sư tôn rời đi phương hướng hơi nghi hoặc một chút. Cùng lúc đó tại Tây Lĩnh một chỗ khác, một vị thiếu nữ áo trắng đi ngang qua mấy thế lực lớn cứ điểm, bởi vì nàng tay cụt che mắt đặc thủ, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Cũng không biết người như vậy tại sao lại tới nơi này, chẳng lẽ là bởi vì lạc đường. Nhưng đối phương cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống như là lạc đường dáng vẻ. Vị bằng hữu này, không biết nơi này chính là Tây Lĩnh. Đường kia qua người nhìn nàng một cái, lên tiếng. Kiêu Ngạo Thiên Tông người nhưng có tới đây. Có a. Thiếu nữ áo trắng trong lòng vui mừng, nhưng lại đang do dự muốn hay không đi tìm mọi người. Cái kia, ta còn có việc, ta đi trước. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng đối phương ngữ khí tựa hồ có chút khẩn trương. Thiếu nữ áo trắng đầu tiên là không hiểu, mà xuống một khắc chính là toàn thân cứng đờ, nàng đứng tại chỗ, không dám quay người. Tiểu Man. Hậu phương truyền đến kia quen thuộc tiếng kêu. Chương 236, Trung Phùng. Hạ Tiểu Man cứng tại nguyên địa, nhưng vẫn là theo bản năng phía bên trái nghiêng thân thể. Dường như không muốn bị phát hiện trên người mình dị thường. Chỉ bất quá cái này lại như thế nào trốn được tầm mắt của người nọ. Tiểu Man, quay người. Người kia mở miệng. Hạ Tiểu Man vẫn là bất động. Vi sư, để ngươi quay người. Thanh âm kia bên trong ngậm lấy tức giận. Hạ Tiểu Man đành phải chậm rãi xoay người lại, nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng biết sư tôn ngay tại trước mặt. Sư, sư tôn. Sau một khắc, nàng liền cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình. Trần Lương sư nhìn xem kia trống rỗng tay áo. Lại nhìn mặt kia bên trên con mắt vị trí bịt kín vải trắng, hắn tâm đã là như đao dốc thịt. Hắn cất bước đến gần. Mà Hạ Tiểu Man thì là theo bản năng lùi một bước. Hiển nhiên một con lo lắng hãi hùng con thỏ. Trần Lương sư hỏi, còn đau? Không đau. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Tại mấy bước này đi tới thời gian bên trong, Trần Lương sư cũng đã biết trạng huống thân thể của nàng. Thiếu một vài thứ, nhưng nàng lại trở nên rất mạnh. Cái này có lẽ chính là đại giới. Nhưng hắn vẫn hỏi đệ tử một câu có đau hay không. Trần Lương Sư lại hỏi, ai làm? Thử Dương môn môn chủ, đã bị đệ tử. Không, hắn đã chết. Hạ Tiểu Man nói đến đây liền nghĩ tới lúc ấy xuất hiện người kia, nghiêm ngặt tới nói hẳn là cũng không phải là nàng giết chết. Làm sao đến mức này? Trần Lương Sư đưa tay bắt lấy kia trống rông tay áo, bàn tay vuốt về ống tay áo. Tiểu Man chiến lực cho dù là đối mặt hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng có thể tự vệ mới đúng, nhưng kia Tử Dương môn môn chủ nếu là tàng huyền cảnh, liền sẽ không chết nàng trong tay. Nhưng vì sao vẫn là bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng? Đệ tử bất hiếu. Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy khổ sở, chỉ cảm thấy quá khứ mình rất ngu ngốc. Trần Lương Sư trầm giọng nói, vi sư hiện tại liền mang ngươi trở về, cánh tay của ngươi cùng con mắt, vi sư đều sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Thương thế còn chưa kiểm tra, không biết khó khăn độ, nhưng hắn quyết tâm muốn trị. Sư tôn, đệ tử nghĩ tiên tiến kia thái cổ bí giới, đây là một lần cơ hội tốt. Hạ Tiểu Man thanh âm có chút mềm nu, là tại thỉnh cầu. Thương thế kia, nàng tạm thời không có chữa trị dục vọng, làm đối với mình trừng phạt cùng khuyên bảo. Nhưng việc này nàng thật không dám nói, chỉ có thể trước giấu giếm. Ngươi gặp nàng nguyện ý đem chữa trị con mắt cùng cánh tay sự tình đặt ở đằng sau, Trần Lương Sư cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Tiểu Man nói khẽ, cánh tay cùng con mắt, hiện tại đối đệ tử mà nói cũng không quan trọng, sẽ không ảnh hưởng đệ tử phát huy, nếu là có thể, hy vọng sư tôn cho phép đệ tử tiên tiến thái cổ bí giới. Nếu là đổi cái khác kiếm tu, đã mất đi quen dùng tay cùng con mắt, chỉ sợ sớm đã mất tinh thần không phân chấn. Trần Lương Sư biết nàng biến hóa to lớn, nhưng vẫn là đáy lòng không đành lòng. Hạ Tiểu Man biết sư tôn đang trầm mặc do dự, mà liên tại nàng chuẩn bị lên tiếng thời khắc, hậu phương chuyển đến thanh âm. Một năm không thấy, làm sao biến thành bực này bộ dáng? Chậc chậc chậc, hảo hảo một cái kiếm tu. Hạ Tiểu Man có chút nghiêng người. Thanh âm kia có chút quen tai, tựa như trước kia đã nghe qua. Vị kia. Kia đi tới có hai vị nam tử trẻ tuổi, hai người tự nhiên thấy được Trần Lương Sư, nhưng lại cũng không hành lễ. Mà lúc trước mở miệng người kia cười khẽ. Vô Cực Môn, Vương Hy Lệnh. Hạ Tiểu Man nghĩ tới, ban đầu ở Thiên Không Đài gặp qua. Một người khác cũng cười nhạt mở miệng, Tàng Kiếm Môn Lữ Dương. Tàng Kiếm Môn. Nhân tộc năm châu kiếm tu đạo thống không ít, mà trong đó nhất là chứ danh có ba, một trong số đó chính là Tàng Kiếm Môn. Đương kim thời đại, kiếm tu tam đại cực hạn kiếm lực một trong huyền ý kiếm khí chính là Tàng Kiếm Môn chiêu bài. Hạ Tiểu Man nói ra, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn một phen kiếm đạo. Lữ Dương nhìn nàng kia không tay áo cùng che mắt xa, hắn khẽ nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Bên cạnh ta vị này Lữ huynh chính là Tàng Kiếm Môn đương đại song kiêu một trong, ngươi nếu là không mù không tàn, có lẽ hắn nguyện ý chỉ điểm ngươi một hai, hiện tại nha. Vương Hy Lệnh giống như là tại tiết hận giống như lắc đầu, kỳ thực là đang giễu cợt. Một cái kiếm tu để cho người ta đoạn mất cánh tay mắt bị mù, cho dù tu vi không rút lui, trên tâm cảnh cũng khẳng định có thiếu hụt mất. Hạ Tiểu Man tự nhiên nghe được hắn ý tứ, nàng nhíu mày. Bọn tiểu bối sự tình, Trần Lương Sư từ trước đến nay sẽ không can thiệp, nhưng bây giờ tâm tình của hắn thật sự là chênh lệch. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ giáo huấn người này lúc, bên người bỗng nhiên hiện ra một cỗ bàng bạc như biển kiếm ý, hùng hồn vô cùng, rung động lòng người. Cho dù không tay không mắt, ta chi kiếm cũng là sắc nhất. Hạ Tiểu Man thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đạo hữu sở ngộ quá mức yếu kém. Người tại châm chọc ta. Vương Hy Lệnh con mắt híp mắt ra nguy hiểm độ cong, trong đó hiện ra sắc cơ. Hạ Tiểu Man không nói gì, nhưng đáp án rõ ràng. Vương Hy Lệnh suýt nữa liền muốn động thủ, nhưng đối một bên kia Vân Bảo đạo nhân tương đương cố kỵ, cho nên chỉ có thể kềm chế cảm xúc. Bí giới một trận chiến. Hắn quay người mà đi, mà kia Lữ Dương thì là thật sâu nhìn vị này thiếu nữ áo trắng, sau đó cũng cùng nhau rời đi. Hạ Tiểu Man chuyển hướng sư tôn, muốn hành lễ lại bởi vì thiếu đi một tay mà có chút chật vật thu hồi tay trái. Sư tôn, tất cả mọi người đi, đệ tử cũng nghĩ tiến thái cổ bí giới, đệ tử định sẽ không cho ngài mất mặt. Chỉ là cảm nhận được kia cố kiếm ý, Trần Lương Sư liền biết nàng quyết ý, thế là thở dài. Đi thôi. Tạ ơn sư tôn. Hạ Tiểu Man đã lâu cảm thấy vui vẻ, mặc dù là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này, chân trời có hai thân ảnh rơi xuống. Hạ Tiểu Man cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm thụ ra, trong đó một vị là sư tôn phân thân, còn có một vị là đại sư tỷ. Đại sư tỷ, đã lâu không gặp. Nàng lên tiếng kêu gọi. Diệp Tiêu Tiêu tìm một đường, lâu như vậy cũng không thấy người, cuối cùng còn bị sư tôn phân thân tìm được. Không có hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cái này khiến nàng có chút hoang khí. Nhưng tại nhìn thấy Hạ Tiểu Man bộ dáng lúc, con ngươi của nàng lại là khẽ run lên. Ngươi làm sao? Cái này nói rất dài dòng. Hạ Tiểu Man cười khổ một tiếng. Rõ ràng đã mất đi nhiều như vậy, vì cái gì còn có thể cười ra tiếng? Diệp Tiêu Tiêu không rõ, nàng nhớ tới tại Liêu Xuyên nhìn thấy những hình ảnh kia. Nàng ở nơi đó kinh lịch cái gì? Ai làm? Đại sư tỷ cũng đã hỏi. Hạ Tiểu Man cười nói, đại sư tỷ muốn giúp ta báo thù sao? Đáng tiếc người kia đã chết. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc không nói. Kia phần đối Hạ Tiểu Man đoán khí đã biến mất không thấy. Hạ Tiểu Man nói ra, đại sư tỷ, cũng không thể bởi vì ta dạng này liền xem nhẹ ta à, ta trở nên như mạnh. Sẽ không. Diệp Tiêu Tiêu theo bản năng trả lời.
Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cả cười, sau đó liền hò khan một cái.
Sư tôn, đại sư tỷ, ta trước hết không trở về.
Trần Lương sư nhíu mày, biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì.
Trở về.
Mệnh lệnh này giọng điệu khiến Hạ Tiểu Man biểu lộ đắng chát.
Nàng đều không dám suy nghĩ Thu Bạch Lộ nhìn thấy nàng cái dạng này về sau, sẽ là như thế nào một loại tâm tình.
Ầm ầm. Chân trời hiện ra một tòa cự đại pháp trận, Dương Bí Tiêm bắt đầu bố trí trận pháp, đã là đến sắp mở ra bí giới thời khắc.
Trần Lương sư thanh âm thả nhu.
Đi thôi.
Vâng.
Hạ Tiểu Man ứng thanh.
Đương ba người trở về, Thu Bạch Lộ hình như có nhận thấy, nhưng quay người mà đi.
Khi nhìn thấy kia áo trắng thân ảnh lúc, Thu Bạch Lộ thật giống như bị tảng đá ngăn ở trong tim, nàng há miệng lại nói không ra nói đến, ánh mắt như bị giọt mưa đánh vỡ tinh hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, run rẩy không thôi.
Nhỏ.
Rất.
Bạch Lộ tỷ.
Hạ Tiểu Man kêu một tiếng.
Ấn Lưu Tô ở một bên cũng là ngây ra như phỗng, không biết nhị sư tỷ làm sao đi ra ngoài một chuyến liền thành bộ dáng như vậy.
Cách đó không xa đang bị quấy rối Khương Lạc Nguyên cũng tại lúc này chú ý tới Hạ Tiểu Man, nàng trong nháy mắt từ trên bãi cỏ bắn lên, sau đó chạy như bay đến.
Không ít người đều chú ý tới tình huống bên này.
Người kia là
Nạo Thiên Tông vị kia nhị đệ tử Hạ Tiểu Man.
Rất nhiều người đều đi qua Thiên Kiêu hội, tự nhiên nhận ra nàng.
Tại nhìn thấy mù mắt tay cụt bộ dáng sau cũng là ngạc nhiên, đến tột cùng là người phương nào có thể đưa nàng bị thương thành bộ dáng như vậy?
Vì sao lại biến thành dạng này?
Thu Bạch Lộ hỏi một câu nói như vậy.
Hạ Tiểu Man lung túng nói ra, giao hữu vô ý, sơ ý chủ quan, qua loa đem sự tình.
Thu Bạch Lộ cúi đầu, lúc trước ngươi như nguyện ý ta cùng ngươi cùng một chỗ, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này.
Ngữ khí của nàng không chỉ có lộ ra bi thương, còn phẫn nộ phi thường.
Nếu như lúc kia nàng khăng khăng muốn đi theo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng lúc đó nàng bề bộn nhiều việc tông môn sự vụ, hoàn toàn chính xác thoát thân không ra.
Đáng tiếc không có nếu như, việc đã đến nước này.
Hảo hảo một cái kiếm tu phế đi.
Đáng tiếc đáng tiếc.
Không ít người cảm thán, còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác.
Thu Bạch Lộ lặng lẽ đảo qua đám người kia.
Lúc này trên trời chuyển đến Dương Bí Tiêm thanh âm.
Chư vị, vào trận phá kết giới đi.
Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền dạo bước hướng không mà đi.
Huyền Lôi phân thân tại lúc này quay người hướng phía một hướng khác đi đến.
Sư tôn, ngài muốn đi đâu?
Khương Lạc Nguyên gặp Huyền Lôi phân thân tựa hồ muốn rời khỏi, không khỏi hỏi một câu.
Huyền Lôi phân thân chưa có trở về thân, nhưng vẫn là lưu lại câu nói.
Diệt cửa.
Chương 237, mở ra.
Ầm ầm.
Nhận tòa kia pháp trận dẫn dắt, cả tòa lệch trời đều rung động lên, giống như là tại chống cự.
Trần Lương Sư đi tới kia pháp trận bên trong, tất cả mọi người tụ tại trung tâm chỗ.
Muốn tập hợp nhiều như vậy thiên nhân lực lượng đến mở ra lệch trời, thật sự là có chút nghe rợn cả người.
Nghe ta hiệu lệnh.
Dương Bí Tiêm nhìn qua kia không ngừng vận chuyển lệch trời, trong mắt có một đạo huyền ảo vô cùng pháp tấn hiện hiện.
Quá khứ thời gian nửa nén hương, Dương Bí Tiêm đem lệch trời vận chuyển quy luật thăm dò, trong tay áo bay ra một tấm vải vẽ đầy bùa văn mai rùa, nàng một tay đang quay tại mai rùa bên trên.
Ông.
Thương Kiếm Tôn nhận ra vật kia, kinh ngạc nói, Cửu Linh Quy Giáp, càng đem bảo vật này đều cho lấy tới.
Cái này Cửu Linh Quy Giáp chính là Thái Thiên Mật Tông bí bảo, những năm gần đây cơ hồ không có lấy ra qua bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng là vì bói toán thiên cơ mà sử dụng nó.
Dương Bí Tiêm hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng bí trải qua.
Hoa.
Đại trận khởi động.
Dương Bí Tiêm quát, rót vào nguyên khí.
Chúng thiên nhân cùng nhau phát lực.
Trần Lương Sư cũng hướng trung tâm rót vào nguyên khí.
Oanh.
Thiên nhân nhóm cùng nhau xuất thủ, khiến trên không tầng mây mở cái lỗ lớn, lấy hình khuyên xu thế hướng phía bên ngoài chậm rãi gạt ra.
Ầm ầm.
Đại trận bên trong quang văn ngưng tụ xông về kia bay về phía không trung Cửu Linh Quy Giáp, sau đó lại phóng tới ngày đó hố.
Ông.
Trầm muộn vù vù âm thanh truyền khắp bát phương, khiến đại địa rung động kịch liệt lên, mà bên trên bầu trời tòa kia to lớn lệch trời vận chuyển tốc độ cũng trệ chậm lại, kia cô mênh mông cảm giác gáp bách bị đuổi tàng ra.
Tạch tạch tạch.
Lệch trời như bánh răng chậm rãi dừng lại, không trung phát ra hoành minh, từ kia trong sương mù hiện ra một phương đại lục, bao trùm thiên cung.
Thái cổ bí giới.
Ở phía dưới tất cả mọi người là trong lòng nóng lên.
Vô số cơ duyên liền ở đó, nếu là có thể ngoại ý muốn đạt được một ít thông thiên tạo hóa, bọn hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều bước qua thiên môn xác suất.
Dương Bí Tiêm bấm ngón tay tính toán. Ước chừng có thể tiếp tục một canh giờ, nắm chặt đi.
Chúng thiên nhân trở lại riêng phần mình tông môn.
Trần Lương Sư trở về mặt đất, nhìn về phía một đám đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân.
Hắn cái này đệ tử, dĩ vãng từ trước đến nay là nhất sinh động một cái, nhưng hôm nay lại mất kia phần linh động tính tình, trở nên trầm ổn rất nhiều.
Mặc dù đối nàng tao ngộ bất chắc cảnh ngộ mà cảm thấy đau lòng cùng tức giận, nhưng dưới mắt nàng có mình muốn đi làm sự tình.
Trần Lương Sư lấy ra một thanh kiếm, chính là Huyền Giai Linh Bảo.
Kiếm này ngươi mang đến.
Hắn sớm đã phát hiện đệ tử bội kiếm đã mất.
Hạ Tiểu Man lắc đầu, sư tôn, đệ tử bây giờ không cần kiếm.
Nàng từ bỏ rất nhiều, đồng thời cũng đang tự hỏi mình cho đến nay sở tác sở vi.
Kiếm nhưng hộ thân, cũng có thể hại người.
hoàn toàn chính xác không nên ruồng bỏ đạo nghĩa của mình, nhưng nàng vẫn còn có chút mê mang. Nàng từng cầm kiếm tương trợ bằng hữu của mình cùng thân nhân, nhưng cuối cùng lại gặp đến phản bội. Bởi vì điểm này, nàng hiện tại không muốn cầm kiếm. Cũng không phải là không cách nào tiêu tan sự kiện kia, mà là không cách nào đối với mình cho tới nay ngây thơ tiêu tan. Làm người dốc hết tâm ý tự nhiên là có thể, nhưng cái này người nhất định phải thận trọng lựa chọn. Trần Lương Sư gặp nàng cự tuyệt, giật mình trong lòng, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng địa sờ lên nữ hài đầu. Trưởng thành. Rất có một loại nhìn thấy nữ nhi trưởng thành rõ rệt vui mừng cảm giác. Trần Lương Sư đem kiếm thu vào. Hắn biết nha đầu này đã là xưa đâu bằng nay, cùng xuống núi lúc cái kia Hạ Tiểu Man, đã là cách biệt một trời. Đãi nàng tâm cảnh thông suốt, lại nắm lên kiếm đến, tất nhiên sẽ càng thêm kinh người. Tốt, vi sư mang các ngươi đi lên. Trần Lương Sư quay người mà đi, nhẹ nhàng phất tay áo, liền đem một đám đệ tử trống rỗng nâng lên bay về phía bầu trời. Lạc Nguyên, ngươi tu vi mặc dù không kịp các nàng, nhưng ngươi chuyên dùng nhu lực, nếu là gặp sự tình, cần ngươi tỉnh táo. Đệ tử ghi nhớ. Lưu Tô, chớ có sốt ruột xung kích phá cảnh, tìm kiếm cơ hội tốt. Vâng. Tại đi hướng thái cổ bí giới trên đường, Trần Lương Sư dặn dò các đệ tử. Phi Tuyết, tại bí giới bên trong nhiều chú ý chút thần quả linh dược, có kia sợi tâm hỏa tại, ngươi có thể để ngươi tam sư tỷ giúp ngươi luyện dược, rèn luyện thể phách. Được. Bạch Lộ, niệm tâm chú, bình phục tâm cảnh. Trần Lương Sư liếc mắt túi đầu tam đệ tử, hắn biết giờ phút này cái sau tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Đệ tử. Minh Bạch. Hạ Tiểu Man muốn an ủi nàng, lại không biết nên nói cái gì, đành phải dùng tay trái giữ nàng lại tay phải. Trần Lương Sư lại nói, Tiểu Man, ngươi bây giờ, vi sư cũng không tốt căn dặn ngươi thứ gì, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, về sau sẽ có rất nhiều người gây sự với ngươi, chớ có dễ tin người bên ngoài, cũng chớ có cậy mạnh xúc động. Hạ Tiểu Man gật đầu, đệ tử sẽ không lại giống như tiểu trước đây. Nàng đã ăn đủ giáo huấn. Trần Lương Sư cuối cùng nhìn về phía nhà mình đại đệ tử. Tiểu Tiểu. Đệ tử tại. Trần Lương Sư nhìn nàng một hồi lâu, sau đó quay đầu. Chiếu cố tốt sư đệ sư muội. Tuân mệnh. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, lại nói, cũng chiếu cố tốt chính mình. Là. Đi vào thiên cung, kia mênh mông vô bờ đại lục liền đập vào mi mắt, thật sự là tương đương rộng lớn. Xuyên qua thiên khung khẽ hở, liền có một đạo vô hình cách ngăn cản trở đám người. Trần Lương Sư con ngón đúng ra, tùy tiện đem vỡ ra tới. Xuyên qua khe hở về sau, Trần Lương Sư liền không cách nào lại tiến thêm một bước, có thể cảm nhận được một cô áp lực cực lớn cách trở tại trước mặt. Chỉ có tàng huyền cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong. Phía trước còn có không gian vòng xoáy, nối thẳng bí giới. Đi thôi, vi sư tại ngày này hố phía trên chờ các ngươi. Vâng. Các đệ tử đồng hành thi lễ, lấy nguyên khí hộ thể, sau đó liền chui vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Trần Lương Sư đi tới lạch trời phía trên, đứng trên vách núi. Giờ khắc này ở này còn có cái khác thiên nhân nhóm, còn có rất nhiều thế lực khác tới tàng huyền cảnh tu sĩ, đều là muốn cùng xem bí giới chi tranh. Thương Kiếm Tôn mắt nhìn cách đó không xa Vân Bảo đạo nhân, sau đó chậm rãi mở miệng. Lần này cũng không biết này Thiên Đạo Cung sẽ hay không xuất hiện. Nguyệt Hoa đạo tôn cười khẽ, cái này một thời đại thế hệ trẻ tuổi nhưng xa so với ngàn năm trước mạnh lên không ít, có lẽ sẽ xuất hiện đi. Thiên Đạo Cung. Trần Lương Sư đối thái cổ bí giới bên trong vật này cũng có chỗ nghe thấy. Này Thiên Đạo Cung nếu là có linh, lần này nó thế tất sẽ hiện thân. Bọn họ hạ đệ tử từng cái đều là cái thế thiên tiêu, càng đừng đề cập bên trong còn có một cái chân chính nạo thiên tồn tại, hắn cũng không tin này Thiên Đạo Cung không động tâm. Hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Trần Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Diễm Chân Nhân đi tới. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu. Linh Diễm Chân Nhân đi đến bên cạnh hắn, nói ra, Trần Tông Chủ vị kia nhị đệ tử nếu là có cần trợ giúp, ta phần thiên môn nguyện ý hết sức tương trợ. Đa tạ chân nhân hảo ý. Mặc dù thương thế kia nhìn dọa người, nhưng Trần Lương Sư có lòng tin để Tiểu Man khôi phục như lúc ban đầu, vô luận cần phí khí lực lớn đến đâu. Chỉ bất quá nha đầu kia đã là bày biện ra thái độ cự tuyệt, hiện tại nàng cũng không cần chữa trị, hiển nhiên là muốn để cho mình đem phần này khắc sâu đau nhức khắc tại đáy lòng. Linh Diễm Chân Nhân hỏi, không biết là người phương nào gây nên, nhưng cần hỗ trợ. Dù sao dám trêu chọc Ngạo Thiên Tông, hắn thấy khẳng định là cái nhân vật hung ác. Trần Lương Sư thần sắc lãnh đạm, phân thân của ta đã đi diệt môn. Linh Diễm Chân Nhân yên lặng. Bí giới bên trong, Hắc Y thiếu nữ từ giữa không trung rơi xuống, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng nhìn chung quanh, cũng không thấy sư đệ các sư muội thân ảnh, xem ra không gian kia vòng xoáy là đưa các nàng tách ra. Diệp Tiêu Tiêu đem bản mệnh phù lấy ra, muốn đi tìm mọi người. Mà đúng lúc này, nàng quay đầu đi, trong tầm mắt một vị nam tử cũng từ giữa không trung rơi xuống. Ôi ta đi, vẫn rất cao. Người kia lảo đảo hai lần, lại trước hai bước liền sẽ từ trên vách đá ngã xuống, vội vàng lui về phía sau hai bước. Người này là Thiên Không Đài từ biệt về sau liền lại chưa thấy qua Lâm Phương Chu. Hắn mắt nhìn kia vách núi, từ khi năm đó chuyện kia về sau, trong lòng của hắn một mực đối vách núi có chút bóng ma. Lâm Phương Chu nhìn mấy cái phương vị một chút nghĩ, hẳn là rời đi trước nơi đây. Những năm gần đây hắn chọc không ít thế lực, nếu để cho thế lực này người thấy, nói không chừng muốn bị vây công. Lâm Phương Chu quay người muốn đi, nhưng khi hắn quay người lại, một thân ảnh liền đã rơi vào trong tầm mắt của hắn, toàn thân đều là cứng đờ. Chạy đi đâu đến một vị hắc y thiếu nữ, cùng trong ấn tượng không có quá nhiều khác nhau. Không, liền xem như hóa thành xám, Lâm Phương Chu đều nhận ra được. Giờ này khắc này, ý hệt năm đó hắn bị buộc lên vách núi tình cảnh. Chương 238, bí giới. Lại một lần nhìn thấy nữ nhân này, Lâm Phương Chu theo bản năng liền lui một bước, rìa vách núi hòn đá bị chân hắn gót đỉnh ra vách núi. Hắn giờ phút này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, như lâm đại địch. Những năm gần đây hắn kinh lịch vô số cực khổ, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cảm giác cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trên tâm lý bóng ma, đến nay chưa thể vượt qua. Ta đây là bị nguyền rủa sao? Vừa tới bí giới liền gặp được cái này con mụ điên. Lâm Phương Chu răng run lên. Ngươi. Ngươi ta không oán không cửu. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nhìn xem hắn. Ngươi là Tử Dương môn người. Cái này đến lúc nào rồi chuyện? Lâm Phương Chu tại Tử Dương môn cũng liền chờ đợi mấy tháng như vậy liền chạy, hoàn toàn không do nữ nhân này hiện tại đề cập với hắn Tử Dương môn là muốn làm cái gì. Lâm Phương Chu đáp, nghiêm chỉnh mà nói, đã từng là Tử Dương môn người, đều đáng chết. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt bắn ra sát ý, nàng từng bước một tới gần. Lâm Phương Chu khỏe miệng co giật, đại tỷ a, ta có chuyện hảo hảo nói, Tử Dương môn chọc giận ngươi nhưng không liên quan chuyện ta a. Ta trước kia còn thu thập qua bọn hắn. Ngươi giết qua bọn hắn người. Trước kia bị buộc bất đắc dĩ, làm thịt mấy cái mắt không mở. Lâm Phương Chu nhìn chăm chú kia sát ý dần dần thu hồi hắc y thiếu nữ, trong lòng khẩn trương không thôi. Diệp Tiêu Tiêu thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó quay người mà đi. Tại nhìn thấy đối phương rời đi về sau, Lâm Phương Chu mới thở phào nhẹ nhõm, kia nhấc lên tâm dần dần buông xuống. Đối mặt bóng ma tâm lý, áp lực quá lớn. Lúc đầu coi là hắn hôm nay nếu là lần nữa cùng đối phương gặp nhau, hắn sẽ không lại giống lúc trước như vậy khiếp đảm. Kết quả hiện thực vô tình đã kích hắn. Ta quá khó khăn. Lâm Phương Chu thở dài, sau đó cấp tốc rời đi vách núi, sợ người kia lại cái nào gần không giết nhau trở về. Lệch trời bên trên. Trần Lương Sư tìm tòi hồi lâu mới tìm được nhà mình đệ tử, xem xét quá khứ liền phát hiện hai người này đụng phải. Nhìn thấy Lâm Phương Chu kia khiếp đảm bộ dáng, Trần Lương Sư cũng không nhịn được muốn cười. Tiểu tiểu quả nhiên là người này khắc tinh. Chỉ bất quá, lại một lần nữa nhìn thấy người này, Trần Lương Sư lại một lần cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đã là nhìn không ra người kia tu vi thật sự. Hiển nhiên, đối phương đã tu thành tâm tướng thiên địa, đi vào hạo nhân cảnh, hơn nữa còn nắm giữ lấy có thể chống cự pháp tắc năng lực đặc thù. Thật là khiến người bất ngờ. Lấy tư chất của hắn, lẽ ra không nên có dạng này tốc độ tu luyện. Xem ra hắn một năm này thời gian bên trong lại kinh lịch không ít. Dạng này một người trẻ tuổi, Trần Lương Sư đều có lý do hoài nghi hắn thụ thiên địa chiếu cố. Trần Lương Sư tiếp tục tìm kiếm nhà mình đệ tử. Mà đúng lúc này, một bên đi tới vị dáng người thẳng tắp lão giả tóc trắng. Các hạ chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ đi. Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại. Tàng kiếm môn thiên nhân, Lữ Kiếm lão. Ha ha, nghe nói Trần tông chủ trong tay có một thanh thần kiếm, lão hủ từ trước đến nay hái kiếm, không biết nhưng có hạnh mở mang kiến thức một chút trôi này thần kiếm. Lữ Kiếm lão như ngoan đồng giống như mỉm cười cũng xoa xoa tay trưởng, tựa hồ tương đương chờ mong. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, vấn kiếm liền trống rông hiện hiện. Huyền sát cương phong tại Huyền Linh Thiên Đạo thụ thành hình về sau, liền thu vào trên cây một tòa trong động thiên. Mà Trần Lương Sư bình thường cũng đem vấn kiếm đặt trong đó để ma luyện. Chỉ bất quá phía trên này vết gì vẫn như cũ rất nghiêm trọng, những năm gần đây cũng chỉ là khứ trừ ba thành. Đại hắn qua thiên môn về sau, nhất định phải tìm cái biện pháp đem cái này vết gì toàn bộ xóa đi. Kiếm này. Lữ Kiếm lão nhìn xem Trần Lương Sư bên người lơ lửng hắc kiếm, trong mắt của hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Kiếm này có chút kỳ lạ, mặc dù vết gì loang lổ không hiện ngoại lực, nhìn như phổ thông, nhưng hắn thân là kiếm tiên tự nhiên cũng có thể phát giác bất phàm của nó. Nó cho người ta một loại dị loại cảm giác, rõ ràng hiện ở giữa thiên địa, lại phảng phất chui ra khỏi thiên địa, không bị pháp tắc trói buộc. Lữ Kiếm lão bị mê hoặc, đưa tay liền muốn đi lấy. Ông. Vấn kiếm rung động, phát ra chói tai tiếng kiếm reo, đem Lữ Kiếm lão bàn tay ngăn cách. Trần Lương Sư cười nói, ta kiếm này tính tình không tốt lắm. Vấn kiếm lại run rẩy, là tại đáp lại Trần Lương Sư, nó đang kháng nghị. Lữ Kiếm lão thu tay về, hỏi, không biết kiếm này Trần tông chủ ra sao xứ sở đến? Ngẫu nhiên đoạt được. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh. Lữ Kiếm lão trầm mặt xuống, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Kiếm này còn không thể gặp toàn cảnh, lão hủ không tốt kết luận, nhưng cái này không nhìn pháp tắc năng lực lại là cùng trong truyền thuyết một thanh kiếm cực kỳ tương tự. Nghe được lời này, Trần Lương Sư trong lòng cũng là chấn động, hắn ánh mắt đảo qua một bên lơ lửng vật kiếm. Bất quá ta cũng chỉ là lúc tuổi còn trẻ nghe tổ sư nhắc qua, lại nhiều liền không biết được, cũng không nhất định là Trần tông chủ trôi này. Lữ Kiếm lão nhìn xem kia vết rỉ loang lổ hắc kiếm, có chút chờ mong nó tương lai vết rỉ bị hoàn toàn cởi tận. Không thông báo không phải là trong truyền thuyết trôi kiếm này. Lữ Kiếm lão thu tầm mắt lại liền đi cùng Thương Kiếm Tôn Hàn Huyên. Hai người cũng là quen biết đã lâu, liệt Trần Kiếm Tông cùng Tàng Kiếm môn ngược lại là không có cái gì khúc mắc, năm đó hai châu đại chiến cũng chưa chết được qua. Trần Lương Sư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tung bay ở trước mắt vân kiếm. quá lâu chưa hề đi ra, tựa hồ nghẹn vô cùng.
Ngươi là ai luyện chế?
Trần Lương Sư hỏi một câu. Đương nhiên chuôi kiếm này là trả lời không được, chỉ là truyền ra có chút bất mãn cảm xúc. Thế là ngay tại Trần Lương Sư trước mặt lung lay, hắn bấm tay liền gậy tại trên mũi kiếm, khiến cho trên không trung xoay chuyển. Sau đó liền trung thực. Trần Lương Sư cũng không có đưa nó thu hồi đi, mặc kệ treo ở một bên, nhìn về phía kia bí giới bên trong. Giờ phút này cũng chỉ tìm được một vị đệ tử, những người khác tạm thời không tìm được, nếu là truyền tông xa, hắn vị trí này cũng là nhìn không thấy. Thế là Trần Lương Sư hướng phía lệch trời một chỗ khác đi đến. Giờ khác này ở bí giới một chỗ khác, Hạ Tiểu Man chính một thân một mình đi tới. Nàng cách Diệp Tiêu Tiêu cách xa nhau tương đương xa xôi, tại một mảnh trong rừng. Nơi này mặc dù không tính là phế tích, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều tàn phá không chịu nổi cổ lão di chỉ, bị gió cắt cùng cỏ xỉ rêu che giấu, cho dù trải qua nhiều năm như vậy còn sót lại. Cũng may có sư tôn cho bản mệnh phù, có thể tìm được những người khác. Chỉ bất quá không cách nào phán đoán lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hạ Tiểu Man nắm nuốt thuộc về Thu Bạch Lộ tấm kia bản mệnh phù. Tại bi giới ngoại thời điểm, nàng hiển nhiên còn không cách nào tiêu tan, cho nên Hạ Tiểu Man quyết định đi trước tìm nàng. Hạ Tiểu Man đi ngang qua một chỗ đống loạn thạch tích khu vực, thân hồn của nàng cảm giác bây giờ đã là tương đương nhạy cảm. Có mấy người giấu tại nơi đây, mặc dù che giấu khí tức, nhưng như cũ không cách nào tránh né nàng thăm dò. Mà liền tại sau một khắc, từng nét bùa chú từ trong bụi cỏ dâng lên, tia sáng đan vào một chỗ, phát thành thanh thúy tiếng vang, giống như lôi kéo xiềng xích thanh âm. Trận pháp. Hạ Tiểu Man dừng bước, có thể phát giác được kia ẩn nấp mấy người đi ra. Ta nhớ được người này, Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ nhị đệ tử. Ta tại Thiên Không Đài gặp qua người này, chính là một kiếm tu. Chật chật, hảo hảo một cái kiếm tu, mắt mù tay cụt. Sáu người nam tử trêu tức lấy nhìn về phía bị trận pháp vây khốn thiếu nữ áo trắng, giống như nhìn xem đã bị bắt giữ con mồi. Hạ Tiểu Man hỏi, các ngươi là người phương nào? Cầm đầu một cái gầy gò nam tử cười nói, không so được các ngươi Ngạo Thiên Tông, chúng ta chính là Tuyệt Hồn môn đệ tử. Thanh Châu một tòa môn phái, cùng Hỏa Thần Sơn trang nhóm thế lực không sai biệt lắm. Hạ Tiểu Man lại hỏi, vì sao mai phục nơi này? Đương nhiên là vì giết người cướp của. Người kia cũng là không che giấu chút nào, cười tủm tỉm nói ra, ngược lại là không muốn trong hội độc đắc, tới cái đại nhân vật, trên người ngươi bảo bối nhất định rất nhiều đi. Dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Mà trên thực tế, bây giờ Hạ Tiểu Man trên thân cũng không có đáng nhắc tới bảo vật, chỉ có phổ thông đan dược cùng phụ lục. Kia gầy gò nam tử rất là nhàn nhã nói ra, ngươi bây giờ bị nhốt, đã là không trốn thoát được, không bằng ngoan ngoãn đem chữ vật túi giao đến, chúng ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Hạ Tiểu Man lắc đầu, nàng mở ra bộ pháp. Uy, ngươi muốn làm gì? Đám người nhìn thấy nàng cái bộ dáng này cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ lại là muốn cứng rắn phá tan trận pháp? Trận này chính là chúng ta tề lực bày ra, ngươi từ bỏ đi, chớ có tự rước lấy nhục. Có người hai tay vòng trước người, rất là cao ngạo đứng tại kia, không chút nào cảm thấy một cái tàn phế có thể làm được cái gì. Hạ Tiểu Man đi tới trận pháp biên giới, không có bất kỳ động tác gì, ngay cả bộ pháp cũng không dừng lại. Kiếm vô hình ý tràn ngập ra, dễ dàng liền tràn ngập nơi đây. Ầm. Trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, Hạ Tiểu Man tiếp tục đi đến phía trước, tựa hồ chỉ là làm một kiện không đủ thành đạo sự tình. Nhưng mà sáu người kia lại là sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Các ngươi sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Có người bắt đầu hoài nghi mình người. Trước tiên đem người kia bắt lấy. Kia gầy gò nam tử lập tức hướng phía Hạ Tiểu Man vị trí đuổi theo, còn lại năm người vội vàng đuổi theo. Hạ Tiểu Man bình tĩnh mở miệng. Cảnh cáo một lần, không muốn đi theo ta. Chỉ có một người còn dám như vậy càn rỡ. Sáu người đều là cười lạnh, trận pháp chỉ là thuận tiện bọn hắn một mực mai phục người, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng trận pháp đến đối địch. Ngu xuẩn. Hạ Tiểu Man biết bọn hắn đuổi theo, chỉ là đánh giá một câu. Ông. Kiếm ý chống rông hiện hiện, giống như sóng lớn trong nháy mắt che mất đại địa, đem những người kia bao khỏa trong đó. Sau đó liền truyền ra chói tai cắt chém thanh âm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên, chỉ để lại đầy đất vết máu. Một người trong đó chạy chậm chút, vừa vặn tránh né lần này giết họa, hắn ngã nhào trên đất đầy dây chấn kinh. Cái này, người này làm sao tàn phế còn có thể mạnh như vậy? Chương 239, kiếm tu chiến. Bí giới đại lục toàn cảnh so với toàn bộ đại thương đều muốn rộng lớn, người bình thường đi đến mấy tháng đều chưa hẳn có thể một đầu tuyến đi đến cuối cùng. Hạ Tiểu Man đã tại trên cánh đồng hoang đi một ngày một đêm. Cái này trên đường tìm đến nàng phiền phức không ít người, cơ bản đều là gặp nàng bây giờ tàn phế bề ngoài mà đến tìm phiền phức. Dù sao cũng là vị kia tọa hạ thân truyền đệ tử, muốn giết nàng đoạt bảo hoặc là dương danh lập vạn tự nhiên không ít. Trung Linh Châu người nhiều nhất, tựa hồ tiến bí giới trước đó cũng có chút thế lực chế định tất sát danh sách. Muốn đại sát Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi nhuệ khí. Bất quá đoạn đường này tới, không người có thể gần Hạ Tiểu Man thân. Cái này bí giới thời tiết tương đương cổ quái, chỉ là qua một đêm, liền do thu bắt đầu mùa đông. Hoang nguyên phía trên tuyết trắng mênh mang. Hạ Tiểu Man một thân bạch, dễ dàng liền dung nhập tuyết này cảnh bên trong, mặc dù quần áo đơn bạc, nhưng có nguyên khí hộ thân cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Lúc này một bên đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. cô nương thế nhưng là Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man. Nam tử trẻ tuổi kia hướng Hạ Tiểu Man thở dài, mặc dù biết được cái sau nhìn không thấy, nhưng vẫn là duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Tiểu Man không có quay đầu, mà là hỏi, là ta, có việc. Tại Hạ Thiên Huyền Kiếm Phái, Tào Trạch Lăng. Nam tử trẻ tuổi chắp tay, sau đó cười nói, Hạ cô nương chỗ đi phương vị cùng ta muốn đi phương vị, ta đi tìm sư đệ của ta nhóm, không biết có thể để cho ta cùng Hạ cô nương một đạo song hành. Lẻ loi một mình có chút không thú vị. Không được. Hạ Tiểu Man bình tĩnh cự tuyệt, sau đó mở ra bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, Tào Trạch Lăng cũng là khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không đuổi theo, mà là đưa mắt nhìn áo trắng đi xa. Hạ Tiểu Man lại đi lên nửa ngày, tuyết dạ đã qua, ánh nắng rải đầy đại địa. Nàng xuyên qua tuyết trắng rừng trúc, gặp được hai người. Nha, thật là khéo. Đâm đầu đi tới hai người. Hạ Tiểu Man nghe được thanh âm kia chính là có chút nhíu mày. Hai người này chính là tại bí giới bên ngoài gặp qua Vô Cực Môn Vương Hy Lệnh cùng Tàng Kiếm Môn Lữ Dương. Hạ Tiểu Man áo trắng tiêm tiêm, bím tóc đuôi ngựa theo gió phiêu lãng. Nàng không có dừng bước, trực tiếp mà đi. Mà lúc này lại có người ngăn ở nàng đi đường thẳng bên trên. Hạ Tiểu Man hỏi, ý gì? Ha ha, loại tình huống này chẳng lẽ không giống mai con gặp được hai đầu sư tử sao? Vương Hy Lệnh cười híp híp mắt. Hạ Tiểu Man trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi một câu. Hẳn là hai con mai con gặp sư tử. Ồ. Vương Hy Lệnh có chút hăng hái. Hạ Tiểu Man nhàn nhạt nói ra, sư tử hiện tại không nói bụng, mai con hẳn là gặp liền chạy mới đúng, nào còn dám cản sư tử đường đi. Ha ha ha. Vương Hy Lệnh cười ha hả, phảng phất nước mắt đều muốn bật cười. Tại Linh Châu, thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn nhưng từ chưa thấy qua dám cùng hắn nói như vậy người. Đương thật thú vị cực kỳ. Vương Hy Lệnh tiếu dung càng phát ra nghiền ngẫm, rêu rêu nói, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, liền xem như sư tử, cũng nên là cái đứt chân sư tử. Muốn thử một chút. Có tính tình, tới. Vương Hy Lệnh ánh mắt ngưng tụ, thân hình hơi trao đảo một cái liền tập cận Hạ Tiểu Man, hắn một tay bắt ra ngoài. Hạ Tiểu Man bất động thanh sắc, tay trái một mực rũ xuống một bên không hề động qua. Ông. Mênh mông kiếm ý bỗng nhiên từ trên người nàng hiện lên, như bỗng nhiên bước lên mà lên đại giang chi thủy, đem Vương Hy Lệnh bức cho lui ra ngoài. Ngay sau đó, kia đẩy trời kiếm ý lại quét sạch mà xuống. Cố kiếm ý này, thật sự là khá kinh người. Vương Hy Lệnh thu hồi một chút khinh thị, nhưng trong mắt vẫn như cũ có nghiền ngẫm. Hắn dù sao cũng là Linh Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, như thế nào e ngại cùng thế hệ người. Tôi băng vô cực thủ. Hắn một tay xoay tròn, đem phong tuyết cổ động, có một cô ám kình chất chứa trong đó, sau đó một tay vô tới. Oanh. Tuyết động bị đánh tan đi, cùng phong tứ ngược, một trưởng này chi uy tự nhiên là tương đương dọa người, trực tiếp đem kiếm ý kia cho hoanh mở. Mà xuống một khắc kiếm ý lại bỗng nhiên ngưng thực, như một thanh vô hình cự kiếm huyền không, hướng phía Vương Hy Lệnh đâm xuyên mà đi. Vương Hy Lệnh cười lạnh, lúc này liền muốn xuất thủ. Mà lúc này một đạo tràn ngập huyền ý khí kình đánh tới, khiến phong tuyết ra chỉ ở bên trên. Kia Lữ Dương đi tới Vương Hy Lệnh trước mặt, một tay cầm dài đến 2 mét kiếm, mang theo một cỗ cực hạn kiếm lực vung đánh mà ra. Ầm. Vô hình cự kiếm vỡ nát, Lữ Dương cũng đổ lùi lại mấy bước. Kia là? Hạ Tiểu Man như có điều suy nghĩ. Đây là ta Tàng Kiếm Môn huyền ý kiếm khí. Lữ Dương mở miệng, nắm lấy trường kiếm mà đến, hắn ôn quyền nói, tại bí giới ngoại là ta xem nhẹ ngươi, Tàng Kiếm Môn Lữ Dương, nguyện cùng đạo hữu luận bàn kiếm đạo. Nghe nói như thế, Vương Hy Lệnh trong mắt lóe lên hàn mang. Lữ Dương, hiện tại cũng không phải cho ngươi luận bàn đấu thời điểm. Lữ Dương không có trả lời hắn, mà là nhìn xem kia che mắt thiếu nữ áo trắng. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi tìm ta sư muội, luận bàn sự tình ngày sau hay nói. Nói như vậy thôi, nàng liền muốn đi, nhưng lại bị Lữ Dương ngăn lại. Lữ Dương lắc đầu nói, hiện tại liền muốn so. Hạ Tiểu Man hỏi, về sau lại so được chứ? Không thể. Lữ Dương thoại âm rơi xuống liền rút kiếm mà đi. Biết đối phương động thủ. Hạ Tiểu Man trong lòng thở dài. Đây là ta Tàng Kiếm Môn huyền ý kiếm khí, xin chỉ giáo. Lữ Dương tay phải mua kiếm, gió tuyết đầy trời tụ đến, hội tụ thành cùng nhau phong tuyết cự kiếm, ẩn chứa trong đó cực hạn phong mang. Huyền ý kiếm khí, tam đại cực hạn kiếm lực. Hạ Tiểu Man ngoảnh mặt làm ngơ, tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ, sau đó hoạt vòng. Ông. Kiếm ý dung chuyển không gian chi bích, toàn bộ băng thiên tuyết địa đều phảng phất thụ dẫn đạo, lại cùng huyền ý kiếm khí có tương tự năng lực, phong tuyết lang liệt. Chỉ bất quá cũng không giống huyền ý kiếm khí khiên động phong tuyết hóa thành cự kiếm, chỉ là làm cái này gió tuyết đẩy trời càng thêm hung ác điên cuồng chút. Lữ Dương trong lòng khẽ động, nhíu mày lúc đem kiếm vung xuống. Ông. Phong tuyết cự kiếm giữa trời chém xuống, phảng phất muốn cắt chém đại địa. Nhưng vào lúc này, Hạ Tiểu Man kiếm chỉ chậm rãi giơ lên, cũng không rơi xuống, chỉ là đơn giản chỉ hướng phía trước. Đi. Soạt. Gió tuyết đẩy trời như là thác nước cọ rửa mà đi, đem kia phong tuyết cự kiếm dễ dàng tách ra, sau đó trong gió tuyết ẩn hàm mênh mông kiếm ý xông về Lữ Dương. Lữ Dương giơ kiếm tại trước, lấy nguyên khí hộ thể. Oanh! Tuyết động lần nữa nổ tung, mặt đất cũng vì đó băng liệt, Lữ Dương bay ngược ra cực xa, sau khi hạ xuống lại lảo đảo lui lại. Tại Lữ Dương ổn định thân hình về sau, trong mắt của hắn hiện ra chấn kinh. Ngươi lại như thế nào làm được? ngươi cũng sẽ huyền ý kiếm khí.
Không, đây không phải là huyền ý kiếm khí.
Đối phương rõ ràng làm được cùng hắn tương tự nhưng lại khác biệt thủ đoạn.
Hạ Tiểu Man buông xuống tay trái, bình tĩnh nói ra, phong tuyết vốn là kiếm, ngươi khiến phong tuyết hóa thành kiếm, đã làm cho nó mất lúc đầu hình kiếm, vẽ vời thêm chuyện.
Phong tuyết vốn là kiếm.
Đây là cực kỳ trọng yếu một điểm, Lữ Dương tự nhiên nghe ra, nhưng hắn lại không cách nào hiểu rõ thấu triệt, không cách nào đưa nó lĩnh hội.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng là cự tuyệt nghĩ rõ ràng.
Như đúng như đối phương lời nói, vậy hắn huyền ý kiếm khí tính là gì?
Hắn sở ngộ, không kịp nữ tử này.
Đúng lúc này, Hạ Tiểu Man có chút nghiêng đi đầu.
Vương Hy Lệnh xuất hiện tại Hạ Tiểu Man bên cạnh thân, một cái cổ tay chặt đổ ngang tới.
Mà liền tại Hạ Tiểu Man muốn phản kích thời khắc, một thân ảnh bỗng nhiên từ một bên chui ra, một đạo phong mang tránh tại Vương Hy Lệnh trong mắt.
Kiếm tu.
Vương Hy Lệnh lúc này triệt thoái phía sau, mà mũi kiếm kia đâm thẳng tới gần.
Cút.
Hắn trầm giọng hét một tiếng, bộc phát ra cường hãn nguyên khí, đem kia tới gần kiếm quang xua tan, cả hai trong nháy mắt tách rời.
Người kia rơi vào Hạ Tiểu Man bên người, ngắm nhìn Vương Hy Lệnh.
Ta còn thực sự là xem trọng Linh Châu thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ lại đều là ngươi như vậy âm hiểm xảo trá tính tình.
Hạ Tiểu Man nghe được thanh âm kia, chợt nhớ tới trước đó gặp phải người kia.
Ngươi là Thiên Huyền kiếm phái người kia.
Nam tử kia xoay người lại, cười nói, Hạ cô nương, ta cũng không phải theo dõi, ta trước đó liền nói ta cùng ngươi đi phương hướng nhất trí.
Người này chính là trước đó gặp phải, Thiên Huyền kiếm phái đệ tử Tào Trạch Lăng.
Hạ cô nương, ta giúp ngươi ngăn lại người này, ngươi giải quyết một cái khác liền tốt.
Tào Trạch Lăng nhìn về phía kia Vương Hy Lệnh, nắm chặt kiếm trong tay, hắn đi lòng vòng cánh tay.
Linh Châu thiên tài đúng không, đến cùng ta so chiều một chút.
Vương Hy Lệnh cười lạnh, Thiên Huyền kiếm phái.
Chưa nghe nói qua thế lực nhỏ, ngươi cũng xứng đánh với ta một trận.
Thế nào, xem thường chúng ta thế lực nhỏ.
Tào Trạch Lăng nết nết miệng, lộ ra rõ ràng rằng, hạ người vô danh cũng có thể đem ngươi làm nằm xuống.
Hạ Tiểu Man nghe nói như thế liền cười một tiếng, nàng khẽ lắc đầu, sau đó đi hướng Lữ Dương, cũng mở miệng hỏi thăm.
Còn muốn đánh một trận.
Lữ Dương nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận thua, thế là cầm kiếm mà lên liền muốn tái chiến.
Mà lúc này nhưng lại có người đến.
Hạ cô nương, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Lữ Dương nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia đeo kiếm nam tử sau hắn híp mắt lại.
Liệt Trần kiếm tông, Tô Bộ Nhiên.
Chương 240, truy gọi các ngươi truy.
Nhìn thấy lại một vị Thanh Châu tiên kiều đến, Vương Hy Lệnh hừ lạnh một tiếng.
Dưới mắt ở đây 5 người, lại có 4 người là kiếm tu.
Liệt Trần kiếm tông Tô Bộ Nhiên, Tàng kiếm môn Lữ Dương, đều là nắm giữ bản môn cực hạn kiếm lực kiếm đạo thiên tài.
Mà Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man nhìn như tàn phế, nhưng nàng kiếm đạo rõ ràng sở ngộ cao hơn, không thể chỉ xem mặt ngoài.
Về phần Thiên Huyền kiếm phái Tào Trạch Lăng, tuy là hạng người vô danh, nhưng thực lực cũng là không tầm thường.
4 vị kiếm tu.
Cái này khiến Vương Hy Lệnh lộ ra không hợp nhau.
Tô Bộ Nhiên nhìn về phía Lữ Dương cùng Vương Hy Lệnh, khởi mở cười một tiếng.
Hai vị dự định ở chỗ này cùng chúng ta phân cái cao thấp.
Lúc này mới vừa vào bí giới liền muốn quyết chiến, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt.
Tiến bí giới tìm cơ duyên mới là thứ nhất, cùng cường giả một trận chiến đương hướng về sau sắp xếp.
Lữ Dương nhàn nhạt nói ra, bất quá là có thêm một cái người thôi, không có gì lớn.
Một bên Vương Hy Lệnh thì liếc mắt nhìn hắn.
Dũng là ngươi nhất dũng, mới rơi xuống hạ phong không phải là ngươi.
Lời này hắn tự nhiên chỉ là hoán thẩm, không có làm mặt nói ra.
Được rồi, liền để các ngươi sống lâu chút thời gian.
Vương Hy Lệnh cười quay người rời đi.
Mà Lữ Dương thì nhìn chăm chú bạch y nữ tử kia.
Trận chiến này chưa xong, về sau tái chiến.
Hắn cũng theo đó rời đi.
Trận chiến này hắn tự nhiên là không cam tâm, nhưng dưới mắt đối phương 3 người hiển nhiên không có ý định cùng hắn công bằng một trận chiến.
Tại Linh Châu 2 người rời đi về sau.
Tô Bộ Nhiên đi đến, hắn nhìn về phía một bên Tào Trạch Lăng, cười chào hỏi.
Tào huynh, thật sự là đã lâu không gặp.
Hạ Tiểu Man nói, các ngươi nhận biết.
Tào Trạch Lăng bất đắc dĩ nói ra, ta Thiên Huyền kiếm phái cùng Liệt Trần kiếm tông lâu dài có giao lưu hội, lui tới nhiều, tự nhiên là quen biết.
Xem ra cũng không phải là cái gì hạng người vô danh.
Dù sao Tô Bộ Nhiên không phải cái gì phổ thông nhân vật, có thể làm cho như thế xưng hô, tự nhiên cũng là có năng lực người.
Hạ Tiểu Man tuy biết Tào Trạch Lăng không yếu, nhưng cũng không có quá mức chú ý.
Tô Bộ Nhiên hỏi, Hạ cô nương chuẩn bị đi đâu?
Hạ Tiểu Man đáp, đi tìm ta sư muội.
Tô Bộ Nhiên cười hỏi, không bằng 3 người chúng ta một đạo.
Trên đường đi còn có thể thảo luận một chút kiếm đạo.
Nghe vậy, Hạ Tiểu Man có chút do dự.
Lúc trước mặc dù không cần hỗ trợ, nhưng hai người này hoàn toàn chính xác xem như giúp nàng một tay.
Hiện tại cùng người ở chung, nàng so trước kia muốn cảnh giác vô số lần.
Có thể.
Hạ Tiểu Man cảm thấy dạng này cũng không phải không được.
Dù sao nàng hiện tại cho người ấn tượng chính là dễ khi dễ, gây chuyện người tự nhiên rất nhiều, có hai người này tại bên cạnh cũng là có thể miễn đi không ít phiền phức.
Vừa vặn đều là kiếm tu, chủ đề khẳng định là có, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Tào Trạch Lăng hỏi, Tô Minh, ngươi Liệt Trần kiếm tông người tới nhiều không?
Tô Bộ Nhiên lắc đầu.
Hết thệ chỉ có 14 đệ tử.
Ta Thiên Huyền kiếm phái tới 36 người.
Hai người vừa nhìn về phía Hạ Tiểu Man.
Hạ Tiểu Man tự nhiên cảm thụ được hai người nhìn chăm chú.
Sáu người.
Hai người nghĩ nghĩ, xem ra Ngạo Thiên Tông cũng không đem đệ tử đời hai mang đến, tới đều là vị kia thân truyền đệ tử. Đại khái là tất cả thế lực bên trong tới ít nhất. Bất quá cho dù chỉ là sáu người, cũng làm cho người không dám kinh thường. Cuối cùng hai vị khó mà nói, dù sao chưa từng thấy qua hai người kia xuất thủ, nhưng vị trí thứ bốn đệ tử đều là không thể khinh thường tồn tại. Bây giờ Hạ Tiểu Man, so với một năm trước Thiên Không Đài nàng, đã là cách biệt một trời. Đây là Tô Bộ Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy nàng lúc ấn tượng. Đối phương tại Thiên Không Đài lúc cho người ta một loại ánh nắng sáng sủa cảm thụ, mà bây giờ lại là đem ngây ngô cởi tận, đại khí dần dần thành. Nhất là lúc trước phá Lữ Dương Huyền Ý kiếm khí kia một thức. Lúc ấy Tô Bộ Nhiên cũng đem xem ở đáy mắt, trong lòng chấn động, kia trong lúc giơ tay nhấc chân rất có kiếm đạo tông sư phong phạm. Thiếu niên kiếm tông. Nghĩ đến cái này, Tô Bộ Nhiên thì lại nhìn một bên nữ tử áo trắng một chút. Bây giờ nàng mạnh bao nhiêu? Đây là tự nhiên mà vậy hiện ra nghi vấn. Nếu là đổi lại là một năm trước, Tô Bộ Nhiên tất nhiên không có ý nghĩ này, lúc trước hắn sẽ chỉ nghĩ đánh với Hạ Tiểu Man một trận, nhưng lại sẽ không muốn nàng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ sẽ. Tào Trạch Lăng chú ý tới cái gì, hắn hảo ý mở miệng. Hạ cô nương thế nhưng là không có thích hợp bội kiếm rồi. Ta cái này có một thanh huyền giai bảo kiếm, có thể mượn ngươi dùng. Hạ Tiểu Man sau khi nghe thì lắc đầu. Gặp nàng cự tuyệt, Tào Trạch Lăng cũng không nói thêm lời. Ba vị tuổi trẻ kiếm tu đồng hành một đường, cơ hồ không người dám ra tay với bọn họ, đương nhiên cũng có một chút đuôi ngủ. Bí giới đại lục phía đông. Khương Lạc Nguyên chính một người đi tại sơn thủy ở giữa, nàng những ngày này cũng thuận bản mệnh phù chỉ dẫn vội vàng đường. Qua mấy ngày, nàng cuối cùng là đụng phải người mình. Ngũ sư tỷ. Phía trước chạy như bay đến thiếu niên hướng phía Khương Lạc Nguyên kinh hỉ la lên. Nhưng mà Khương Lạc Nguyên tiếu dung mới vừa lên đến một cái chớp mắt liền sụp đổ xuống dưới, khóe mắt nàng có chút run rẩy. Tại tầm mắt của nàng bên trong, thiếu niên kia sau lưng đang có mấy chục người đuổi theo. Khương Lạc Nguyên mí mắt đống nhiên nhảy một cái, nàng nhìn thấy Thái Thiên Mật Tông người. Tiểu tử này làm chuyện gì? Tại hai người gặp mặt một mấy mắt, Khương Lạc Nguyên cũng xoay người bỏ chạy. Ngũ sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Quay đầu đánh. Ấn Lưu Tô quay đầu nhìn thoáng qua. Đánh cái gì đánh, trước tránh. Khương Lạc Nguyên trực tiếp trợn nhìn tiểu tử này một chút. Tránh cũng được, dù sao nhà mình Ngũ sư tỷ liền am hiểu những này, chỉ cần có thể thoát khỏi phiền phức, Ấn Lưu Tô tự nhiên là không chọn. Mặc dù trong những người kia có am hiểu phù trận chi đạo Thái Thiên Mật Tông đệ tử, nhưng quyền chủ động dù sao tại Khương Lạc Nguyên bên này. Muốn tránh còn không dễ dàng. Chạy hồi lâu, hai người trốn vào thâm sơn trong rừng. Có thể sau khi nghỉ ngơi. Khương Lạc Nguyên liền hỏi, ngươi làm cái gì? Như thế nhận người hận. Ấn Lưu Tô bất đắc dĩ nói ra, bọn hắn nghĩ đến đoạt ra ra họa, ta nói họa ta không mang ra, bọn hắn không tin. Nho Thánh bức tranh, Tuế Nguyên Sơn hà họa. Kia vẽ lực hấp dẫn tự nhiên là vô tận. Chỉ bất quá Ấn Lưu Tô lúc này hoàn toàn chính xác chưa mang xuống núi, nghe theo sư tôn mệnh lệnh đem họa lưu tại Ngạo Thiên Tông bên trong. Ấn Lưu Tô hỏi, Ngũ sư tỷ mang theo Thái Ất Huyền La bàn sao? Không mang. Khương Lạc Nguyên nhún vai, Thái Ất Huyền La bàn lực lượng ta hiện tại cũng vô pháp vận dụng, vạn nhất ta tại cái này xảy ra chuyện, tốt xấu đồ vật có thể lưu cho sư tôn. Nghe nói như vậy Ấn Lưu Tô cũng là cảm thấy tương đương im lặng, nhà mình Ngũ sư tỷ thật đúng là nghĩ đủ xa đây này. Những người kia tựa hồ còn tại tìm ta. Xách, một đám tên phiền toái. Nếu là những người kia không đi, bọn hắn cũng rất khó rời đi nơi đây. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút nơi đây địa hình, như có điều suy nghĩ về sau giơ lên khóe miệng. Không đi vậy cũng chớ đi. Thấy thế, Ấn Lưu Tô hiếu kỳ hỏi, sư tỷ định làm gì? Khương Lạc Nguyên cười hắc hắc, ta văn nhã chút, chí lấy. Kết quả là hai người liên thủ ở trong núi bố trí lên liên kết trận pháp. Ấn Lưu Tô phủ trận tạo nghệ cũng là không kém, có Khương Lạc Nguyên lãnh đạo, hai người lập tức liền bố trí trùng điệp trận pháp. Một vòng chụp một vòng. Bận rộn thật lâu sau, cuối cùng là kết thúc công việc. Ấn Lưu Tô hỏi, làm sao dẫn bọn hắn đi lên? Khương Lạc Nguyên quay đầu lại nhìn hắn. Ấn Lưu Tô bị chằm chằm có chút hốt hoảng. Ngũ sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi trói lại, ngươi đi làm mồi nhử. Ta. Ấn Lưu Tô mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngươi tại sao không đi a? Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên lập tức híp mắt lại, trong mắt hiện ra ánh sáng nhạt, tựa như là chỉ tiểu hồ ly như vậy tràn ngập giảo hoạt. Sau đó Khương Lạc Nguyên liền ngã ngồi trên mặt đất, không biết từ chỗ nào rút khăn tay ra, giả bộ một bộ che mặt thút thít bộ dáng. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới à, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại muốn cho sư tỷ như vậy tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử đi làm mồi nhử, nếu là ta bị những người kia bắt được, ta. Ngũ sư tỷ, ta như vậy nam hài tử bị bắt được cũng là rất nguy hiểm. Khương Lạc Nguyên đứng dậy, sau đó đi tới thiếu niên trước mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu sư đệ đây là không có ý định nghe lời. Ấn Lưu Tô cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng mở miệng. Ta nói đùa. Ta đi. Này mới đúng mà. Khương Lạc Nguyên vui mừng nhẹ gật đầu. Ấn Lưu Tô nghĩ nghĩ, hỏi, Ngũ sư tỷ, chúng ta làm như vậy, về sau chẳng phải là muốn thành mục tiêu công kích. Liên vây khốn bọn họ mấy tháng mà thôi, lại không làm thịt bọn hắn. Khương Lạc Nguyên một mặt không quan trọng. Mấy tháng? Tại thái cổ bí giới bên trong lãng phí nhiều thời gian như vậy, chỉ sợ đều có thể đem người giận điên lên. Bất quá ấn Lưu Tô cũng chỉ là do dự một chút thôi. Hắn cảm thấy dạng này rất tốt, hạ giận. Kết quả là, ấn Lưu Tô đi làm mồi nhử, bị trói tại trên cây. Cuối cùng tìm được tiểu tử ngươi. A, tiểu tử này làm sao bị trói tại cái này? Mặc kệ nó. Bắt hắn lại. Ngươi xong đời. Một đám người chạy tới, mà nghe được động tĩnh người khá nhiều, vốn là chỉ có cái này một ngọn núi, cho nên đều hướng phía trên núi tụ tới. Mà liên tại khoảng cách song phương chỉ còn lại 5 mét khoảng cách, kia dây thừng đỗng nhiên hư không tiêu thất, ấn Lưu Tô rơi xuống sau trong nháy mắt trượt xa. Gặp hắn đào tẩu, đám người lập tức chạy vội đuổi theo. Tới tay dê béo sao có thể để ngươi cứ như vậy trượt. Nơi xa trên cây Khương Lạc Nguyên nhìn người tụ không sai biệt lắm, hai tay trước người kết lên thủ quyết. Lên. Soạt. Chói mắt huy quang một đạo tiếp một đạo từ giữa rừng núi nở rộ, vô số trận pháp hiện lên, như khấu chặt cùng một chỗ, đem đám người kia phong tỏa ở bên trong. Nếu là không có năng lực mạnh phá trận pháp, cũng chỉ có thể duy nhất một lần đem trận pháp toàn bộ giải khai. Đây là mai phục. Hôn trướng. Thế mà cho chúng ta gài bẫy. Một bộ phận người bắt đầu công trận, nhưng về sau phát hiện trận pháp trình độ bền bỉ sau đành phải từ bỏ, chỉ có thể để hiểu được trận pháp người đến giải trận. Nửa ngày đi qua. Thái Thiên Mật Tông đệ tử không phải rất am hiểu phụ trận chi đạo sao? Đều qua nửa ngày, còn không giải được sao? Đơn giản chỉ là hư danh. Mấy cái kia Thái Thiên Mật Tông đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, xong mấy người kia giống to. Lao tử không hiểu. Người mẹ nó. Một đám người đánh nhau ở cùng một chỗ. Rất nhanh liền có người khuyên đỡ, cuối cùng quyết định đồng tâm hiệp lực, bọn hắn muốn trả thù đối tượng trực tiếp khóa chặt lúc ấy nhìn thấy một nam một nữ kia. Tốt ngươi cái Ngạo Thiên Tông đệ tử, các ngươi xong đời. Chỉ bất quá lúc này Khương Lạc Nguyên cùng ấn Lưu Tô đã vui sướng chạy trốn. Truy, gọi các ngươi truy. Chương 241, mới vào yêu giới. Lệch trời phía trên. Trần Lương Sư đã là đi cực xa khoảng cách, cũng tìm được Khương Lạc Nguyên cùng ấn Lưu Tô vị trí. Cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, muốn cách kết giới nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng cần tốn hao không ít khí lực. Gặp hai người tụ hợp sau hắn liền không tiếp tục nhìn nhiều. Lấy Lưu Tô bây giờ tu vi lại thêm tiểu hồ ly cổ linh tinh quái, nghĩ đến sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trần Tông Chủ. Hậu phương cùng lên đến một người. Trần Lương Sư dậm chân nhìn lại. Đại Thương Thiên Vũ Hầu, Vệ Càn Thiên. Vệ Càn Thiên nhìn chăm chú lên trước mắt Vân Bảo đạo nhân. Trần Lương Sư cười hỏi, Thiên Vũ Hầu chẳng lẽ tới tìm ta muốn Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ? Nghe được Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ, Vệ Càn Thiên trong mắt lóe lên một tia ba động. Lần này tìm Trần Tông Chủ, là muốn cùng Trần Tông Chủ hợp tác. Hợp tác? Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ, nói nghe một chút. Vệ Càn Thiên nói ra, Linh Châu Vô Cực Môn hư hư thực thực cấu kết yêu tộc. Câu nói này khiến Trần Lương Sư mặc xuống dưới. Yêu tộc? Cái này hiển nhiên cũng không phải là chỉ tại Nam Châu cảnh nội yêu tộc, mà là tại Nam Châu bên ngoài yêu giới bên trong yêu tộc. Bây giờ đã cũng không phải là thời kỳ thượng cổ, mặc dù nhân tộc Nam Châu cùng yêu tộc vẫn như cũ nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng đại bộ phận sẽ không cựu thị lẫn nhau. Nhưng Vệ Càn Thiên nói tới chính là cấu kết. Vô Cực Môn muốn làm cái gì? Vệ Càn Thiên nói, việc này ta đã thông báo cho bọn hắn, Trần Tông Chủ là cái cuối cùng. Trần Lương Sư hỏi, nhưng có chứng cứ? Tính thực chất chứng cứ cũng không. Vệ Càn Thiên lắc đầu, sau đó lãnh đạm nói ra, nhưng chúng ta đi vào Tây Lĩnh lúc, phát hiện yêu tộc tung tích. Tại Tây Lĩnh phát hiện. Trần Lương Sư ánh mắt liếc xéo bí giới đại lục. Các ngươi là cảm thấy, yêu tộc muốn chính là cái này thái cổ bí giới. Không sai. Vệ Càn Thiên đáp lại. Trần Lương Sư lại hỏi, người nào để ngươi liên hợp chúng ta? Lấy Vệ Càn Thiên tính tình, hắn nên sẽ không nghĩ ra liên thủ hợp tác kế hoạch. Là bệ hạ. Vệ Càn Thiên biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không biến qua. Hắn thái độ đối với Ngạo Thiên Tông tự nhiên là ôm lấy địch ý. Ngạo Thiên Tông tọa lạc ở đại thương lãnh thổ bên ngoài, nhưng là gần nhất một cái kia, đối đại thương uy hiếp cực lớn. Đây là Thiên Vũ Hầu phán đoán. Nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp diệt trừ Ngạo Thiên Tông. Chỉ bất quá bệ hạ hiện tại tựa hồ cũng không loại này dự định. Trần Lương Sư hỏi, ngươi định làm gì? Vệ Càn Thiên nghiêng người nhìn về phía một cái phương vị. Tây Linh chính là Thanh Châu biên giới, mà biên giới bên ngoài. Trần Lương Sư cũng nhìn phía vị trí đó. Tây Linh bên ngoài, chính là yêu giới. Vệ Càn Thiên nói ra, hiện tại chúng ta tề tụ ở đây, yêu tộc tất nhiên sẽ không hiện thân, nhưng chưa hẳn sẽ không ở yêu giới chờ. Trần Lương Sư cười khẽ. Chẳng lẽ Thiên Vũ Hầu là hy vọng chúng ta cùng một chỗ tiến yêu giới? Người này thật không phải tại thiết kế bộ bọn hắn. Cho dù ai cũng biết, Vệ Càn Thiên chính là Đại Thương Thiên Tử cơ nghiệp sinh dưới tay một đầu trung thành vô cùng chó, hắn tự nhiên là hy vọng Đại Thương tại Thanh Châu một nhà độc đại. Cho nên chỉ cần diệt bọn hắn mấy nhà, Đại Thương cũng cơ bản xem như Thanh Châu lớn nhất bá chủ. Vệ Càn Thiên không có để ý hắn nghĩ như thế nào, mà là chậm rãi mở miệng. Cửu Cô Viễn nếu là cùng yêu tộc liên thủ, yêu tộc ý đồ bí giới đại lục, kia Cửu Cô Viễn nưu đồ cái gì? Nhiều đồ cái gì? Tự nhiên là đồ mạng của bọn hắn. Trần Lương Sư trong lòng hiểu rõ, sau đó suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, nếu là Cửu Cô Viễn cùng yêu tộc sẽ ở thái cổ bí giới trong lúc đó động thủ, kia giờ phút này lớn nhất khả năng chính là ẩn nấp tại yêu giới bên trong, chờ đợi tốt nhất thời khắc. Nếu là tiến yêu giới, nói không chừng có thể bắt cái chính hình. Nhưng so với mình cũng ra một phần lực, hắn ngược lại là càng ưa thích nhìn song phương đấu cái lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến cái này, Trần Lương Sư liền đáy lòng cười thầm. Nếu là Khương Lạc Nguyên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, tất nhiên sẽ là giơ hai tay đồng ý. Trần Lương Sư cười nói, cũng tốt, kia đến lúc đó Thiên Vũ Hầu cùng mấy vị khác dự định tiến vào yêu giới, thông báo ta một tiếng liền có thể. Vệ Càn Thiên nhìn chăm chú hắn, sau đó quay người mà đi. Những này thiên nhân, thật là một cái đều là lão hồ ly. Không chỉ là Trần Lương Sư, còn lại mấy cái thiên nhân đều là như thế, nghe giống như là đáp ứng, nhưng kỳ thực cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nhiều như vậy thiên nhân cùng một chỗ tiến yêu giới. Không bị phát hiện còn tốt, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ lại muốn khai chiến. Tại Vệ Càn Thiên rời đi về sau, Trần Lương Sư liền thi triển nhất khí hóa tam thanh, khiến U Minh phân thân lặng yên bỏ chạy. Một đường đi hướng tây lĩnh biên giới. Đối với Vệ Càn Thiên lời nói, hắn đương nhiên không có khả năng không thèm để ý. Nếu là kia vô cực môn cửu cô viễn cùng yêu tộc thật muốn làm những gì, kia thế tất cùng cái này thái cổ bí giới có quan hệ. Bây giờ bọn họ hạ đệ tử đều tại bí giới đại lục bên trong, hắn cũng không hy vọng phát sinh cái gì sai lầm. Lại đi xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng nói không chừng thật sự là Vệ Càn Thiên tại lừa gạt người. Nếu thật là Vệ Càn Thiên tại lừa gạt người, kia Trần Lương Sư ngược lại là cao hơn liếc hắn một cái. U Minh phân thân đi tới Tây Lĩnh biên giới, đứng tại một tòa cự đại trong hạp cốc, phía trước giống như thông hướng U Minh, nhìn không thấy cuối cùng. Một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt. Nơi này ngược lại là có thể thấy không ít yêu thú. Trần Lương Sư chậm rãi đi vào, vì để phòng vạn nhất, hắn đem tự thân khí tức biến mất. Cho dù là tại một chút yêu thú bên người đi qua, hắn cũng chưa từng bị phát hiện. Đi hồi lâu, hắn thông qua được hẻm núi, bước qua hai ngọn núi giới hạn. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt chiếu tới thảm cỏ xanh mọc thành bụi, đầy khắp núi đồi, sơn thanh thủy tú. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số phi cầm chim thu xẹt qua bầu trời. Chỉ bất quá không khí nơi này bên trong, tràn đầy yêu thú kia rất có xâm lược dã tính hương vị. Nơi đây chính là yêu giới. Nhìn cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Trần Lương Sư vẫn tại cảnh giác, nếu để cho yêu giới đại lao để mắt tới, kia tất nhiên tránh không được một chút phiền toái. Trần Lương Sư tại yêu giới biên giới chờ đợi 3 ngày, cũng không thấy Lây Cửu Cô Viễn cùng một chút yêu giới yêu hoàng tồn tại. Hoặc là không trùng hợp, hoặc là Vệ Càn Thiên thật tại lừa gạt hắn. Trần Lương Sư thật không có quá để ý. Có thể đến yêu giới nhìn một chút cũng coi là không tệ thể nghiệm. Bất quá cũng không có ở lâu tất yếu. Mà liền tại Trần Lương Sư chuẩn bị rời đi thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời có mây đen xoắn tới, đoạn trước nhất có một đạo hồng quang, mà ở hậu phương còn có một đạo bạch quang lấp lóe, giống như đang truy kích. Trần Lương Sư thấy không rõ ở trong đó có đồ vật gì, thế là ánh mắt ngưng tụ. Huyền Hằng. Ông. Hắn hai mắt phảng phất giống như có thể thông trời, trong nháy mắt xem thấu kia mây đen, tuy nói vẫn là không thể gặp kia cả hai toàn cảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái. Kia hồng quang tựa hồ là một nữ tử, mà kia bạch quang lại không phải hình người, tựa hồ là một con yêu thú. Nhân loại nữ tử. Trần Lương Sư phân biệt không ra, đối phương tu vi cao thầm, hắn cũng là khó mà nhìn ra toàn bộ. Đúng lúc này, kia bạch quang đuổi kịp hồng quang, giữa hai bên giống như sinh ra va chạm. Ầm. Thiên địa chấn động, như sao băng va chạm vào nhau, gợn sóng không ngừng mà hiện ra. Mà kia hồng quang như lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh. Đại địa chấn chiến. Kia hồng quang liền rơi vào cách xa nhau Trần Lương Sư chỗ không xa. Mà liền tại hắn suy nghĩ muốn hay không đi xem một chút thời điểm, kia bạch quang cũng từ trên trời giáng xuống, hiện lộ ra chân thân. Kia là một con hình thể có gần dài 10 mét yêu thú, giống như hổ thú, toàn thân lông trắng như gai nhọn, thậm chí trên đầu còn có một cây hiện ra lôi quang độc giác. Đây là Linh Hoàng Lôi Minh Hổ. Ra sao tu vi? Sơ bộ phỏng đoán là yêu hoàng, có thể so với thiên nhân yêu hoàng tồn tại. Trần Lương Sư giật mình trong lòng. Không nghĩ tới tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm gặp cái yêu hoàng. Kia Linh Hoàng Lôi Minh Hổ lại toàn thân bốc lên màu trắng lôi điện, hướng phía kia hồng quang bao trùm chi địa xuyên thẳng qua mà đi, mà hồng quang bên trong vị kia tồn tại cũng lập tức đứng dậy thoát đi. Giữa không trung vẩy xuống đỏ dấu vết. Kia hồng quang bên trong tồn tại nhận qua tổn thương. Hồng quang chạy trốn phương hướng chính là Trần Lương Sư nơi này, hắn theo bản năng liền muốn tránh đi. Nhưng lại tại cả hai đánh đối mặt trong nháy mắt đó, Trần Lương Sư con ngươi run lên, tại một sát na này lấy tay mà ra, hư ảo đại thủ trực tiếp đem nó vồ xuống. Kia giữa hồng quang tồn tại vùng vẫy một cái chớp mắt liền tùy ý chụp tới. Cùng lúc đó Linh Hoàng Lôi Minh Hổ nhào không, một đầu va vào phương xa đại sơn, đem nó đụng vỡ nát. Chương 242, yêu giới yêu hoàng. Trần Lương Sư tán đi nguyên khí, nhìn xem kia trước mặt đứng đấy nữ tử áo đỏ. Cặp kia con mắt màu đỏ cùng trên người vết máu, hắn tự nhiên không có khả năng không nhận ra. Hồng Âm. Váy đỏ nữ tử nhìn xem hắn, không ngôn ngữ. Trước mắt nữ tử này, cùng Hồng Âm có khác nhau rất lớn. Cái sau lúc rời đi nhiều lắm là chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ bộ dáng, mà bây giờ đã là 20 mấy tuổi dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nhân bộ dáng. Lúc này mới chừng một năm, liền tương đương với quá khứ mấy năm trưởng thành. Trần Lương Sư tự nhiên biết trên người nàng có gì đó quái lạ, cho nên chỉ là kinh ngạc một chút. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Váy đỏ nữ tử quay người muốn đi. Trần Lương Sư thì nhìn về phía nơi xa lấp lóe bạch quang. Cần ta giúp ngươi? Nàng dậm chân, trầm mặc một lát sau trả lời một câu. Không muốn. Trần Lương Sư nhìn trước mắt thân ảnh. Mặc dù thực lực tăng nhiều, không, phải nói là khôi phục lực lượng. Nhưng bây giờ nàng trạng thái hiển nhiên cũng không tính tốt, đối phó kia linh hoàng lôi minh hổ nên là rất cật lực. Hoa. Lại có một cỗ cực kỳ trầm muộn kiềm chế khí tức từ phía trên bên cạnh đánh tới, Trần Lương Sư nhạy cảm phát giác được sau nhíu mày. Còn có cái gì đồ vật đang đuổi ngươi? Một chút yêu hoàng. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe. Không phải một cái, mà là một chút. Nha đầu này gây chuyện rồi. Trần Lương Sư đi hướng tiến đến, nói ra, theo ta đi. Không. Nàng cự tuyệt. Trần Lương Sư đi vào trước mặt của nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Ta biết ngươi cùng thiên ma có quan hệ, có lẽ cùng yêu tộc có liên hệ nào đó, nhưng cái này không trọng yếu. Cùng thiên ma có quan hệ là chuyện rõ rành rành. Mà nàng kia kỳ dị huyết mạch bên trong cũng có được yêu tộc huyết mạch, có lẽ là bởi vì điểm này mới bị những này yêu hoàng truy kích. Kia cái gì trọng yếu? Ngươi là ta Ngạo Thiên Tông người. Váy đỏ nữ tử ngước mắt đối đầu cặp kia con ngươi màu đen. Một lát sau, nàng môi đỏ mấp máy. Ngươi nói thiên ma. Vâng. Chỉ thấy bầu trời mây đen bị xuyên thủng, từ kia trống rỗng vòng xoáy bên trong, một con đen nhánh dơ cao thiên long chảo chui ra, hướng phía hai người vị trí rơi xuống. Váy đỏ nữ tử trong mắt lóe ra sắc ý. Mà Trần Lương Sư tay phải kiếm chỉ cùng nhau. Vân kiếm. Đinh. Kiếm quang hiện hiện, kiếm minh thanh thúy, sau đó Trần Lương Sư hướng lên một chỉ. Đi. Tốc. Vân kiếm phá không mà đi, trực chỉ kia dơ cao thiên long chảo. Cả hai va chạm sát na, liền thấy hư không vỡ vụn, giằng co một cái trước mắt. Vòng xoáy bên ngoài liền chuyển ra ngột ngạt như sấm tiếng rên rỉ. T. Vấn kiếm xuyên thủng long chảo, vài miếng màu đen vảy rồng rớt xuống, như thiên thạch đập vào đại địa bên trên. Kia long chảo bên trên nhỏ xuống long huyết rất nhanh liền tới đóng một ngọn núi, máu chảy thành sông. Ngao. Tràn ngập tức giận long ngâm vang vọng đất trời. Nhân tộc. Có người nói truyền ra. Trần Lương Sư tay phải một chiêu, vấn kiếm về tới bên người. Sau đó giữa thiên địa hiện ra vô số khí tức cường đại, Trần Lương Sư dự cảm đến không ổn. Ngươi đi đi. Váy đỏ nữ tử mở miệng. Trần Lương Sư nghe vậy cũng không trả lời, mà là hỏi, ngươi cùng chúng nó kết ân đoán sống chết rồi. Huyết mạch của ta, đối bọn chúng tiến hóa có tác dụng lớn. Nàng trả lời như vậy. Đi vào phiến thiên địa này tồn tại càng ngày càng nhiều. Tu sĩ nhân tộc, ngươi dám can đảm qua giới. Có tồn tại lên tiếng. Trần Lương Sư quay đầu nhìn phía kia linh hoàng lôi minh hổ, lúc trước chính là nó lên tiếng. Ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn kia thiên ngoại một đám yêu hoàng, mặc dù không thấy chân thân, nhưng cũng có thể thấy hình dáng. Chân thân phô trương thật lớn. Như thế nào đống nhiên toàn bộ gom lại bên này rồi đến. Trần Lương Sư nhớ tới Vệ Càn Thiên, ánh mắt đảo qua bát phương, nhưng cũng không thấy đến Vô Cực Môn Cựu Cô Viễn. Những này yêu hoàng hoàn toàn chính xác giống như là đã sớm chuẩn bị. Nếu ngươi không đi, liền đi không được. Váy đỏ nữ tử thanh âm có chút vội vàng. Trần Lương Sư nói ra, đi theo bên cạnh ta. Hắn cất bước đi ra ngoài, phương hướng là Thanh Châu Tây Lĩnh. Váy đỏ nữ tử nhíu lại lông mày, dừng ở nguyên địa bất động. Hồng âm. Phía trước người kia kêu một tiếng. Nàng lúc này mới mở ra bộ pháp đi theo. Mặc dù hình thể không đồng dạng, nhưng nhìn lại rất có năm đó tiểu nữ hoa hoa đi theo Vân Bảo đạo nhân sau lưng cảm giác. Muốn mang nàng đi. Tu sĩ nhân tộc, ngươi quá làm càn. Tiến bọn chúng yêu giới, bây giờ lại muốn dẫn đi bọn chúng muốn cướp đi đồ vật. Trần Lương Sư mở miệng cười, nàng chính là chúng ta bên trong người, không bằng chư vị tạo thuận lợi. Buồn cười. Vang lanh thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Váy đỏ nữ tử nói khẽ, bọn chúng không sẽ cùng nhân tộc giảng đạo lý. Nói cũng đúng. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ, sau đó thu hồi tiểu dung, lạnh lùng mở miệng. Bản tọa muốn dẫn người đi, muốn cả người, đều có thể thử một lần. Ông! Linh Hoàng lôi minh hổ toàn thân lôi quang tăng gọn, liền muốn đuổi theo. Mà lúc này, Trần Lương Sư khép kín một cái chớp mắt con người. Thiên cương đại môn, mở! Ầm ầm! Màu xanh trắng tiếp vân đống nhiên ngưng tụ, chuyến ra dọa người tiếng oanh minh, làm cho những cái kia ẩn vào thiên ngoại yêu hoàng không thể không tối lui. Tiếp vân kia bên trong ẩn chứa nghiệp lực là tương đương kinh khủng. Cái này Vân Bảo đạo nhân muốn tại lúc này độ kiếp. Chúng yêu hoàng tất nhiên là nhìn ra, cái này Vân Bảo đạo nhân là dự định mượn lôi kiếp đến ngăn cản bọn chúng. Người này không phải là người điên. Ai độ kiếp không phải tìm cái bảo địa an an ổn ổn độ kiếp, cái này Vân Bảo đạo nhân lại loại nguy hiểm này tình huống dưới vội vàng độ kiếp, quả nhiên là điên rồi. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm. Mà kia lôi kiếp rơi xuống thời khắc, trong tay của hắn đã là chống lên Ngự Thiên Hà. Tiến đến chút. Ngự Thiên Hà vốn là lớn, dung nạp hai người tự nhiên là không khó. Váy đỏ nữ tử cùng sau lưng Trần Lương Sư. Trần Lương Sư liếc nàng một chút, tuy nói bộ dáng biến hóa, nhưng trong mắt hắn đây là cái tiểu nữ hoa hoa. Ông! Kia thương lôi liền muốn rơi trên Ngự Thiên Hà lúc lại bị quỷ dị và mẹo, ở phía trên văng lên rất nhỏ hỏa hoa, lại không lưu một điểm vết tích.
mà kia thiên lôi chi uy lại là hướng phía bát phương bốn phía. Linh hoàng lôi minh hổ vừa mới tiếp cận liền bị ngăn cản, trên thân bị gầy ra vết máu, bất đắc dĩ bị bức lui mà đi, mắt hổ bên trong tràn đầy chấn kinh. Cái này cổ quái lôi kiếp có thể làm bị thương nó. Vâng. Đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, linh hoàng lôi minh hổ cũng không đón thêm gần. Mà đạo này thiên lôi cũng bị ngự thiên hà chỗ cản. Nhất pháp bất xâm, vạn pháp không vào, bất hủ bất diệt, đại đạo bất ma. Chỉ cần có ngự thiên hà mang theo, cái này thiên cương lôi kiếp tất nhiên là không cách nào trực tiếp làm bị thương hắn. Mà tại đạo thứ hai lôi kiếp đều vượt qua về sau, thứ hai phiến thiên cương đại môn liền mở rộng. Trần Lương Sư có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân nguyên khí tăng vọt. Hai đạo thiên lôi kiếp, hắn là như thế nào dẫn tới? Cổ quái, yêu hoàng đều là nghi hoặc. Nếu là tu sĩ nhân tộc độ thiên nhân thiên nguyên lôi kiếp, nhiều nhất cũng liền ba đạo, nhưng bây giờ đã là đi qua hai đạo. Mà dưới mắt, kiếp vân dày đặc, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Có vị yêu hoàng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu lôi kiếp có thể sang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 18 đạo, 19 nói. Còn có hết hay không? Tất cả yêu hoàng đều là trợn tròn trong mắt. Cái này độ cái gì cướp? Nào có dạng này mù hành không dừng được. Trần Lương Sư giờ phút này đã là minh bạch thiên cương lôi kiếp đường lối. Thứ nhất phiến đến thứ 6 phiến thiên cương đại môn, thiên cương lôi kiếp đều là một đạo. Từ thứ 7 phiến đến thứ 13 phiến thiên cương đại môn, thiên cương lôi kiếp lại các là hai đạo. Mỗi 6 phiến về sau đi lên điệp ra một lần. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, cuối cùng 6 phiến thiên cương đại môn hẳn là đều có lục đạo lôi kiếp. Bây giờ hắn đã là ngay cả mở 14 phiến thiên cương đại môn. Trần Lương Sư sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng một mực không nói gì, váy đỏ nữ tử không khỏi nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, liền chú ý đến khóe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Ngươi thế nào? Nghe nàng hỏi, Trần Lương Sư lúc này mới lên tiếng. Vô sự. Cái này thiên lôi mặc dù không cách nào trực tiếp tổn thương hắn, nhưng thiên cương đại môn đối ứng tu sĩ thể nội 36 mệnh môn, mở một cái liền muốn tiếp nhận thống khổ to lớn cùng áp lực. Ngay cả mở 14 phiến, tự nhiên sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhất khí hóa tam thanh biến thành mặc dù có thể gọi là phân thân, nhưng mở ra thiên cương đại môn nghiệp lực sẽ nối thẳng bản nguyên. U minh phân thân thụ thương, bản thể cùng cái khác phân thân cũng sẽ thụ thương. Mặc dù cũng không phải là chịu không được, nhưng hắn sở dĩ không nhanh bước rời đi, tự nhiên là bởi vì làm không được. Hắn chỗ đỉnh lấy áp lực, tự nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, cũng còn để ý liệu bên trong. Chương 243, tới lui tự nhiên. Nhìn xem kia không vội không chậm hướng phía yêu giới đi ra ngoài thân ảnh. Những cái kia trong hư không yêu hoàng đều là tức giận không thôi. Ỷ có kia lôi kiếp cùng kia lá sen pháp khí, lại xem một đám yêu hoàng tại không có gì. Trốn liền trốn, còn một bộ như thế nhàn nhã bộ dáng, thật sự là khí yêu. Cuồng vọng. Kia long chảo lần nữa ló ra, kiếm thương chưa lành, nhưng đối với nó mà nói chỉ có thể coi là vết thương da thịt. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn thoáng qua. Đen nhánh long chảo che khuất bầu trời, có đủ để chôn vùi vạn vật uy thế. Long tộc yêu hoàng. Yêu giới có tam đại chí cường chủng tộc. Long tộc, Cổ Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc. Bọn chúng là số lượng thưa thớt nhất, nhưng là thực lực mạnh nhất yêu giới chủng tộc. Mà dưới mắt, có một vị long tộc yêu hoàng ở đây. Mục tiêu của nó, hiển nhiên cũng là Hưng Âm. Gặp long chảo rơi xuống, Trần Lương Sư bất vi sở động, chỉ là tại lúc này lại mạnh mẽ mở ra thứ 17 phiến thiên cương đại môn. Kiếp vân dày đặc, giờ phút này thậm chí nổi lên lộng lây thải sắc, làm nó lộ ra vô cùng thần dị. Màu ngà sữa thương lôi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn cùng kia long chảo chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, như bầu trời choáng mở sóng lửa. Kia long chảo không thể không tối lui, khói đen bốc lên, giống như là muốn nướng chín giống như. Thiên kiếp ý vị như thế nào, bọn chúng thân là yêu hoàng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng là không nhìn nổi người này như thế cuồng vọng thái độ, cho nên mới nhịn không được xuất thủ. Trần Lương Sư tại Huyền Hằng Thần Khiếu ra chỉ hạ thi triển khô một phùng xuân thuật, không ngừng mà chữa trị lấy trong cơ thể mình thương thế. Tại hành huyền sân lúc, hắn mở thứ nhất phiến thiên cương đại môn liền dừng bước, vì chính là gặp phải tình huống đặc biệt, có thể dùng cái này thiên cương lôi kiếp đến ngăn cản. Có ngự thiên hà nơi tay, hắn tất nhiên là có lợi dụng thiên cương lôi kiếp lực lượng. Bất chi bất giác, đã là mở thứ 17 phiến thiên cương đại môn. Chừng 32 đạo lôi kiếp. Trước đó đối với người bình thường không muốn mở thiên cương đại môn chỉ có chút hiểu biết, bây giờ hắn thật sự rõ ràng biết được nguyên nhân. Xông thiên cương đại quan người, 89 phần 10 hẳn phải chết. Càng là đằng sau thì càng gian nan. Mở thứ nhất phiến thiên cương đại môn, liền cần đều xông qua mới có thể lên trời. Lên trời khó, nhưng cái này 36 thiên cương môn quan, khổ sở lên trời. Mặc dù có ngự thiên hà loại này pháp khí hộ thể không bị thiên cương lôi kiếp gây thương tích, thể nội 36 mệnh môn lại bị trọng thương, nếu là không cách nào kịp thời chữa trị, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Không xông thiên cương đại quan, ngược lại là người thông minh. Dám xông vào người, không phải có đại dũng khí đại khí phách, chính là nhất thời hồ đồ muốn làm mạnh nhất. Trần Lương Sư nhìn một bên nữ tử một chút. Cái sau mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt nhưng lại có lo lắng. Sợ hãi. Sẽ không. Nàng lắc đầu. Trần Lương Sư hỏi, lâu như vậy, đi nơi nào? Gặp hắn lại có rảnh rỗi nói chuyện phiếm, nữ tử trong mắt thần sắc lo lắng mới lui đi mấy phần,
nhưng không có mở miệng. Trần Lương Sư lại gọi, Hồng Âm. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn. Là ta. Gặp nàng cuối cùng thừa nhận, Trần Lương Sư lúc này mới nở nụ cười. Người tiểu hoa nhi này, còn chơi rời nhà trốn đi kia một bộ. Tiểu hoa nhi. Hồng Âm ánh mắt cổ quái, nàng sâu kín mở miệng, bây giờ không phải là nói xấu thời điểm. Nghe được cái này tương đương cổ lỗ giọng điệu, Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Đừng sợ, bọn hắn có thể đả thương không được ngươi. Trần Lương Sư nhanh chân hướng về phía trước. Hắn bây giờ tu vi càng lúc càng cao, bởi vì huyền hằng thần khiếu thần dị, mệnh môn đối với hắn ảnh hưởng cũng đã từ từ bị quen thuộc. Nếu là thời gian dư giả, nói không chính xác hắn mấy ngày nay liền có thể qua thiên môn. Nhưng mà cũng không đi. Mở thiên môn động tinh quá lớn, dễ dàng thấu lai lịch của hắn, vẫn là về núi bàn lại. Còn có hết hay không? Có vị tính nôn nóng yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại tại tiến vào kiếp vân về sau liền bị đánh ra. Lúc này, chân trời có người đến. Trần Tông Chủ, để phân thân vụng trộm chạy vào yêu giới đến, cũng không thông báo chúng ta một tiếng. Trần Lương Sư nhìn lại. Lại có ba vị tiên nhân tới đây. Trước hết nhất đến chính là Linh Diễm Chân Nhân, sau đó mới là Nguyệt Hoa Đạo Tôn cùng Thương Kiếm Tôn. Khi bọn hắn nhìn thấy kiếp vân kia lúc, đều là nhíu mày. Đây là vật gì? Bọn hắn đều là từng vượt qua thiên nguyên cấp thiên nhân, tự nhiên sẽ hiểu cái này lôi kiếp cùng bọn hắn chỗ độ khác biệt. Bất quá kiếp này mây chỗ hướng, không hề nghi ngờ chính là Trần Lương Sư. Trần Lương Sư cười nói, ba vị vậy mà cũng ở đây. Ba người đều là cười không nói. Kỳ thực ba người bọn họ tới so Trần Lương Sư còn phải sớm hơn chút, chính là nghĩ đến tìm tòi hư thực, nhìn xem kia cửu cô viễn phải chăng ở chỗ này mưu đồ cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không tìm tới tương quan manh mối. Ngay tại muốn ly khai lúc, cảm nhận được nơi đây động tĩnh. Bất quá, vị này Trần Tông Chủ bên người nữ tử là người phương nào. Ba người ngóng nhìn mà đi, sau đó đều là không để lại dấu vết nhíu mày lại. Lại là nàng. Bây giờ Trần Lương Sư đã mở 20 phiến thiên cương đại môn, trong cơ thể hắn thương thế dần dần khép lại, càng thêm cương đại. Thương lôi không ngừng mà rơi xuống, lại không cách nào phá ngự thiên hà, ngược lại để những cái kia yêu hoàng không thể tới gần người. Đây chính là yêu giới, có thể nào để một cái nhân tộc tới lui tự nhiên. Tự nhiên có thật nhiều yêu hoàng giận. Bất quá, cũng không có người lại động thủ. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua chân trời những cái kia mông lung thân ảnh. Nếu là cùng nhau xuất thủ, những này thiên cương lôi kiếp hẳn là chỉ có thể cản trở những này yêu hoàng, nhưng lại không cách nào đều ngăn lại. Vì sao không xuất thủ đâu? Trần Lương Sư khỏe miệng dương lên. Ở trong đó thật sự là ý vị sâu xa. Hắn lại liếc mắt nhìn Hồng Âm, ngược lại là bởi vì nàng phát hiện một ít chuyện. Sau đó, Trần Lương Sư hỏi, cần phải theo ta trở về. Hồng Âm khẽ giật mình, đỏ trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Nhưng còn có sự tình muốn làm. Ừm. Vậy đi gặp nàng một chút nhóm mấy cái như thế nào? Trần Lương Sư cũng không có cưỡng cầu tính toán của nàng. Hồng Âm hỏi, Tiểu Man. Tỷ, nàng trở lại rồi. Trần Lương Sư gật đầu. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, nàng tự thân khó đảm bảo, ngày đó ngoại ý muốn trải qua, nhưng về sau liền không có cơ hội lại đi tìm Hạ Tiểu Man. Lần này liền không đi, ta còn có việc. Hồng Âm nói như vậy nói. Được. Trần Lương Sư cũng không nói thêm lời, hắn vẽ ra một đạo phù lục giao cho Hồng Âm. Nếu có việc gấp, liền dùng này phù cho ta biết. Hồng Âm tiếp nhận phù lục, nói khẽ, đa tạ. Đa tạ. Trần Lương Sư nở nụ cười, đưa tay vô vô nữ từ đầu. Năm đó cái kia ở bên cạnh ta sẽ chỉ hoa hoa kêu to tiểu nữ hoa hoa. Bây giờ thế mà lại tạ người. Nữ tử cương nghiêm mặt, giống như không biết nên làm ra cỡ nào biểu lộ. Nàng quay người mà đi. Trần Lương Sư hỏi, thật không theo ta trở về. Hồng Âm không có quay người, dậm chân một chút, sau đó trả lời một câu. Hiện tại không được. Sau đó nàng liền hóa thành một đạo hồng quang đi xa. Trần Lương Sư đối nha đầu này tình cảm, như tiểu tiểu có chút tương tự, dù sao đều là mình nhìn xem lớn lên hài tử. Có yêu hoàng muốn thừa cơ động thủ, Trần Lương Sư cũng không có nhàn rỗi, lập tức lại mở một cái thiên cương đại môn. Muốn tiêu tán kiếp vân lại tụ lại. Khí một ít yêu hoàng dậm chân. Cuối cùng là cái quái gì? Trần Lương Sư đi tới yêu giới biên giới. Phía sau có mấy tôn yêu hoàng hóa thành hình người rơi xuống. Ngươi là người phương nào? Trần Lương Sư cũng không quay đầu, bất quá ngược lại cũng không sợ nói cho bọn này yêu tộc. Dù sao sớm muộn sẽ có tranh chấp. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ, Trần Lương Sư. Hắn đi vào chỗ kia đại hạp cốc, rời đi yêu giới. Mà ba vị thiên nhân đã tại này địa chờ đã lâu. Lúc trước tuy có muốn tương trợ tâm. Nhưng Trần Lương Sư hiển nhiên không cần trợ giúp. Chân trời kiếp vân lúc này mới tiêu tán, hậu phương cũng không yêu tộc đuổi theo. Trần Lương Sư đem Ngự Thiên Hà thu vào, nhìn về phía ba người. Nhưng có tìm tới Cựu Cô Viễn? Ba người đều là lắc đầu. Tìm kiếm nhiều ngày, chưa từng nhìn thấy hắn, cũng chưa phát hiện nơi đây có bất kỳ ám thủ bố cục. Trần Lương Sư quay đầu mắt nhìn yêu giới. Chẳng lẽ người kia còn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Cũng không thể trực tiếp mang theo một đám yêu hoàng từ yêu giới bên này giết tới đi. Đó cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Linh Diễm Chân Nhân cười nói, lần này Trần Tông Chủ tại yêu giới xem như uy phong một thanh. Thương Kiếm Tôn thì nói ra, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nguyệt Hoa Đạo Tôn gật đầu, đồng ý Thương Kiếm Tôn thuyết pháp. Trần Lương Sư cũng không phải rất để ý. Cho dù mạnh như yêu tộc, cũng không dám tùy tiện tiến vào nhân tộc Nam Châu đến gây phiền phức cho hắn. Chương 244, Thần Bí Cung Điện. Yêu giới biên giới lại có như thế nhiều yêu hoàng. Tất cả đều là đang tìm hướng âm. Cái này nhưng chưa hẳn. Trở lại Tây Lĩnh. Bây giờ Linh Châu thiên nhân tại cái này, chỉ có Tảng Kiếm Môn Lữ Kiếm Lão, cùng Huyền Diệu Cung Lâm Tuấn Thư. Ám Hồn U Cốc vị kia cùng Cửu Cô Viễn đều không ở đây. Lúc này một vị bạch bào nam tử đi tới, bên hông phối kiếm. Trần Tông Chủ, lần đầu gặp mặt. Trần Lương Sư nhìn về phía hắn, chỉ là gặp đối phương lần đầu tiên liền biết được, đối phương chính là một kiếm tiên nhân vật. Thiên Huyền Kiếm Phái, Tào Phù Sinh. Ngạo Thiên Tông, Trần Lương Sư. Cửu ngưỡng đại danh. Tào Phù Sinh chắp tay. Thiên Huyền Kiếm Phái, mặc dù tính không được đỉnh cấp thế lực, nhưng trước mắt vị này cũng là một không thể khinh thường thiên nhân. Có thiên nhân tọa trấn sân môn, Thiên Huyền Kiếm Phái tự nhiên cũng coi như được là nhập lưu thế lực. Lúc trước ta thấy nhà ta tiểu tử kia cùng Trần Tông chủ nhị đệ tử, còn có Thương Kiếm Tôn đệ tử một đạo. Trần Lương Sư ngược lại là còn chưa tìm được nhà mình nhị đệ tử thân ảnh. Vị này Thiên Huyền Kiếm Phái tông chủ ngược lại là cái như quen thuộc, rất nhanh liền cùng Trần Lương Sư thuộc lạc. Trần Lương Sư biết hắn mục đích ở chỗ giao hảo, cho nên cũng không bài xích. Thiên Huyền Kiếm Phái mặc dù cùng Ngạo Thiên Tông đồng dạng chỉ có một vị thiên nhân, nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông thanh danh tất cả đều là xa che lại Thiên Huyền Kiếm Phái. Nguyên nhân lớn nhất chính là Trần Lương Sư người này. Trước mắt hắn chỗ cho thấy đủ loại, đều tượng trưng cho thực lực của hắn. Nhưng lại như thế thần bí, vẫn như cũ không người biết thật sâu cạn. Bực này nhân vật, như thế nào phổ thông thiên nhân? Cho dù ai đều sẽ như vậy muốn. Mà trên thực tế là như thế nào, cũng chỉ có chính Trần Lương Sư biết. Hắn những năm gần đây nhưng đã là đem Cố Lộng Huyền Hư chơi xuất thần nhập hóa. Chỉ bất quá bây giờ, cũng không cần dùng nhiều như vậy quỷ kế. Đã thực lực của hắn bây giờ, cùng thiên nhân so sánh lại là như thế nào? Thiên cương thứ 21 môn quan. Chỉ còn lại 15 phiến thiên cương môn quan. Trần Lương Sư nói ra, đạo hữu, ta còn có chút lôi kiếp chưa độ, về sau lại tự. Lôi kiếp. Tào Phù Sinh sững sờ, sau đó khẽ vứt cằm. Trần Tông chủ trước. Thế là Trần Lương Sư liền đi tới tại chỗ rất xa, tại lạch trời một chỗ trên vách đá ngồi xếp bằng, lấy ra ngự thiên hà, an ổn độ kiếp. Ầm ầm. Kiếp vân lại đến. Linh Diễm chân nhân chờ thiên nhiên đều là chú ý tới động tĩnh này, nghi hoặc hướng phía Trần Lương Sư chỗ phương vị nhìn lại. Vị này Trần Tông chủ chuyện gì xảy ra? Đây là phách lên nghiện rồi. Bí giới đại lục. Giờ khắc này ở phía tây, Diệp Tiêu Tiêu một người một mình đi giữa khu rừng, mấy ngày nay nàng cũng bị không ít người để mắt tới. Nhưng dám ra tay với nàng cũng không nhiều, bởi vì Thiên Tiêu hội bên trên biểu hiện của nàng lực thực sự quá mức kinh người. Mà ra tay với nàng, cũng chỉ có chỉ nghe tên người thôi. Tuy nói sau cùng hạ chàng cũng không quá tốt. Diệp Tiêu Tiêu không biết mình cùng sư muội các sư đệ cách bao xa, đi nhiều ngày như vậy cũng nhận không ra người ảnh. Đầu tiên đi tìm chính là tiểu sư đệ ấn Lưu Tô cùng ngũ sư muội Khương Lạc Nguyên. Nàng là không biết, hai người kia hiện tại chính đang chạy trốn trên đường, cùng nàng khoảng cách là càng kéo càng xa. Phía trước rừng trải rộng bụi gai, xem xét chính là hiểm địa. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, suy tư nên như thế nào lúc rời đi, nàng mặt mày có chút ngưng tụ. Mơ hồ ở giữa, nàng cảm nhận được một cỗ kỳ quái ba động. Ngay tại phía trước, vô cùng mịt mờ, như dòng sông dưới đáy chui qua mạch nước ngầm, không dễ bị phát giác. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, bản mệnh phù chỉ dẫn phương hướng cũng đích thật là cái phương hướng này, chẳng lẽ có ai ở chỗ này? Diệp Tiêu Tiêu không do dự nữa, nàng đi vào mảnh này bụi gai chi lâm. Vù vù, khác hẳn với phong thanh động tĩnh, Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ bệ nghệ mà đi. Nơi đó có bụi gai dây leo phun trào, đúng là hướng phía nàng xuyên thẳng qua mà tới. Diệp Tiêu Tiêu bước kế tiếp phóng ra, dẫm trên mặt đất liền có kim văn ấn hiện, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Xúc địa thành thốn, trói tại hai chân phong ấn đều tại nàng bước vào hạo nhiên cảnh lúc cùng nhau pha vỡ. Đấu chiến thánh thể có lục đại công xiềng, bây giờ đã có 4 đạo đánh vỡ. Chỉ còn lại cái cổ cùng trên thân thể 2 đạo còn chưa mở ra. Tại Diệp Tiêu Tiêu né tránh công kích về sau, những cái kia bụi gai dây leo cũng không dừng lại, lập tức lại từ 4 phương 8 hướng chui tới. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy, trong mắt lóe ra ám mang. Lan. Trong miệng nàng phun ra một chữ, sau đó liền có một cỗ mênh mông nguyên khí điên tuôn ra mà ra. Nguyên khí kia bên trong ẩn chứa nghịch khí cùng lệ khí, như lưới đao sắc bén, trong nháy mắt vỡ vụn quanh mình tất cả thảm thực vật. Bụi gai dây leo cũng bị vỡ nát thành mạt, chất lỏng màu xanh lục tản mát bùn đất. Cái này bí giới trong đại lục cũng có sinh vật, nhưng bởi vì bí giới pháp tắc tồn tại, cho nên cường độ có hạn. Cái này rừng gai bên trong cũng có sinh vật hùng mạnh, có yêu tướng cấp độ, đối đầu hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng là không chút nào hư. Nhưng tại cảm nhận được này nhân loại nữ tử cường đại về sau, liền không chút do dự thối lui, không còn muốn thử dò xét, sợ cho cái này hùng tàn nữ tử xé. Diệp Tiêu Tiêu đi tới rừng gai chỗ sâu, ánh mắt dập dờn. Một tòa vô cùng to lớn lại hư ảo cung điện xuất hiện ở trước mắt. Rõ ràng giống như đại sơn thể tích, nhưng ở ngoài đầu lại là nhìn không thấy. Nơi này là chỗ nào? Diệp Tiêu Tiêu lại lấy ra bản mệnh phù. Chỉ hướng là không sai, nhưng Diệp Tiêu Tiêu không cách nào phán đoán chỉ là cùng một cái phương hướng, vẫn là chỉ tại bên trong tòa cung điện này. Diệp Tiêu Tiêu đến gần chút, chú ý tới một chút còn chưa hoàn toàn xử lý vết máu. Nơi này có chiến đấu vết tích, mà lại là trước đây không lâu lưu lại. Có không ít người tiến vào trong này. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không phát giác được có người tại. Thế là nàng bước vào tòa này thần bí cung điện. Đây có lẽ là thời kỳ thượng cổ lưu lại di chỉ. Tiến vào cung điện về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền bị mênh mông nguyên khí rót đầy, nàng có chút nhíu mày, sau đó có chút phát lực, đem kia cô áp lực chống đỡ tán. Thần khiếu cảnh tu sĩ tiến vào nơi đây, sợ rằng sẽ nửa bước cũng khó rời đi. Diệp Tiêu Tiêu thuận duy nhất thông đạo đi đến, nhưng đến phía sau, liền nhiều hơn rất nhiều thông đạo. Nàng cũng không có do dự, tùy ý chọn cái liền tiếp theo đi vào. Cung điện này xa so với trong tưởng tượng phải lớn, ngoại trừ một chút yêu thú bên ngoài, còn có một số cổ quái sinh vật. Diệp Tiêu Tiêu không có tránh lui dự định, ngăn người tất sát. Đi tới một chỗ cùng loại vườn địa phương, nơi đây hương thơm sông vào mũi, có thể thấy không ít kỳ chân dễ quả. Chỉ bất quá, nơi này còn có những người khác. Thả các ngươi cái giam chó. Cái này thiên nhiên long tượng quả rõ ràng là ta tìm được trước. Trong đó một người nam tử chửi ầm lên, mà ngăn ở trước mặt hắn thì có bốn người, nhìn bốn người này quần áo cách gan mặc cùng chỗ đứng, tựa hồ còn không phải cùng một bọn. Ngươi tìm được trước lại như thế nào? Một vị áo bào đỏ cụt một tay nam cười lạnh, hôm nay cái này thiên nhiên long tượng quả hắn tình thế bắt buộc. Còn lại ba người cũng là mang tâm tư giống nhau. Lúc này, kia lúc trước tức miệng mắng to nam tử bỗng nhiên toàn thân run rẩy, cứng ngắc quay đầu nhìn lại, kia hành lang lý chính đứng đấy một vị nữ tử áo đen. Hắn lập tức trợn tròn trong mắt. Nữ nhân này vì cái gì tại đây? Nam tử này chính là Lâm Phương Chu, lúc đầu đối mặt trước mắt bốn người này, hắn cũng không có chút nào muốn nhượng bộ dự định. Nhưng bây giờ tới cái hắn vô luận như thế nào đều không muốn gặp phải gia hỏa. Chỉ bất quá, ở một bên còn có người cũng là con ngươi đột nhiên co lại. Chính là kia áo bào đỏ cụt một tay nam tử. Hỏa Thần Sơn Trang, Lý Phong Viêm. Thiên Không Đài đánh một trận xong, hắn ngẫu nhiên giữ được tính mệnh không có liền như thế vẫn lạc, còn tại trong một năm phá rồi lại lập bước vào hạo nhiên cảnh. Nhưng trong lòng của hắn hay là bởi vì đương một trận chiến mà lưu lại to lớn bóng ma. Dưới mắt, hắn không ngờ đụng phải nữ nhân này. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đi tới, hai người kia theo bản năng lui về sau nửa bước, thậm chí tương đương nhất trí bắp chân phát run. Lâm Phương Chu tại lúc này cắn răng một cái, hắn cất bước đi tới. "Lá, Diệp tỷ, cái này kỳ chân dễ quả không ít, những người này muốn nuốt một mình. Ta giúp ngươi xử lý bọn hắn." Ánh mắt của bốn người đồng loạt nhìn lại, Lý Phong Viêm ánh mắt cổ quái, mà còn lại ba người thì là nhíu mày. Lúc trước đối mặt bọn hắn bốn người còn có chống lại chi ý, làm sao nhìn thấy nữ tử này sau liền thành cái bộ dáng này. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn, nhàn nhạt mở miệng. "Thiên Niên Long tự quả, cho ta." Nàng nghe thấy được. Lâm Phương Chu khuôn mặt run rẩy, tiếu dung cực kỳ khó coi, hiển nhiên là tại gượng chống. Cuối cùng, Lâm Phương Chu hít sâu một hơi. "Chúng ta thương lượng một chút, nơi này đồ vật không ít, Thiên Niên Long tượng quả có thể cho ngươi, nhưng ta cũng muốn cầm chút." Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. "Có thể." Gặp nàng đáp ứng, Lâm Phương Chu trong lòng trì trệ, sau đó lập tức đại hỉ. Làm sao trở nên dễ nói chuyện như vậy? Hắn nhớ kỹ nàng này là căn bản không nói đạo lý. Chẳng lẽ lại hai năm này có thay đổi? Mà trên thực tế, Diệp Tiêu Tiêu đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú. Chỉ là nàng biết, sư tôn đang tìm Thiên Niên Long tượng quả. Lâm Phương Chu nghiêm sắc mặt, dùng sức gật đầu. "Không có vấn đề, ta trước giúp Diệp tỷ cùng một chỗ thu thập những người này." Chương 245, Thái Hoa cung cùng miếu thờ. Có mạnh nhất giúp đỡ về sau, Lâm Phương Chu lập tức lực lượng mười phần, hắn quay đầu nhìn về phía bốn người kia, nhếch miệng cười lạnh. "Muốn cướp Thiên Niên Long tượng quả? Đến đoạt ta." Hậu phương chuyển đến thanh âm. "Thiên Niên Long tượng quả, cho ta." "A, vâng vâng vâng." Bốn người thấy một màn này ánh mắt quái dị. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem trong tay có nắm đấm lớn màu đỏ quả, nàng nghe nói qua đích thật là bộ dáng như vậy. Có cùng loại cự tượng răng nanh cùng long thân quay quanh kỳ lạ đường vân quấn ở phía trên. "Diệp tỷ, ta nhưng lấy động thủ không?" Lâm Phương Chu thận trọng hỏi. Diệp Tiêu Tiêu đem quả thu vào, thần sắc hở hững đi hướng bốn người kia. "Các hạ người nào?" Một người trong đó nhíu mày hỏi thăm. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Mà kia Lý Phong Viêm thì là tại Diệp Tiêu Tiêu tới gần một khắc này, toàn thân run rẩy, sau đó không chút do dự quay đầu liền chạy. Còn lại ba người đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Bốn đánh một còn trốn. Gãy một cánh tay liền trở nên không chịu được như thế rồi. Có người cười lạnh chào phúng. Lý Phong Viêm mặc dù nghe thấy được, nhưng đã là không có muốn phản bác suy nghĩ. Hắn chỉ là ở trong lòng chửi mắng. Một đám ngu xuẩn. Nữ nhân kia tuyệt đối không thể nào là bọn hắn có thể chống lại. Đây là năm đó ở Thiên Không Đài một trận chiến sau cho ra kết luận. Kia là đời này của hắn lớn nhất bóng ma. Thế là liền chỉ còn lại có ba người. "Sú Nương Môn, ngươi làm mình là ai?" Vọng tưởng một chọi ba. Một nam tử siết quả đấm, không chút khách khí liền xuống tới, muốn trực tiếp đem đối phương chế phục. Diệp Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thấy đối phương công tới cũng là như thế. Quá yếu. Chỉ là vừa ra tay, liền biết được lai lịch của đối phương. "Ông." Một quyền kia đánh phía Diệp Tiêu Tiêu mặt, lại bị sau một khắc hiện lên mênh mông nguyên khí ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Thấy thế, nam tử kia sắc mặt đột biến, sau đó liền nhìn thấy một con tre kim văn bàn tay giọ tới. Cùng lúc đó, lại có một người lập tức xuất thủ, huyền quang như roi quét tới. Diệp Tiêu Tiêu bàn tay cải biến phương hướng, đem kia quang tiên bắt lấy, sau đó trở lại một đá đem nam tử kia đạp bay ra ngoài. Cái sau chỉ cảm thấy mình gan ruột đều bị đá nát, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó kia quang tiên chủ nhân bị lôi kéo mà đến, Diệp Tiêu Tiêu tay trái như gai nhọn hướng phía yết hầu đâm tới. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, quang tiên vỡ vụn, hắn ở giữa không trung hai tay kết ấn. Trọng quang bí thuật. Một vệt sáng từ huyền văn bên trong xuyên thẳng qua mà tới. Diệp Tiêu Tiêu tay trái hóa chảo, như có hắc mang từ lòng bàn tay hiện hiện. Quang thúc kia đang đến gần 3 mét khoảng cách lúc, liền quỷ dị hóa thành huy quang trong nháy mắt tiêu tán đi. Làm sao có thể? Người kia rung động, hắn thuật pháp lại bị không hiểu thấu tan rã. Diệp Tiêu Tiêu tay phải nắm tay, kim văn hiện hiện. Vô song lực. Giản dị tự nhiên một quyền đánh vào người kia trên lồng ngực. Chỉ nghe thấy thanh thúy vỡ vụn tiếng vang, người kia đã là bay ngược mà đi, đụng vào xa xa thạch phong bên trên ngã xuống, trên thân xương cốt vỡ vụn. Một người khác gặp một màn này sau thì là hai chân như nhũn ra. Hắn là đang nằm mơ sao? Cùng là hạo nhiên cảnh tu sĩ, tại sao lại bị miểu sát? Thế là, hắn cùng lúc trước Lý Phong Viêm, cuốn quýt đào tẩu. Lâm Phương Chu ở phía sau xoa xoa tay nhỏ, hiện tại có chút khẩn trương. Hắn lúc trước không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này khẳng định có thể ứng phó. Hắn ngược lại là hy vọng nàng ứng phó không được, dạng này hắn cũng liền không cần như thế lo lắng hãi hùng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng vẫn là mạnh hơn phân. Luyện khí cảnh thời điểm liền mạnh hơn hắn, một năm sau hắn tấn thăng thuế phàm cảnh, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương. Tại Thiên Không Đài lại một lần gặp nhau, nàng đã ở thần khiếu cảnh bên trong tung hoành vô địch thủ. Bây giờ đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ, nàng trở nên càng thêm sâu không lường được. Lâm Phương Chu cảm thấy mình không phải là không thể được một trận chiến, nhưng hắn không có cái này dũng khí, bởi vì cho dù có thể một trận chiến, mình cũng nhất định sẽ bại. Ý nghĩ này, không thể nói là hoàn toàn khách quan, bởi vì hắn đối Diệp Tiêu Tiêu có rất sâu bóng ma tâm lý. Một mực không cách nào siêu việt, lại nhiều lần bị uy hiếp qua sinh mệnh, làm sao có thể không lưu lại bóng ma tâm lý. Diệp Tiêu Tiêu tại thu thập xong địch nhân về sau, liền không tiếp tục đi quản Lâm Phương Chu, mà là tại nơi này bắt đầu đi dạo, hái một chút kỳ chân dễ quả. Lâm Phương Chu cũng lập tức xoay người lại, thận trọng cùng Diệp Tiêu Tiêu kéo dài khoảng cách, cũng bắt đầu tìm chân quý hoa cỏ quả. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu kết thúc công việc. Lâm Phương Chu nghe được động tĩnh về sau, cũng liền vội vàng đem trong tay linh thảo nhét vào chữ vật túi. Quay người liền gặp được Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hắn. "Lá, Diệp tỷ, thế nào?" Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi cũng hái được cái gì? Lấy ra nhìn xem." Lâm Phương Chu nuốt một ngụm nước bọt. "Hắn mẹ nó." Lâm Phương Chu đành phải đem chữ vật trong túi đồ vật đều đem ra. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút, sau đó chọn lấy mấy món mình nhận biết lại quý giá lấy đi. Lâm Phương Chu cũng không dám biểu đạt bất mãn, chỉ có thể cương nghiêm mặt, có thể nói là khóc không ra nước mắt. Nữ nhân này quá phận. Vì cái gì vị tiền bối kia môn hạ đại đệ tử sẽ là loại này cường đạo a? Diệp Tiêu Tiêu thu hồi đồ vật liền rời đi. Lâm Phương Chu chật vật thu thập đồ còn dư lại, có chút bảo bối cũng không có lấy đi, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên không cho rằng là Diệp Tiêu Tiêu mềm lòng, nhất định là cái sau không nhận ra những vật kia, nếu không khẳng định toàn bộ vứt đi. Nhìn xem kia rời đi thân ảnh, Lâm Phương Chu hướng về sau xê dịch, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Mà lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước, Lâm Phương Chu cũng không dám lại cử động. Diệp Tiêu Tiêu nhìn sang. "Theo tới." "Là?" Lâm Phương Chu trong lòng mười phần thấp vọng, chẳng lẽ lại là dự định ở chỗ này đem hắn kết quả rồi. Hai người đi tại tòa này thần bí trong cung điện, mặc dù có rõ ràng lịch sử vết tích, nhưng nơi này bảo tồn coi như tương đương hoàn chỉnh. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, "Ngươi tới nơi này bao lâu?" Lâm Phương Chu nhìn nàng một cái, đã tiến đến 3 ngày. Xem ra nàng mới vừa vặn tiến đến. Nhưng vừa mới tiến đến liền cho hắn đụng phải, hắn cũng thật sự là quá không may mắn. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, có biết nơi này là chỗ nào? Lâm Phương Chu trầm mặc một hồi mới mở miệng. Mấy ngày nay ngược lại là tìm được chút manh mối, tại thượng cổ thời kỳ, nơi này tựa hồ là Thái Hoa Cung, một chỗ ngồi cổ tông môn, bất quá sau đại chiến liền không người nào, chỉ còn lại tòa này gì chỉ. Thái Hoa Cung? Chưa nghe nói qua. Diệp Tiêu Tiêu không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi thăm. Ngoại trừ mới mấy người, nhưng còn có những người khác. Lâm Phương Chu gật đầu, còn có một số, người tiến vào cũng không phải ít. Nhưng có nhìn thấy ta sư muội sư đệ. Lâm Phương Chu nghĩ nghĩ, mình đã từng thấy đơn giản mấy cái như vậy, bất quá cũng không ở chỗ này nhìn thấy. Không có nhìn thấy, bất quá ta cũng không phải là sớm nhất tới, cũng chưa chắc gặp được tất cả mọi người. Diệp Tiêu Tiêu như mày, không có đạt được muốn đáp án, cho nên tâm tình không tốt. Tiếp tục đi đến phía trước, hai người không nói chuyện. Lâm Phương Chu vẫn khẩn trương như cũ. Xem chừng đối phương chính là muốn từ hắn nơi này phải tin hơi thở. Đi hồi lâu, cái này Thái Hoa Cung phía trước lại còn có một tòa núi lớn cách tại cái này, nhưng gặp bốn phía kiến trúc, hiển nhiên núi này cũng là Thái Hoa Cung một bộ phận. Ngược lại là còn có đường khác. bất quá bị núi này chỗ cách, nghĩ đến nơi này chính là cuối cùng, núi này bên trên có lẽ mới là Thái Hoa cung chủ thể. Lâm Phương Chu như có điều suy nghĩ. Hai người lên núi, còn có thể thấy một chút tàn phá không chịu nổi pho tượng. Tại sơn núi chỗ có thể nhìn thấy một tôn nữ tử pho tượng, mặc dù nửa người tàn phá, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đại thể. Nàng này nên là thời kỳ thượng cổ Thái Hoa cung người, có thể lập làm pho tượng ở đây, có lẽ là Thái Hoa cung cung chủ. Đến trong núi thượng tầng, nơi đây hiển nhiên cũng là Thái Hoa cung chi địa. Cổ quái mê vụ bất chi bất giác trải rộng nơi đây, Lâm Phương Chu để phòng rồi lên, lo lắng có người ở đây mai phục, hoặc là nơi đây có gì đó cổ quái. Lúc này, Lâm Phương Chu đống nhiên chú ý tới cuối tầm mắt có một tòa miếu vũ. Nơi này vì sao lại có một tòa miếu vũ? Diệp Tiêu Tiêu đi tới, Lâm Phương Chu sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đi theo. Lâm Phương Chu hỏi thăm, thật muốn đi vào. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Mà Lâm Phương Chu cũng rất nhanh liền phát hiện, đường lên núi tìm không được. Cực kỳ cổ quái. Lâm Phương Chu cảnh giác vạn phần. Rất nhanh, hai người liền tới đến kia miếu thờ bên ngoài, nhìn chung quanh một lần, không thấy dấu chân người, trên mặt đất chỉ còn tuyết động. Chân trời tuyết thế hiện tại đã nhỏ chút. Hai người đi vào miếu thờ, sau đó đánh giá chung quanh. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt rơi vào kia miếu thờ bên trong treo hai tấm trên bức họa. Chương 246, hai người. Lâm Phương Chu ở một bên nhìn một chút cũng không có phát hiện dị thường, sau đó liền chú ý đến Diệp Tiêu Tiêu chính nhìn xem cái gì. Thế là Lâm Phương Chu ngẩng đầu nhìn lại, tường kia bên trên treo hai bức ố vàng còn có chút mơ hồ chân dung. Bên trái kia họa bên trong chính là một vị nữ tử, mặc dù mơ hồ khuôn mặt dáng người, nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn ra, cùng sân núi pho tượng kia có chút tương tự. Về phần bên phải bức họa kia, kia là một chương nghiêng người họa, bên trong là một vị mực áo đạo nhân đứng tại đỉnh núi. Lâm Phương Chu chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu đang theo dõi kia mực áo đạo nhân chân dung. Bên trong thế nhưng là có huyền cơ gì? Nhưng vô luận Lâm Phương Chu như thế nào nhìn đều nhìn không ra có cái gì huyền ảo chỗ. Lâm Phương Chu không khỏi hỏi một chút, tranh này, thế nhưng là có cái gì đặc biệt? Diệp Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn xem kia mực áo đạo nhân. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền đi ra phía trước, vươn tay, như muốn cầm xuống bức họa kia. Lâm Phương Chu giật nảy mình, không thể a. Nơi này đồ vật vẫn là đường lộn số tốt. Nơi này quỷ dị như vậy, nữ nhân này làm sao còn dám đụng cái này đồ vật. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới hắn, đưa tay liền bắt lấy bức họa kia một góc. Cũng liền tại chạm đến một khắc này, một vòng huy quang từ ố vàng họa bên trong hiện hiện, ánh vào hai người trong con mắt. Lâm Phương Chu chấn động trong lòng. Xảy ra chuyện lớn. Qua trong giây lát, Lâm Phương Chu lần nữa mở mắt, hắn vẫn là tại miếu thờ bên trong, nhưng lại cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nơi này, tựa hồ không có như vậy cũ nát. Tựa như thường xuyên có người quét dọn. Lâm Phương Chu phát hiện Diệp Tiêu Tiêu không thấy, hắn cau mày, thận trọng thối lui ra khỏi miếu thờ. Rời khỏi miếu thờ về sau, Lâm Phương Chu liền phát hiện miếu thờ một bên có một đầu đại đạo, thông hướng trên núi. Lúc trước cũng không trông thấy con đường này, hiện tại xem ra là mê vụ chỗ che đậy. Lâm Phương Chu lại nhìn một chút miếu thờ. Tựa hồ chỉ có con đường này nhưng đánh. Sau đó liền đi hướng đầu đại đạo kia, thông hướng đỉnh núi. Ở trên đường, Lâm Phương Chu gặp được rất nhiều người thân ảnh, dọa đến hắn muốn lập tức trốn, nhưng nơi đây không có thích hợp công sự che chắn. Nhưng ngay sau đó Lâm Phương Chu liền phát hiện những người kia không nhìn thẳng hắn. Nơi này phần lớn đều là nữ tử, mà lại phục sức thống nhất, quần áo đều là văn có hoa cánh. Thái Hoa Cung. Lâm Phương Chu mơ hồ phát hiện cái gì, thế là lại đi hướng núi đi. Trên đường còn gặp một số người, hắn còn cứng đầu đi những người kia trước mặt lung lay. Không chỉ có không có bị phát hiện, hắn thế mà còn có thể mặc thân mà qua. Nơi này chẳng lẽ là huyễn cảnh? Lâm Phương Chu đã có suy đoán. Đến đỉnh núi, liền có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới núi, đã là không thấy ban đầu tòa cung điện kia, bị tầng mây chỗ che. Lâm Phương Chu quay đầu lại nhìn về phía nơi đây, bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn, quả nhiên là làm cho người lưu luyến quên về, có thể nói là một tòa thế ngoại tiên cảnh. Như nơi này thật sự là Thái Hoa Cung đã từng bộ dáng, nói không chừng nơi này cũng chất chứa cái gì kỳ ngộ. Đã nơi này không ai có thể trông thấy hoặc gặp hắn, hắn tự nhiên có thể tùy ý làm vậy. Tìm xem tàng kinh các loại hình địa phương, có lẽ có thể xem chút thần thông đạo pháp. Lâm Phương Chu chui vào từng tòa kiến trúc bên trong, cuối cùng tìm được cùng loại tàng kinh các địa phương, lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó đụng một cái những sách vở kia, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụp đổ mất. Bàn tay đi xuyên qua. Khá lắm, hẳn là sớm một chút nghĩ tới. Lâm Phương Chu hủ rũ, chỉ có thể nhìn khắp nơi nhìn, sau đó đi vào một tòa đứng ở trung ương đại điện. Một chỗ ngồi cổ tông môn chủ điện. Nơi này sẽ có cái gì? Lâm Phương Chu tiến vào đại điện, liền nhìn thấy mấy vị lão giả lão hầu, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không cảm giác được mấy người kia khí tức, nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy kiêng kỵ. Mấy vị này nhất định là tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại. Bất quá mấy người kia cũng nhìn không thấy hắn. Lâm Phương Chu lập tức liền thả lỏng, nhanh chân đi đến hậu phương đi. Tại cung điện này hậu phương lại còn có một mảnh vườn hoa, Lâm Phương Chu gặp được một vị nữ tử. Nữ tử kia tuyệt mỹ, so với Lâm Phương Chu thấy qua 9 thành 9 nữ tử đều muốn đẹp, đã là khó dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Như mặt trời mới mọc là ban ngày ở giữa chói mắt nhất, kia nàng chính là ban đêm đẹp nhất trăng sáng. Nữ tử kia đang ngồi tại hoa châu ngồi, giống như tại tu luyện. Lâm Phương Chu ánh mắt rơi vào nữ tử kia bên người lơ lửng liên hoa đăng. Kia liên hoa đăng xem xét chính là cái bảo vật. Lâm Phương Chu có chút hiếu kỳ, muốn đến gần nhìn một chút. Nhưng lại tại Lâm Phương Chu đến gần một khắc này, nữ tử kia chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia hình như có một đóa diễm lệ hoa sen văn, tuyệt mỹ kinh diễm. Lâm Phương Chu dừng động tác lại, không còn dám động đậy mảy may. Nữ tử nhìn chăm chú lên phía trước, trong mắt có nghi ngờ sắc. Trong mắt của nàng cũng không có Lâm Phương Chu thân ảnh, nhưng Lâm Phương Chu nhưng dù sao có một loại nàng đang nhìn cảm giác của mình, nhịp tim nhanh đến dọa người. Đừng không phải thấy được a. Cuối cùng nữ tử dường như nghĩ thông suốt, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lâm Phương Chu trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng nhìn không thấy liền tốt. Kia liên hoa đăng. Lâm Phương Chu có chút trông mà thèm, hắn thận trọng tiến lên, đứng ở liên hoa đăng trước. Một vòng màu đỏ xanh huy quang đống nhiên đập vào mi mắt. Tại một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, nàng cũng còn tại miếu thờ bên trong, chỉ bất quá nàng phát hiện kia hai bức tranh. Cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Họa mới tinh, lại trong đó nội dung rõ ràng. Bên trái cô gái trong tranh tựa như thiên tiên, đẹp làm cho người vì đó kinh diễm. Mà bên phải kia mực áo đạo nhân cũng rõ ràng rất nhiều. Cảm giác quen thuộc vẫn như cũ. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc thối lui ra khỏi miếu thờ, nhưng vừa rời đi trước mắt chẳng cảnh tựa như thiên địa thay đổi biến hóa. Giờ phút này đã tới một chỗ đỉnh núi. Diệp Tiêu Tiêu phi thường cảnh giác, ánh mắt như điện, trong nháy mắt liếc nhìn qua quanh mình hoàn cảnh, cuối cùng rơi vào kia đứng tại vách đá mực áo đạo nhân. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, người trước mắt này cùng trên bức họa người kia hoàn toàn đối lên. Hắn là ai? Diệp Tiêu Tiêu nhìn chung quanh, phát hiện nơi này cũng không có đường lui, chính là một tòa độc lập đỉnh núi. Không chỗ có thể trốn. Cũng nhìn không thấu người trước mắt này tu vi. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn vách núi. Bởi vì có thể sẽ xảy ra bất trắc, Diệp Tiêu Tiêu lên muốn đẩy hắn đi xuống ý nghĩ. Kia mực áo đạo nhân liền đứng tại bên bờ vực bất động, thế là Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đi ra phía trước. Ngay tại nàng đưa tay lúc, mực áo đạo nhân bỗng nhiên quay người, tay của nàng liền cứng ở nơi đó. Người tiểu nha đầu này, tâm ngược lại là hung ác. Hắn nói chuyện. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, có tàn khốc hiện lên, đưa tay đẩy đi ra. Còn chưa chạm tới mực áo đạo nhân, tay của nàng liền bị bắt lại. Vô song lực. Kim văn hiện lên tại trên bàn tay. Đấu chiến thánh thể. Mực áo đạo nhân lại mở miệng, ngữ khí ngược lại là có chút tùy ý nhàn nhã, có chút hăng hái. Kim văn biến mất, Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được tự thân nguyên khí không cách nào vận chuyển, như đồng thời ở giữa đọc lại. Đạo huyền kinh, ha ha. Nghe đối phương nói ra tự thân công pháp, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiện ra tức giận, đối phương đang nhìn trộm lai lịch của nàng. Thế là Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt, lúc này mới thấy rõ người trước mắt bộ dáng. Đây là khuôn mặt xa lạ, lại không biết vì sao, làm nàng trong lòng tức giận dần dần bình phục, như có thanh thủy nhỏ vào nội tâm. Trần Lương Sứ A. Hắn giống như đang cảm thán, cũng có chút kinh hỉ. Nghe được cái tên này, Diệp Tiêu Tiêu theo bản năng thúc giục thần khiếu. Lịch đạo thần khiếu. Một nháy mắt thoát ly pháp tắc thiên địa trói buộc, Diệp Tiêu Tiêu từ trong tay tránh ra, nàng lập tức lui về sau mấy bước tới kéo dài khoảng cách. Mực áo đạo nhân nhìn một chút mình tay, sau đó lại nhìn về phía trước mắt nữ tử áo đen. Tư chất đã là người tiên, lại đản sinh ra bực này quỷ dị thần khiếu, thật có thể nói là dị loại bên trong dị loại. Diệp Tiêu Tiêu như mày, không nói gì. Mực áo đạo nhân nói ra, ngươi vốn nên so người bên ngoài ăn càng nhiều khổ, như thế mới tốt ma luyện tính tình của ngươi, nhưng ngươi cho tới nay đều thuận buồm xuôi gió, đủ để thấy ngươi sư tôn đến cỡ nào yêu chiều ngươi. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, lần đầu mở miệng. Ngươi biết sư tôn? Không có bất kỳ cái gì căn cứ, chỉ là một loại cảm giác. Mực áo đạo nhân nghe vậy cười một tiếng. Tính không được nhận biết. Tính không được. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú hắn, hỏi, đây là nơi nào? Mực áo đạo nhân đáp, mấy cái kỷ nguyên trước trên một ngọn núi. Mấy cái kỷ nguyên trước? Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên đương đây là mê sảng. Mực áo đạo nhân nhìn xem ánh mắt của nàng rất tiến tĩnh, rất giống người kia, cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu nói không nên lời chất vấn nói. Bản còn có ít lời muốn cùng ngươi nói, nhưng tựa hồ cũng không trọng yếu. Mực áo đạo nhân mở miệng lần nữa. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem hắn, không rõ hắn ý tứ. Mực áo đạo nhân ngữ khí bình thản, ta đã làm mất đi người. Kia vì sao đem ta mang đến nơi đây? Diệp Tiêu Tiêu biết mình lại tới đây khẳng định là bởi vì trước mắt người này. Đưa ngươi mang đến, cũng không phải là muốn gặp ngươi. Mực áo đạo nhân cười cười, cũng không có cho ra minh xác giải thích. Diệp Tiêu Tiêu không hài lòng câu trả lời này. Đã không phải muốn gặp nàng, vì sao đưa nàng đưa đến cái này đến? Nhưng mực áo đạo nhân hiển nhiên đã không muốn nói thêm thứ gì, liền vùng khẽ tay áo. Hoa. Diệp Tiêu Tiêu thân thể quanh mình không gian dần dần mơ hồ, phảng phất thời gian ngưng kết, nàng không cách nào lại động đậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia mực áo đạo nhân. Trong nháy mắt, bóng người liền biến mất không thấy. Chương 247, hình ma điện. Ông. Một trận đù thai về sau, Diệp Tiêu Tiêu thanh tỉnh lại, sau đó liền chú ý đến một bên từ từ nhắm hai mắt đứng đấy bất động Lâm Phương Chu. Hắn cũng tiến vào. Không, lúc trước cũng không nhìn thấy hắn. Hoa. Lâm Phương Chu bỗng nhiên hoa một tiếng giật mình tỉnh lại, đầu hắn thẳng lay động, một lát sau mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện mình trở về. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ngươi lúc trước nhìn thấy cái gì? Lâm Phương Chu do dự một chút, sau đó chỉ kia bên trái chân dung. Ta gặp được kia họa bên trong nữ nhân. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua chân dung. Sau đó Lâm Phương Chu liền chú ý đến cái gì, nàng sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì nàng cũng gặp được. Thế là Lâm Phương Chu hỏi, ngươi trông thấy cái gì rồi? Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ một bên khác chân dung. Cái kia mực áo đạo nhân nghiêng người họa. Lâm Phương Chu thần sắc cổ quái. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Tiêu lại đi đụng bức họa kia. Lần này không có bất kỳ cái gì dị thường, đem chân dung gỡ xuống về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền đưa nó thu vào chữ vật trong túi. Diệp Tiêu Tiêu lại nhìn một chút nữ tử kia chân dung, do dự về sau cũng đưa nó lấy đi. Hai người rời đi miếu thờ, xương trắng phai nhạt rất nhiều, hai người đều thấy được một đầu đại đạo. Đây là lúc trước Lâm Phương Chu đi qua đầu đại đạo kia, thông hướng đỉnh núi. Hướng trên núi đi. Lâm Phương Chu nhớ tới trước đó mình tới gần kia liên hoa đăng, cái sau liền tách ra hồng quang, làm hắn trở về đến hiện thực. Kia liên hoa đăng đối với hắn tồn tại có phản ứng. Lâm Phương Chu không hiểu. Đi vào đỉnh núi về sau, nơi này cảnh vật đã cùng Lâm Phương Chu trong trí nhớ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đích thật là một mảnh tàn phá phế tích. Lúc đầu xác nhận một tòa tiên cảnh. Lâm Phương Chu cảm thán, vật đuổi sao rời, thương hải tăng điển. Chỉ có tòa kia chủ điện còn tính là có thể nhìn ra cái hình dạng. Thế là hai người liền đi vào bên trong. Tại chủ điện bên ngoài, hai người nhìn thấy một chút thi thể. Có người ở đây. Lâm Phương Chu ngửi ngửi cái kia còn chưa tiêu tán mùi máu tươi, hắn cảnh giác vạn phần. Đi vào chủ điện, mặc dù Lâm Phương Chu đi vào một lần, nhưng cùng trong trí nhớ hiển nhiên không đồng dạng. Phía trước mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không có biến hóa, mà Lâm Phương Chu đã là nhíu mày. Chẳng lẽ là tại đột bảo? Hai người tới kia ngẩng đầu có thể thấy được trăng sáng tàn phá trong đại điện. Tại ở giữa tòa đại điện kia có hai người, mà mặt đất đã bị huyết sắc nhuộm dần, không ít người thi thể ngã xuống đất, nhưng cũng có chút còn chưa chết, nhưng cũng thoi thóp. Quá yếu. Trong đó một cái trần trụi cánh tay đen nhánh nam tử đem một người đầu vứt xuống trên mặt đất, thất vọng lắc đầu. Một người khác thân hình gầy gò, khuôn mặt phổ thông, nhìn chỉ là cái người bình thường, nhưng hắn trên thân sát khí lại so với kia đen nhánh nam tử còn muốn thịnh liệt. Lúc này, hai người đều là chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu cùng Lâm Phương Chu. Nha, lại tới hai cái. Kia đen nhánh cao lớn nam tử nết nết miệng, tựa hồ có chút chờ mong. Hắn hỏi, hai người các ngươi nhịn đánh sao? Lâm Phương Chu híp híp mắt, Linh Châu Hình Ma Điện, võ sĩ vũ nghịch thì. Đen nhánh nam tử cười nói, ngươi biết ta. Hình Ma Điện vậy mà cũng tới người. Lâm Phương Chu gặp hắn thản nhiên thừa nhận, lúc này nhíu mày. Xem ra vụng trộm chạy vào người thật sự là không ít, còn tưởng rằng Linh Châu tới chỉ có kia vài tòa thế lực. Vũ nghịch thì nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút một mực mặt lạnh nữ tử áo đen. Hai vị ai trước cùng ta so chiều một chút. Người này không chỉ có ham võ thành si, còn cực kỳ hiếu chiến. Lâm Phương Chu nhìn một bên Diệp Tiêu Tiêu. Diệp tỷ nói thế nào? Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy không có trả lời. Nàng hàng đầu mục đích là tìm sư muội sư đệ. Lúc này, Lâm Phương Chu bỗng nhiên chú ý tới một bên đường nhỏ, trong đầu hắn nổi lên chỗ kia vườn hoa bộ dáng, còn có kia liên hoa đăng. Liên hoa đăng còn sẽ ở này. Suy nghĩ nhiều, đều đi qua đã lâu như vậy. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua những thông đạo kia, hướng phía trong đó một cái đi đến, không muốn phản ứng Vũ Nghịch thì. Nhưng lại tại nàng vừa đi ra hai bước thời điểm, liền lạnh lùng liếc xéo mà đi, một nắm đấm đông nhiên xuất hiện ở giữa tầm mắt. Lâm Phương Chu một mực tại đề phòng, lúc này tránh lui ra. Ầm. Mặt đất nổ bể ra đến, Vũ Nghịch thì một quyền rơi xuống đất, hắn đứng lên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía kia đứng ở đằng xa nữ tử áo đen. Cái này cũng có thể né tránh. Hắn cảm thấy lúc trước một quyền kia cũng không chậm, cho dù có thể kịp phản ứng cũng hẳn là cản, mà không phải tránh. Lâm Phương Chu nhìn về phía mặt đất kia bên trên lóe lên liền biến mất kim sắc dấu chân. Xúc điệu thành thốn. Hắn trên thiên không đài gặp qua nàng dùng qua loại đại thần thông này. Bất quá bây giờ xem ra, đã là so thiên không đài lúc muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Phương Chu nhìn một chút song phương, sau đó la lớn, vị này chính là Ngạo Thiên Tông đại đệ tử. Các ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian chạy. Ngạo Thiên Tông. Vũ Nghịch thì khe nhíu mày, hắn có chút ấn tượng. Một bên kia gầy gò nam tử bỗng nhiên mở miệng, Ngạo Thiên Tông tông chủ môn hạ đại đệ tử, Diệp Tiêu Tiêu. Vũ Nghịch thì bỗng nhiên nghĩ tới, hắn cũng đã được nghe nói Đại Thương Thiên Kiêu hội sự tình. Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử a, thú vị, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vũ Nghịch thì có chút hưng phấn ma quyền sát trưởng. Một cái khác nam tử lãnh đạm nói ra, Hình Ma Điện, Hình đạo đồ. Hình đạo đồ. Lâm Phương Chu nhìn chăm chú đối phương. Nguyên lai hắn chính là Linh Châu Hình Ma Điện cái kia tiếng tăm lừng lây sát nhân của ma. Theo như lời đồn, người này là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, chết trong tay hắn hạ nhân số không kể xiết. Hơn nữa còn có rất nhiều có danh tiếng thiên tài chết bởi tay. Nhìn điệu bộ này, cái này Hình đạo đồ cũng có muốn đối Diệp Tiêu Tiêu ý động thủ. Ngay tại Lâm Phương Chu suy tư thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đôi băng lãnh ánh mắt, toàn thân rùng mình một cái. Diệp Tiêu Tiêu chính nhìn xem hắn. Lâm Phương Chu trong lòng một trận run rẩy, đoán chừng mình lời mới vừa nói để nàng hiểu lầm, mình thuần túy là muốn mượn Ngạo Thiên Tông tên tuổi đến chấn nhiếp hai người kia. Bất quá xem ra vẫn là lỗ mãng, Hình Ma Điện cũng không phải cái gì yếu thế lực, không cần thiết e ngại Ngạo Thiên Tông. Lâm Phương Chu lúc này kiên trì nói ra, Diệp tỷ đừng hoảng hốt, tiểu đệ tới giúp ngươi. Cùng Diệp Tiêu Tiêu đánh, hắn là không có dũng khí đó, nhưng muốn cùng những người khác động thủ, hắn là nửa điểm không mang theo sợ. Diệp Tiêu Tiêu thu tầm mắt lại. Vũ Nghịch thì cao mày nhìn về phía đằng đằng sát khí Hình Đạo Đồ, trầm giọng nói, người này là con mồi của ta, ngươi bắt lấy một cái khác. Hình Đạo Đồ lãnh đạm đáp lại, cái kia quá yếu, ta không hứng thú. Nghe vậy, Lâm Phương Chu khỏe miệng giật một cái, là hắn cái này sợ dạng cho người cảm giác quá yếu sao? Diệp Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng lúc này lại có động tác, nàng mở ra một bước. Ông! Dưới chân ấn ra kim văn, không gian liền trong nháy mắt co vào kéo cách. Vũ Nghịch thì bỗng nhiên quay đầu, một nắm đấm màu vàng nóng vung đánh mà đến, hai tay của hắn đón đỡ trước người. Ầm! Vũ Nghịch thì tại mặt đất trượt ra khoảng mười mấy thước, lắc lắc hai tay, sau đó nhếch miệng cười to. Ha ha ha, thú vị, ngươi lại cũng là cá thể tu. Diệp Tiêu Tiêu lại rết đi lên. Mà liền tại khoảng cách song phương rút ngắn một khắc này, Vũ Nghịch thì tiếu dung liền trong nháy mắt thu hồi, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Nguyên khí nghịch hành. Vũ Nghịch thì lại một lần nữa bị truy bay. Hình Đạo Đồ bỗng nhiên xuất thủ, đao quang lấp lóe, loan đao bổ về phía Diệp Tiêu Tiêu phần gáy. Ông. Diệp Tiêu Tiêu thân hình đột nhiên biến mất, Hình Đạo Đồ theo bản năng ở giữa không trung xoay tròn, trở lại một cước. Phanh. Quyền cước chạm vào nhau, Hình Đạo Đồ bay về phía không trung. Diệp Tiêu Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết. Phạn Thiên Thanh Vũ ấn. Phanh. Xanh đỏ pháp ấn nổi lên, hừng hực như dương, bốc hơi thiên địa nguyên khí, sau đó xoáy lên nguyên khí vòng xoáy, pháp ấn hướng phía hai người kia oanh kích mà đi. Hình Đạo Đồ khẽ nhíu mày. Mà lúc này Vũ Nghịch thì bỗng nhiên chạy tới, chân đạp đại địa, phát ra gào thét. Hổ khiếu long ngâm. Soạt. Hai đạo thần thông cứng đối cứng, trong đó lóe ra bạch quang, trong nháy mắt bỗng nhiên nổ bể ra đến, trong nháy mắt đem bốn phía phế tích rời bình. Vũ Nghịch thì ổn định thân hình về sau, thần sắc nghiêm túc mấy phần. Nàng này có chút cổ quái. Một khi tiếp cận, nguyên khí liền sẽ bắt đầu nghịch hành, phảng phất đã mất đi quyền khống chế. Mặc dù hắn có thể đoạt lại quyền khống chế, nhưng nhất định phải tập trung tinh thần. Như thế xuống tới, cùng đối phương giao thủ chính là rơi xuống tầm thường. Hình Đạo Đồ lúc trước cũng có cảm giác như vậy. Nàng này có lẽ nắm giữ một loại bí thuật. Vũ Nghịch thì nói ra, ta mặc kệ bí thuật gì, người này nhất định phải từ ta đánh bại. Hình Đạo Đồ không sợ chút nào, đạm mặc nói, đầu của nàng là của ta. Nghe được đối phương hai người đối thoại, Lâm Phương Chu đều là sắc mặt cổ quái. Mặc dù hai người này đều là cực mạnh, nhưng hắn đối Diệp Tiêu Tiêu kiêng kỵ càng sâu, mà lại dưới mắt hắn cảm thấy cái sau thắng được muốn càng tốt hơn một chút hơn. Lâm Phương Chu nhìn một chút hậu phương trí nhớ kia bên trong thông hướng vườn hoa con đường, hắn do dự nhìn một chút bên kia tình hình chiến đấu, sau đó lặng lẽ hướng phía bên trong đi đến. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này lực chú ý cũng tại hai người này trên thân. Gặp bọn họ tựa hồ xảy ra tranh chấp, nàng cũng không để ý, nhưng bọn hắn làm trễ nải thời gian của mình, cho nên nàng tương đương khó chịu. Không có việc gì liền lăn. Hai người sau khi nghe đều là quay đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới nữ tử áo đen. Vũ Nghịch thì cười to, có tính cách, ta thích. Hừ. Hình Đạo Đồ hừ lạnh một tiếng. Chương 248, Dương Phi Tuyết tụ hợp. Ầm. 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 Vốn là tàn phá không chịu nổi cung điện giờ phút này đã là nửa bên sụp đổ xuống dưới, đều là từ ba người kia tạo thành. Thái Hoa cung bên trong, không chỉ đám bọn hắn mấy người, còn có một số núp trong bóng tối không dám ra đến, sợ bị Hình Ma Điện hai người kia làm thịt. Nhưng bây giờ lại có một nữ tử, chính đồng thời cùng hai người kia giao thủ. Có người không khỏi hỏi thăm, người kia là ai? Kia tựa như là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu A. Có người nhận ra nữ tử kia thân phận. Thiên Kiêu hội lúc, Diệp Tiêu Tiêu cho thấy vô địch chiến lực, đương xếp vào thành châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên mà vậy liền bị vô số người biết được. Giờ phút này, Ngạo Thiên Tông đại đệ tử chính lẻ loi một mình, cùng Hình Ma Điện hai vị Thiên Kiêu một trận chiến. Mà lại một đối hai, vậy mà không chút nào rơi vào hạ phong. Nữ nhân này thật là hăng hái. Vũ Nghịch thì tạm thời bị đánh lui, nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại chiến ý mười phần. Hiển nhiên Diệp Tiêu Tiêu người này ngoan thoại không nhiều tính tình rất đúng khẩu vị của hắn. Lúc trước trong lúc giao thủ, Hình Đạo Đồ một mực là chờ đợi sơ hở xuất hiện mới ra tay, đại bộ phận áp lực toàn bộ là từ Vũ Nghịch thì chống đỡ. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía bọn hắn. Tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, bởi vì hai người này làm trễ nải nàng không ít thời gian. Nhưng đối phương thực lực đều là không yếu, nếu không phải như thế đã sớm giải quyết. Diệp Tiêu Tiêu mở ra bộ pháp, thần khiếu vận chuyển. Nghịch đạo thần khiếu. Khi nó vận chuyển một khắc này, giữa thiên địa nguyên khí liền xuất hiện rõ ràng hỗn loạn, đây là tại thần khiếu cảnh lúc không làm được sự tình. Vũ Nghịch thì cùng Hình Đạo Đồ sắc mặt đều là đột biến. Nàng này có thể can thiệp pháp tắc. Đùa đâu đi.
Thế này sao lại là hạo nhiên cảnh tu sĩ có thể làm được sự tình? Thiên địa nguyên khí không chỉ là hỗn loạn, tại cảm giác của bọn hắn dưới, còn có một cỗ cực kỳ không khoái cảm thụ, kia là tự thân cùng không gian tách rời, sinh ra sai lầm cảm giác. Ngạo Thiên Tông đệ tử a, nguyên lai là bậc này nhân vật. Vũ Nghịch thì càng thêm hưng phấn lên. Hắn liền thích cùng quái vật giao thủ. Võ Vương Tâm. Ầm. Hắn song trường vỗ, tựa như chuông lớn gõ vang, tiếng gầm bại không. Vũ Nghịch thì phảng phất giống như thời cổ võ vương giáng lâm, toàn thân tản ra dọa người uy thế, bá đạo vô cùng, hình như có muốn cùng thiên nhất đọ sức chiến ý. Diệp Tiêu Tiêu bẻ bẻ cổ, phát ra lột bộp tiếng vang. Hai chân cùng trên hai tay kim văn hiện hiện. Đấu chiến thánh thể gặp mạnh thì mạnh, thậm chí tại đối mặt cường địch lúc lại không tự chủ được hiện ra chiến ý. Nhưng cỗ này nhiệt huyết sôi trào cảm thụ lại khiến Diệp Tiêu Tiêu rất là không thích, bằng vào thần khiếu nghịch đi đem nó áp chế xuống. Không có công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian. Diệp Tiêu Tiêu hai tay kết ấn dán vào bên trong câu. Ông. Một cỗ vô hình ba động đống nhiên bốn phía ra, mà Vũ Nghịch thì không sợ chút nào, chiến ý ngút trời. Mà hình đạo đồ trong mắt lại là nổi lên khó có thể tin. Kia đập vào mặt tử vong khí tức, phảng phất có thể trông thấy tử thần giáng lâm, chính hướng về phía bọn hắn nhe răng cười. Đối phương sau đó phải thi triển thần thông thuật pháp, không phải bình thường. Vũ Nghịch thì nghe được hình đạo đồ gầm thét, Vũ Nghịch thì lại là nhíu mày. Cút. Hình đạo đồ hít mắt, sau đó nhìn về phía kia lạnh lùng nhìn xem bọn hắn nữ tử áo đen. Giết, hắn tự nhiên là muốn giết. Nhưng đối phương thủ đoạn không biết, so với hiện tại, lần tiếp theo cơ hội giết nàng muốn càng lớn. Hắn là Lý Chi phái, cùng chỉ có lực lượng Vũ Nghịch thì khác biệt. Hiện tại Vũ Nghịch thì nhất định phải thí chiêu, vậy không thể làm gì khác hơn là để hắn trước tiên làm chuột bạch. Giờ phút này, Diệp Tiêu Tiêu pháp quyết đã định. Nghịch. Ầm ầm. Đại điệu bỗng nhiên lay động, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên từ bên trong mãnh liệt mà ra. Đến mức Diệp Tiêu Tiêu không có phát động thần thông, nghiêng đầu nhìn phía cung điện một hướng khác. Tất cả mọi người là trong lòng kinh động. Phát sinh cái gì rồi? Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới Lâm Phương Chu không thấy. Cùng lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên đánh tới kinh khí, Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ quét tới. Vũ Nghịch thì lại nơi này khắc nắm lấy thời cơ công tới. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Tiêu động thủ, bỗng nhiên có một đạo thon dài thân ảnh sập nát mặt đất, thân hình bay nhảy lên mà đến, một quyền đập vào Vũ Nghịch thì bên eo. Ầm. Mặt đất nổ tung, Vũ Nghịch thì bị đánh bay ra ngoài. Đại sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Tiêu Sái cô gái tóc ngắn đang đứng trước mặt Diệp Tiêu Tiêu, luận vóc dáng, nàng so với cái sau cao hơn nửa cái đầu. Duyên dáng yêu kiều, nhưng lại có một cốt như Thái Sơn sừng sững bất động khí thế. Nàng này chính là Dương Phi Tuyết. Thứ sư muội. Diệp Tiêu Tiêu sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Nàng là Thuận Ngũ sư muội cùng Lục sư đệ bản mệnh phù đi đến nơi đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải nhà mình tứ sư muội. Dương Phi Tuyết cười nói ra, ta đoán, đại sư tỷ cũng là đang tìm Ngũ sư muội cùng Lục sư đệ đi. Dù sao một đoàn người bên trong liền hai người kia tu vi yếu kém nhất, tự nhiên là nghĩ tìm được trước hai người bọn họ. Diệp Tiêu Tiêu giờ mới hiểu được tại sao lại ở chỗ này cùng Dương Phi Tuyết gặp nhau. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng có nhìn thấy hai bọn họ? Dương Phi Tuyết lắc đầu, chưa từng, bất quá trên đường ngược lại là nghe được chút hai người bọn họ sự tình, bọn hắn thế nhưng là đem một vài tông môn đệ tử hố rất thảm. Đó nhất định là Ngũ sư muội chủ ý. Ken két. Từ phế tích bên trong, Vũ Nghịch thì bò lên, vô vô mình lúc trước bị công kích eo, đau đớn làm hắn nhíu mày, hắn ngóng nhìn hướng cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử. Thuần túy thể tu. Nàng này lúc trước một quyền bên trong cũng không ngậm bất kỳ nguyên khí, chính là thuần túy thể phách chi lực. Dương Phi Tuyết nhìn về phía hắn, không biết thân phận. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, nơi đây giao cho ngươi, ta muốn đi bên trong tìm người. Được. Dương Phi Tuyết gật đầu. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền không nhìn nữa Vũ Nghịch thì cùng hình đạo đồ, mà là quay người đi hướng một cái phương vị. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua hai người trước mắt. Thay người, các ngươi muốn chiến, ta phục bồi. Vũ Nghịch thì hỏi, ta chính là hình ma điện Vũ Nghịch thì, ngươi lại là người của môn phái nào? Ngạo Thiên Tông, Dương Phi Tuyết. Nàng tự báo sư môn tính danh. Lại là Ngạo Thiên Tông. Vũ Nghịch thì đối cái này tông môn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn nói, các ngươi Ngạo Thiên Tông đệ tử ngược lại là thật cuồng vọng, vô luận là ngươi hay là lúc trước nữ tử kia, tựa hồ cũng cảm thấy mình có thể lấy một địch hai. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nói, ta Ngạo Thiên Tông đệ tử, cùng cảnh vô địch. Tốt một cái cùng cảnh vô địch. Vũ Nghịch thì cười ha hả, nhân tộc Nam Châu Thiên Kiêu vô số, cho dù là những cái kia chí cao đạo thống truyền nhân cũng đều là tương hỗ là địch thủ. Dám danh xưng cùng cảnh vô địch, cũng không sợ về sau đưa tới mầm thai vạn. Muốn đạt đỉnh phong người, há có thể sợ đầu sợ đuôi, đương thẳng tiến không lùi. Dương Phi Tuyết đi tới, huyết khí tại thể nội sôi trào, để cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất. Ta biết ngươi được người xưng làm là võ sĩ, nhưng có một chút ta hiếu kỳ. Cảm nhận được đối phương truyền đến cảm giác các bách, Vũ Nghịch thì cũng là tương đương hưng phấn, không nghĩ tới Ngạo Thiên Tông đệ tử đều là mạnh như vậy người. Tò mò cái gì? Ngươi bại qua sao? Vũ Nghịch thì híp híp mắt. Cùng lúc đó, Dương Phi Tuyết đạp vỡ mặt đất, vết rách hướng phía Vũ Nghịch thì đánh tới. Vũ Nghịch thì thấy được hình đạo đồ trong bóng tối động tác, hắn lúc này gầm thét. Hình đạo đồ, ngươi cút ngay cho ta muốn cùng nàng đơn đấu.
Hình đạo đồ nhíu mày, hắn cũng sẽ không nghe đối phương. Ầm. Vũ Nghịch thì lên nhảy rút lui, mà Hình đạo đồ đống nhiên xuất thủ, loan đao huyễn hóa ra vô tận huyễn ảnh, ngay cả thần thức đều khó mà đem nó nhìn rõ nhìn ra. Dương Phi Tuyết mặt không đổi sắc, chân phải hướng về sau đạp mạnh, hữu quyền nắm chặt co lại đến bên eo. Dị chủng thần thiếu, thật một. Nhất lực phá vạn pháp. Chí tôn. Một quyền kia tại ngàn vạn loan đao đến trước đó đánh ra ngoài, đánh nát lưng chừng núi, thông triệt phế tích. Cùng lúc đó tại cung điện hậu phương, Lâm Vương Chu chính cầm một chiếc liên hoa đăng, hiện ra màu đỏ xanh quang mang, hắn đáy mắt lóe ra ngạc nhiên huy quang. Vật này lại còn tại. Nhưng lại tại Lâm Vương Chu thu hồi liên hoa đăng chuẩn bị đi đường thời khắc, sắc mặt của hắn đột biến. Từ cái này trống rỗng trong thông đạo, truyền đến cũng không vang, lại tại hắn trong thai vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Đắc, đắc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy cô gái áo đen kia xuất hiện ở trong con mắt hắn. Nguy rồi. Chương 249, nghiền ép. Ầm ầm. Cung điện bỗng nhiên chấn động, lúc này động tĩnh là từ bên ngoài tới. Hình ma điện hai người kia đâu? Chẳng lẽ lại là bị nàng giải quyết? Lâm Phương Chu cau mày. Không đúng, bên ngoài còn có người, là những người khác ngăn cản hình ma điện hai người. Giờ phút này Lâm Phương Chu sắc mặt mười phần cứng ngắc. Diệp Tiêu Tiêu đến gần chỗ này rách nát phế tích, nhìn chăm chú người trước mắt. Người cầm thứ gì? Lâm Phương Chu cương nghiêm mặt nói ra, nhặt được chút ít đồ vật mà thôi. Lấy ra. Diệp Tiêu Tiêu biểu lộ lãnh đạm. Người này lúc trước lợi dụng nàng đi ngăn hai người, nói muốn giúp đỡ, kết quả mình chạy đến loại địa phương này nhặt bảo. Quả nhiên đã sớm nên giải quyết hết. Lâm Phương Chu cắn răng nói, ngươi là cường đạo sao? Lúc trước cầm ta tân tân khổ khổ hái tới kỳ chân dễ quả, hiện tại lại muốn cướp ta nhặt được bảo bối. Năng giả cư chi. Ngươi. Lâm Phương Chu tức nghiến răng ngửa. Vật này thế nhưng là có thể hầu ở Thái Hoa cung nữ nhân kia bên người bảo vật, tuyệt đối không phải bình thường linh bảo có thể đánh đồng. Hắn như thế nào cam tâm đem loại bảo vật này chắp tay nhường ra? Mà lại nữ nhân trước mắt này, nói không chừng sẽ ở hắn giao ra bảo vật về sau liền cho hắn làm thịt. Lâm Phương Chu nắm lên có chút phát run bàn tay, bóng ma tâm lý lại tại quái phá. Những năm gần đây gặp qua cường địch vô số, cũng trải qua không ít gặp chắc trở, hắn đều nhất nhất tới đỉnh. Chỉ có đạo khảm này, như một cây gai một mực đâm vào trong lòng của hắn bên trên, khó mà trừ bỏ. Hắn đã không phải lúc trước thiếu niên. Sợ hãi cũng không xỉ nhục, đối mặt nó, mới có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Mặc dù minh bạch điểm này, nhưng muốn bước qua nó lại là rất khó. Lâm Phương Chu hít sâu một hơi, quắc, Diệp Tiêu Tiêu, ngươi chớ quá mức. Lúc trước ngươi không phải cũng muốn lợi dụng ta. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Lâm Phương Chu trầm giọng nói, lúc trước chỉ là ta muốn mượn Ngạo Thiên Tông tên tuổi uy hiếp hai người kia, hoàn toàn chính xác có lợi dụng chi tâm, nhưng không có muốn hại ngươi suy nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu hỏi lại, thì tính sao? Lợi dụng chính là sự thật. Vật kia, ta sẽ không giao cho ngươi. Lâm Phương Chu siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, muốn chiến liền chiến. Ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó bị ngươi đẩy tới vách núi ta sao? Hắn đối với mình thực lực có minh xác phán đoán. Cho dù phần thắng không lớn, nhưng có thể một trận chiến. Mà lại, không thể không chiến. Không cũng không khác biệt gì. Trả lời một câu lời nói, Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim ấn hiện hiện. Xúc địa thành thốn. Không gian khoảng cách lôi kéo, Diệp Tiêu Tiêu đã là đi tới Lâm Phương Chu trước mặt, một quyền nện xuống. Lâm Phương Chu vội vàng thối lui. Ầm. Đại địa nứt toác ra, kim quang bốn phía, mà Lâm Phương Chu bị khí lãng hất bay ra ngoài. Ở giữa không trung, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên giết đi lên, Lâm Phương Chu lập tức cầm bước lên quyền ấn. Đại kim cương luân ấn. Oanh. Nguyên khí bạo tán ra, Lâm Phương Chu bị đẩy lui ra ngoài, hắn không chút do dự biến hóa thần thông. Kim cương tắt đóa hàng ma ấn. Cùng lúc đó, tay trái vẫy bùa. Kim Phật hiện lên thời khắc, giận quyền kích tới. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi, nhanh chân hướng về phía trước, song quyền vung dậy. Thần thông, vô song lực. Như phong ma quyền. Kia loạn quyền như ma, lộn xộn, lại ẩn chứa vô cùng bá đạo uy thế. Ngạnh sinh sinh đem Phật quyền đánh nát đi. Lâm Phương Chu bị phản vệ, ngực khó chịu, lui lại mấy bước về sau tay trái dẫn dắt. Tam tải thiên phong chi trận. Vô số phù lục biến thành xiềng xích xuyên thẳng qua mà đến, muốn đem Diệp Tiêu Tiêu vây khốn. Đều là chút thấy qua thủ đoạn. Diệp Tiêu Tiêu hai tay bắt lấy hai đạo xiềng xích. Nghịch đạo thần thiếu. Nguyên khí hỗn loạn, mất chương pháp, Diệp Tiêu Tiêu dễ như trở bàn tay liền đem xiềng xích bẻ vụn, phá giải đối phương trận pháp. Lâm Phương Chu rung động. Vô luận là cái nào một lần nhìn thấy nàng này, hắn cũng nhịn không được như thế sợ hãi thán phục. Thật mạnh. Diệp Tiêu Tiêu thì đánh giá, quá yếu. Sư tôn đối với người này ôm lấy chờ mong, đây là mỗi một lần song phương gặp nhau lúc nàng đều có thể phát giác được sự tình. Nàng không rõ, như thế chi yếu người, tại sao lại để sư tôn cảm thấy chờ mong. Ngươi rất yếu, vô luận ngươi kinh lịch nhiều ít, từng thu được cỡ nào kỳ ngộ, cũng vẫn như cũ không cải biến được sự thật này, ngươi quá yếu. Nàng nói rất dài một câu. Lâm Phương Chu cũng là lần đầu nghe thấy nàng nói dài như vậy. Mà nàng đối với mình đánh giá tổng kết chính là một cái yếu chữ. Lâm Phương Chu nhiều năm như vậy đi xuống, năng lực chịu đựng tự nhiên là cực tốt, hắn không ngại người bên ngoài khinh thị hắn, bởi vì cái này có thể để hắn thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Mà bây giờ, nàng này tựa hồ đối với hắn có được oán nghiệm. Hắn không biết cái này oán nghiệm từ đâu mà tới. Nữ tử trước mắt này, cùng những cái kia người trong ma đạo cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Nếu nói nàng là ma đạo hậu duệ hắn đều tin. Hai người giao thủ, Lâm Phương Chu chỉ có thể bị động bị đánh, khó mà đem hình thức nghịch chuyển tới. Hắn am hiểu nhất chính là tiến công, lại không cách nào trước mặt Diệp Tiêu Tiêu bày ra. Bởi vì Diệp Tiêu Tiêu đồng dạng là một cái tiến công tính cực mạnh người, mà lại áp đảo Lâm Phương Chu phía trên. Ầm. Cái này nửa tòa tàn phá cung điện đều bị hai người đánh sụp đổ. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại là nhíu lại lông mày. Người này càng như thế kháng đánh, ngạnh sinh sinh tiếp nhận nàng không ít công kích, qua hơn 10 chiêu còn chưa là bại. Nhưng dù vậy, thắng thua cũng không thể nghịch chuyển. Diệp Tiêu Tiêu một quyền đem nó đánh rơi, mặt đất băng liệt cũng lom xuống dưới. Mặc dù không biết người này là gì có một loại không cách nào đem hết toàn lực cảm giác. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ cảm thấy hắn rất yếu. Sư tôn tại sao lại coi trọng dạng này người? Lâm Phương Chu cắn chặt hàm răng, trên mặt đều là vết máu, nhưng hắn không có thời gian đi xử lý, hai tay của hắn đều đang phát run. Trải qua tiếp cận tử vong giới hạn, để hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn tự nhận là mình năng lực chịu đựng đã là cực mạnh, nhưng không nghĩ tới đối mặt nàng này vẫn là sẽ sợ hãi đến bộ dáng như vậy. Kia phần sợ hãi, làm hắn khó mà đem hết toàn lực. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng đánh xuống. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới cặp kia vô cùng kiên nghị ánh mắt, trong mắt của nàng có chút trợn lên. Một cái thiên tư kém xa nàng người, lại có thể để sư tôn có chỗ chờ mong, cũng là bởi vì cái này. Giờ phút này Lâm Phương Chu tư thái, rất có nghèo chuột gặm ly dáng vẻ. Chó gấp đều có thể nhảy tường, hắn đã là bị buộc đến tuyệt cảnh. Nàng có chút tức giận. Nàng có thể dễ dàng tha thứ sư tôn ánh mắt lưu tại sư muội các sư đệ trên thân, nhưng người trước mắt cũng không phải là đệ tử bản môn, hắn dựa vào cái gì? Diệp Tiêu Tiêu đáy mắt che sương lạnh, ẩn chứa như thâm thúy như đại dương tức giận. Nhận thua, giao ra vật kia, ta tha cho ngươi một mạng. Dạng này mới tính chân chính đánh nát tự tôn của hắn. Mơ tưởng. Lâm Phương Chu nhếch miệng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn nhất định phải tỉnh lại, trực diện sợ hãi, nếu không không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Tiêu Tiêu xuất thủ lần nữa, đem Lâm Phương Chu đánh thất khiếu chảy máu, cái sau chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất đổi chỗ. Bất động minh vương ấn. Lâm Phương Chu lần nữa thi triển Phật môn đại thần thông. Kim Phật hiện hiện, Phật quang phổ chiếu đại địa, đem Diệp Tiêu Tiêu trấn ra, cho Lâm Phương Chu một điểm thở dốc không gian. Bất động minh vương, kim cương nộ Phật giống. Chấn. Lâm Phương Chu quyền ấn rơi xuống. Kim cương nộ Phật giống nhô ra đại thủ đè xuống, muốn trực tiếp đem Diệp Tiêu Tiêu chấn áp. Diệp Tiêu Tiêu đơn quyền kích đi. Ầm. So sánh với kia kim Phật đại thủ, Diệp Tiêu Tiêu thân ảnh đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nàng nắm đấm lại là ngạnh sinh sinh địa đứng vững kim Phật đại thủ. Mặt đất nứt ra, thân hình hạ xuống, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ bất vi sở động. Lịch đạo thần thiếu. Quanh mình nguyên khí tán loạn, kim Phật đại thủ đều trở nên hư ảo, sau đó Diệp Tiêu Tiêu quyền trái đánh ra. Oanh. Bất động minh vương tượng tay trái tan rã, nàng bước ra một bước. Xúc địa thành thốn. Bước đến kia kim Phật trước mặt, hai tay đã là hoàn thành kết ấn. Nghịch đạo thần khiếu, thần thông. Nghịch thần. Ông. Kia là một đạo tràn đầy tuyệt vọng cùng hủy diệt chi ý hắc quang, trong nháy mắt bao phủ nơi đây, đem tất cả nhan sắc ăn mòn. Lâm Phương Chu đối mặt với tử vong uy hiếp, tại một sát na, liền đem liên hoa đăng đống nhiên lấy ra. Hắc quang trong nháy mắt tập đến, liên hoa đăng bên trên tách ra màu đỏ xanh quang mang. Soạn. Hai đạo quang mang đối xông vào cùng một chỗ, dễ dàng vỡ vụn quanh mình tất cả cảnh vật. Cuối cùng liên hoa đăng quang mang phai nhạt xuống, Lâm Phương Chu bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Bảo vật này còn không biết minh sát phương pháp sử dụng, lúc trước có lẽ chỉ là ứng kích phản ứng. Diệp Tiêu Tiêu cất bước đi tới. Lâm Phương Chu chỉ cảm thấy sát ý tràn ngập không khí, hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi đã không có cơ hội. Không, cũng không phải không có cơ hội. Lâm Phương Chu lộ ra có chút hư nhược tiêu dung. Răng đều bị nhuộm đỏ, tương đương chật vật. Chỉ bất quá, cơ hội này là mình đoạt tới. Mà liền tại sau một khắc, Lâm Phương Chu tay phải bấm niệm pháp quyết. Ông. Trên người hắn xuất hiện không ít phù lục, một đạo pháp trận vừa vặn từ dưới thân hiện hiện. Quanh mình nổi lên gợn sóng không gian. Không gian truyền tống. Diệp Tiêu Tiêu con người co rụt lại, sau đó liền hóa ra một con đen nhánh chi thủ hướng phía Lâm Phương Chu bắt tới. Tại Lâm Phương Chu trong tầm mắt, kia hắc thủ mắt thấy liền muốn chạm đến hắn, ngay cả chóp mũi đều bị gẩy ra vết máu. Hoa. Trong nháy mắt, người liền biến mất ở nguyên địa. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt tâm trầm. Lúc trước như vậy nguy hiểm tình cảnh bên trong, lại còn có thể vì chính mình tìm tới đường lui, mà cái này bảy trận thủ đoạn tương đương mịt mờ, thậm chí ngay cả nàng đều không có chú ý tới. Tựa hồ coi thường hắn. Tại ngoài núi nơi nào đó, Lâm Phương Chu từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, tại sân dốc bên trên lăn cực xa, cuối cùng tê liệt ngã trên mặt đất, hiện lên một chữ to hình. Lâm Phương Chu từng ngụm thở dốc. Hắn đến thái cổ bí giới là đến cải mệnh, không phải đến đưa mạng. Hắn có một loại dự cảm, nếu muốn cải mệnh, nhất định phải qua Diệp Tiêu Tiêu cái này một cửa ải đại nạn. Mà muốn qua cửa ải này, hắn nhất định phải vượt qua bóng ma tâm lý.
Chương 250, bị đuổi giết hai người. Cùng cụt. Đá vụn rớt xuống, đập vào Vũ Nghịch thì trên đầu, sau đó tảng đá rách ra. Vũ Nghịch thì trên đầu có máu, hắn đưa tay sờ lên, sau đó cao mày đứng dậy. Một bên khác, Hình Đạo Đồ cũng từ đống đá vụn bên trong bò lên, toàn thân đều là vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng cùng so sánh, Vũ Nghịch thì trạng thái hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều. Lúc trước một quyền kia đánh về phía chính là Hình Đạo Đồ, Vũ Nghịch thì chỉ là bị lan đến gần. Hắn ngược lại là không nghĩ tới một quyền kia uy lực lại sẽ như thế kinh người, chỉ là bị lan đến gần vậy mà cũng làm hắn thụ thương. Chính là không biết mình trực diện một quyền kia lời nói, sẽ là kết quả gì. Dương Phi Tuyết trạng thái lại là vô cùng tốt, nàng nhìn về phía Vũ Nghịch thì. Người này nhìn như bị thương, kỳ thực tính không được trở ngại. Có thể được người xưng là võ sĩ, quả nhiên năng lực không nhỏ. Vũ Nghịch thì đi lòng vòng cánh tay. Đầu tiên là kia Diệp Tiêu Tiêu, sau là cái này Dương Phi Tuyết. Đích thật là không thể phủ nhận thiếu niên cường giả. Chỉ là trước mắt triển hiện ra thực lực, liền đã so với hắn gặp phải tuyệt đại bộ phận đều mạnh hơn nhiều hơn. Ngạo Thiên Tông xuất thế bất quá là những năm gần đây sự tình, trong môn đệ tử đúng là như thế kinh tài tuyệt diễm. Nếu là có thể đánh bại các nàng, hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước. Hắn theo đuổi, tự nhiên cũng là cùng cảnh vô địch. Dương Phi Tuyết nhìn chăm chú kêu huyết khí ngút trời nam tử, trong mắt nàng cũng nổi lên chiến ý. Này lại là một cái đối thủ tốt. Mà đúng lúc này, Dương Phi Tuyết quay đầu nhìn lại. Cô gái mặc áo đen đi ra. Đại sư tỷ, xử lý tốt. Ừm. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đảo qua Hình Ma Điện hai người. Hình Đạo Đồ trầm giọng nói, Vũ Nghịch tỷ, ngươi muốn tìm chết, ta không ngăn cả ngươi. Dứt lời, hắn chính là lập tức rời đi. Hai nữ tử này đều là mạnh kinh người, hắn không phải là không có lòng tin tới giao thủ, nhưng hắn cùng Vũ Nghịch thì loại này mãng phu khác biệt, hắn muốn là tuyệt đối nắm chắc. Vũ Nghịch thì nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị nữ tử. Một đối một, mãng liền mãng. Cái này một đối hai, hoàn toàn chính xác không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hắn mặc dù tâm động, nhưng còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Vũ Nghịch thì nói ra, Ngạo Thiên Tông đệ tử năng lực, ta xem như linh giáo, hy vọng Thiên Đạo Cung hiện thế lúc, có thể chiến thống khoái. Thiên Đạo Cung. Dương Phi Tuyết ánh mắt lóe lên. Ngươi tựa hồ rất xác định Thiên Đạo Cung sẽ xuất hiện. Vũ Nghịch thì cười quay người mà đi, để lại một câu nói. Cái này nếu là không ra, vậy nó tầm mắt thật đúng là cao. Tại đối phương hai người rời đi về sau, Dương Phi Tuyết nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đi tìm mấy cái kia. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết liền hỏi, không ở chỗ này địa lại tìm kiếm bảo sao? Lớn nhất bảo vật, có lẽ đã bị người cầm đi. Ai? Lâm Phương Chu. Nghe được cái tên này, Dương Phi Tuyết hơi sững sờ. Sau đó chính là cảm thấy kinh ngạc, đại sư tỷ thế mà nhớ kỹ danh tự của người kia. Lúc trước đại sư tỷ có lẽ chính là đi tìm Lâm Phương Chu, bất quá bây giờ xem ra, cái sau đã chạy thoát rồi. Dù sao từng cùng một chỗ tác chiến qua, Dương Phi Tuyết đối Lâm Phương Chu ấn tượng ngược lại không kém. Chỉ bất quá đại sư tỷ tựa hồ rất không thích người kia. Hai người từ đỉnh núi một chỗ khác xuống núi. Tiến thái cổ bí giới đã có chút thời gian. Diệp Tiêu Tiêu tay phải sờ sờ trong tay trái hắc giáp hộ ảnh. Sư tôn bây giờ đang làm cái gì? Dương Phi Tuyết chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu động tác, nàng có chút hiếu kỳ, bởi vì hai ngày này thường xuyên nhìn cái sau có cử động như vậy. Cái này hắc giáp hộ ảnh tựa hồ đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Huyền giai linh bảo, thế nhưng là sư tôn tặng cho. Ừm. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh lên tiếng. Chính Dương Phi Tuyết cũng có một kiện sư tôn tặng cho bảo vật, chính là một kiện địa giai cấp độ chiến y linh bảo. Nàng một mực mặc lên người, ngày bình thường không chủ động đưa nó thôi động liền sẽ không hiện tại ngoài thân. Dương Phi Tuyết hỏi, lần này nếu là Thiên Đạo Cung như thế, đại sư tỷ có thể nghị tranh một chuyến. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì bình tĩnh trả lời, các ngươi nếu muốn, ta liền không tranh. Chúng ta người trong nhà đạt được liền tốt, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Dương Phi Tuyết cười cười, sư tôn định cũng hy vọng chúng ta có thể nổ đến thứ nhất. Diệp Tiêu Tiêu lông mi khẽ run, nói, ta sẽ thắng. Dương Phi Tuyết sững sờ. Đại sư tỷ thay đổi chủ ý. Ừm. Dương Phi Tuyết như có điều suy nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu lúc này lại hỏi, ta như cùng các ngươi tranh, sư tôn lại sẽ không cao hứng. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết không khỏi nhìn nàng một cái, dường như phát giác được nàng đấy mắt kia xóa vẻ lo lắng. Ta cũng nghĩ thế sẽ không. Nhưng ta là đại đệ tử, sư tôn để cho ta chiếu cố các ngươi. Dương Phi Tuyết trầm mặc một hồi. Nàng biết đại sư tỷ lâm vào xoắn xuýt. Đại sư tỷ lẽ ra không nên là loại này bó tay bó chân tính tình. Cái này đại đệ tử thân phận, có thể nói là thêm tại đại sư tỷ trên người một đạo công xiềng. Đại sư tỷ không cần nghĩ quá nhiều, vô luận là ai nổ đến thứ nhất, sư tôn khẳng định đều sẽ cảm thấy cao hứng, mà lại ta cho rằng, đại sư tỷ nên ưu tiên cân nhắc chính mình. Đại đệ tử thân phận là sư tôn cho, nhưng công xiềng lại là đại sư tỷ mình trong lúc vô tình cho mình tăng thêm. Dạng này cũng không tốt. Dương Phi Tuyết thì cho là như vậy. Diệp Tiêu Tiêu lấy ra những người khác bản mệnh phù. Nhị sư muội cùng tam sư muội sẽ không có sự tình, tìm được trước ngũ sư muội cùng lục sư đệ. Hai bọn họ gây phiền phải gì? Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới Dương Phi Tuyết trước đó nói tới sự tình. Dương Phi Tuyết cười nói,
tới trên đường, từ người khác kia nghe nói hai người bọn họ đem rất nhiều thế lực người vây ở trong núi, tựa hồ hôm qua mới thoát khốn, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn hai cái. Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy trong sư môn, chỉ có tứ sư muội là nhất làm cho người bất lo. Đi tìm bọn họ đi.
Ừm.
Hai người thuận bản mệnh phủ, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cùng lúc đó tại một bên khác, có hai thân ảnh chính thận trọng trốn ở trong núi. Hai người này chính là Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô nhỏ giọng thầm thì, ngũ sư tỷ, lập lại chiêu cũ giống như không còn tác dụng gì nữa.
Ách.
Khương Lạc Nguyên chật lưỡi, cắn cắn ngón tay. Hiện tại đám kia đuổi giết bọn hắn người trong có không ít Thái Thiên Mật Tông đệ tử, có chút trong Thái Thiên Mật Tông cũng coi là mười phần siêu quần bạt tụy. Nếu là có thể đem bọn hắn vây khốn, Khương Lạc Nguyên có lòng tin khốn bên trên bọn hắn rất nhiều thời gian. Nhưng bọn gia hỏa này không mắc như vậy liền coi là chuyện khác. Hai người tại hoàng hôn lúc vụng trộm trượt xuống núi. Thái Thiên Mật Tông phù trận chi đạo hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Ấn Lưu Tô phân tích những cái kia ẩn vào chỗ tối phù văn.
Cắt.
Khương Lạc Nguyên rất là khinh thường. Nàng đối Thái Thiên Mật Tông tự nhiên là không có nhìn. Đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến sắc. Có mai phục. Ấn Lưu Tô không chút do dự, lập tức liền hướng về sau phương tối lui. Mà đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên không gian bốn phía bỗng nhiên hiện ra vô số chướng mắt lang quang, từng nét bùa chú chống rông ngưng tụ, trận bản từ dưới chân triển khai. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên bước chân dừng lại, nàng hai tay vẫy bùa, ngồi xuống cũng đập vào trên mặt đất. Thần thiếu, thiên viên địa phương, linh thần tàng giải. Khương Lạc Nguyên chỗ sâu trong con ngươi không ngừng mà biến hóa ra phù văn, giống như tại phân tích tòa trận pháp này, tốc độ cực kỳ kinh người. Tòa trận pháp này tại còn chưa phát động trước, liền bắt đầu sụp đổ.
Bang!
Trận pháp vỡ vụn, hóa thành linh quang tiêu tán. Điều trùng tiểu kỹ. Khương Lạc Nguyên cười lạnh liên tục. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong sương mù chui ra, mang theo lăng lệ kình khí một trường vỗ tới. Lúc này Ấn Lưu Tô bỗng nhiên chạy tới, bàn tay xoay tròn, nguyên khí bốc lên. Hậu Thiên Bát Quái Trưởng. Một trường tương đối, người kia sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bị chấn thương. Đem nó nguyên khí bình trướng đánh nát về sau, Ấn Lưu Tô lập tức tới gần, thừa thắng xông lên, liên tục mấy trưởng đem nó kích thương đánh bay.
Ngũ sư tỷ, đi.
Ấn Lưu Tô lập tức liền muốn nghiệm hộ Khương Lạc Nguyên rút lui. Nhưng sau đó liền có mấy đạo phù văn từ trong sương mù chui ra, đúng là trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa trận pháp.
Không ít người.
Ấn Lưu Tô hít mắt. Khương Lạc Nguyên thì duy trì tỉnh táo, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Chỉ là nhìn trong đó một đạo phù văn, nàng liền có thể nhận ra, cái này chính là Thái Thiên Mật Tông thủ đoạn. Thứ Phương Linh Hà trận. Mấy đạo thanh âm truyền ra, trận pháp mắt thấy liền muốn tạo dựng hoàn tất. Khương Lạc Nguyên lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này lại có một đạo huyền quang từ chỗ bí ẩn bắn ra, bị Khương Lạc Nguyên rõ ràng bắt được.
Ầm.
Trận pháp còn chưa hoàn toàn tổ kiến, liền bị một kích kia tan rã, cũng không phải là cưỡng ép đánh tan, mà là đem nó trận pháp từ nội bộ phân giải. Khương Lạc Nguyên có chút nhíu mày.
Sư tỷ, đi.
Ấn Lưu Tô cũng phát giác được có người tương trợ, nhưng giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hai người lập tức chiến hồi. Lưu lại trong sương mù những cái kia một mặt ngộng bức Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Tình huống như thế nào? Chương 251, vây quanh. Hai người chạy trốn hồi lâu, xác định không có người lại đuổi theo mới lấy dừng bước.
Sư tỷ, vừa mới đó là ai rút một tay?
Ấn Lưu Tô không khỏi hỏi thăm. Khương Lạc Nguyên trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu.
Ta nào biết được, đoán chừng là ai đại phát thiện tâm đi.
Ấn Lưu Tô ngược lại là muốn cùng cái kia xuất thủ tương trợ nhân đạo tiếng cảm ơn, bất quá đã người không lộ diện, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Khương Lạc Nguyên nói ra, chúng ta phải nhanh tìm tới các sư tỷ. Nàng lấy ra bản mệnh phù, cảm ứng phương hướng. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ tại hai cái phương hướng khác nhau, mà đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ thì tại cùng một cái phương vị. Nói không chừng là đã hội hợp.
Đi đại sư tỷ bên kia.
Nghe vậy, Ấn Lưu Tô không khỏi nói ra, có thể hay không cho sư tỷ thêm phiền phức. Khương Lạc Nguyên cười nói, đều là người trong nhà, nói cái gì thêm phiền phức.
Truy chúng ta người thật nhiều.
Không có việc gì, nhà ta đại sư tỷ cũng không phải dễ chê ở.
Muốn nói Khương Lạc Nguyên sợ nhất ai?
Ngoại trừ sư tôn, chính là đại sư tỷ. Hai người lập tức xác định mục tiêu. Hai người bọn họ bây giờ chưa nhập hạo nhiên cảnh, đối mặt nhiều như vậy hạo nhiên cảnh tu sĩ tự nhiên là khó mà ứng đối. Nhưng chỉ cần tìm được đại sư tỷ, tình huống kia cũng không liền đồng dạng. Liền những cái kia thường thường không có gì lạ hạo nhiên cảnh tu sĩ, đại sư tỷ một bàn tay liền có thể trục chết. Sợ về sợ, nhưng ở đại sư tỷ bên người vẫn rất có cảm giác an toàn.
Đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên hí mắt, ánh mắt rơi vào Ấn Lưu Tô góc áo bên trên.
Sư đệ.
Ừm.
Khương Lạc Nguyên đưa tay đem nó góc áo bên trên bám vào bọ rùa tóm lấy.
Côn trùng.
Ấn Lưu Tô nghi hoặc. Hắn có lẽ vô dụng cảm nhận được dị thường, nhưng Khương Lạc Nguyên lại là cực kỳ cảm giác bén nhạy đến mùi vị khác thường. Khương Lạc Nguyên đem nó đặt ở trong tay, khoảng cách gần nhìn qua. Kia bọ rùa giống như đang nhìn nàng.
Cái này,
Ấn Lưu Tô cũng đã nhận ra, sắc mặt hắn trở nên có chút không quá bình thường.
Đây là phù lục thao túng trùng.
Không, đây là giam cổ trùng.
Ấn Lưu Tô khẽ nhíu mày,
không phải là cái kia Tây Cương giáo cổ đi.
Hẳn là.
Khương Lạc Nguyên gật đầu. Nghĩ đến ở trong núi tranh né thời điểm, kia Tây Cương giáo liền đem cổ trùng bỏ vào trên núi đến tìm kiếm bọn hắn. Khó trách lúc ấy đi đường sẽ bị mai phục.
Nguyên lai là dạng này.
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn một chút.
Sẽ không đuổi tới đi.
Ngay sau đó, hai người liền thấy từ trong đất leo ra ngoài không ít bò sát, sắc mặt lập tức biến đổi.
Chạy.
Khương Lạc Nguyên hô to một tiếng.
Ẩm.
Mặt đất đống nhiên kịch liệt phát run, sau đó đất đá nô lên, từ dưới đáy liên tiếp chui ra ba con to lớn giáp trùng.
Ba con chuẩn yêu tướng cấp độ trường kích như giáp trùng.
Các ngươi ngược lại là có thể chạy a.
Từ rừng hậu phương đi ra một đám người khoác hắc bảo.
Thầy Cương giáo.
Ấn Lưu Tô đứng trước mặt Khương Lạc Nguyên, thần sắc nghiêm túc ngưng thực những người kia.
Sư tỷ, chờ sau đó ngươi chạy trước, bọn hắn là tới tìm ta.
Tây Cương giáo người mặt lạnh lấy nói ra, vốn là chỉ tìm ngươi, nhưng bây giờ, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, rất nhanh những người khác liền sẽ đuổi tới, các ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát.
Đem bọn hắn vây ở kia trên núi lâu như vậy, lãng phí bọn hắn nhiều thời giờ như vậy, còn thời khắc muốn phòng bị trong núi những cái kia đối bọn hắn nhìn chằm chằm yêu thú, những ngày kia có thể nói là bực mình vô cùng.
Bọn hắn làm sao nuốt trôi một hơi này, thế tất yếu báo thù.
Lúc này lại có những người khác chạy đến.
Các ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử đi.
Người kia châm chọc nói, kết quả cũng liền như vậy năng lực, ngoại giới còn khoác lác hoa trương như vậy.
Khương Lạc Nguyên có chút nhíu mày.
Ấn Lưu Tô thì cười lạnh nói, một đối một, ta một cái tay đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát.
Chỉ bằng ngươi.
Một tôn thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ đi ra.
Ấn Lưu Tô đối diện đi lên.
Hắn một thân tu vi khá kinh người, chính là song cảnh đồng tu.
Cho dù thần khiếu cùng tâm tướng thiên địa chưa viên mãn, cũng đã không thể vẹn vẹn coi như là một thần khiếu cảnh tu sĩ.
Người kia toàn thân nguyên khí chấn động, khẽ nói, hừ, ta nhìn ngươi có cái gì phách lối.
3.
Ấn Lưu Tô đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp cho hắn quất bay.
Liền cái này.
Ấn Lưu Tô rất là khinh thường.
Tất cả mọi người là cổ quái mắt nhìn kia đầu chạm đất người.
Có người trầm giọng quát, đừng đùa, cùng tiến lên.
Kia dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử, chỉ là nhìn vừa rồi một cái tát kia liền biết người này không đơn giản.
Sư tỷ.
Được.
Khương Lạc Nguyên song trưởng vỗ.
Ngưng.
Vô số phù văn phi tốc ngưng tụ, lập tức chui vào bốn phía trong đất bùn.
Ngăn cản nàng.
Không ít cường giả xuất thủ.
Ấn Lưu Tô lập tức xông lên phía trước vì nhà mình sư tỷ tranh thủ thời gian.
Đối thủ của các ngươi là ta.
Ấn Lưu Tô tay trái vẽ bừa chú, tay phải bóp quyền ấn, một thân chiến lực vô song, dễ như trở bàn tay liền đánh tan mấy tôn thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ.
Ngạo Thiên Tông đệ tử lại thật cường hãn như thế.
Không ít người đáy lòng kinh nghi bất định.
Cũng không thể từng cái đều như vậy thiên tư tuyệt luân a.
Phanh phanh phanh.
Ba con trường kích như giáp trùng lướt qua Ấn Lưu Tô, hướng phía Khương Lạc Nguyên vọt tới.
Khương Lạc Nguyên liền bị ba con trường kích như giáp trùng tập kích lúc, nàng trận pháp đã là hoàn thành.
Lâm Mộc Huyền sát trận.
Ông.
Trận pháp khởi động, lấy Khương Lạc Nguyên là trận nhãn, quanh mình trong rừng vô số dây leo cảnh bỗng nhiên kéo dài mà đến, đem ba con trường kích như giáp trùng cho chói buộc chặt, ngạnh sinh sinh địa kéo hướng về phía giữa không trung.
Khương Lạc Nguyên ánh mắt quét về phía bị vây công Ấn Lưu Tô, bằng vào ý niệm ra lệnh.
Trong lúc nhất thời trong rừng dây leo bụi gai điên dại loạn vũ, không ngừng mà quất roi tại những người kia trên thân, thậm chí có chút bị trực tiếp xé rách tứ chi, tương đương hung tàn.
Dù sao đều là truy sát mà đến người, cái nào cần lưu cái gì thể diện, đây cũng không phải là tiểu hài tử tại nhà tròi.
Sư tỷ,
Thái Thiên Mật Tông.
Ấn Lưu Tô chú ý tới một số người động tĩnh, lúc này la lên một tiếng.
Khương Lạc Nguyên lặng lẽ quét tới, liền muốn xuất thủ trước hết giết kia Thái Thiên Mật Tông người.
Những người này tiện trận pháp, đơn độc ứng đối nàng tự nhiên là không sợ, nhưng dưới mắt muốn ứng phó quá nhiều người, cho nên muốn trước sát uy hiếp lớn nhất.
Dây leo đuổi gai sen lẫn như một con rồng, rời sông lấp biển giống như phá hủy cây rừng, hướng phía Thái Thiên Mật Tông đám người đánh tới.
Thái Thiên Mật Tông đệ tử đều là trong lòng rung động.
Đây là muốn trước hết giết bọn hắn.
Biết Khương Lạc Nguyên mục đích về sau, bọn hắn đều là hoảng không được, lúc này liền muốn liên thủ thi triển thuật pháp ứng đối.
Nhưng tốc độ vẫn là chậm mấy phần.
Đắc thủ.
Khương Lạc Nguyên nhãn tỉnh sáng lên.
Nhưng vào lúc này, một đạo huyền quang đống nhiên từ trong rừng bắn ra, đem tia tráng kiện dây leo đuổi gai vỡ nát.
Sau đó kia huyền quang bên trong kích xạ ra vô số tia sáng dung nhập mặt đất.
Khương Lạc Nguyên thần kinh bị khiên động.
Đây là muốn tan rã nàng trận pháp.
Nàng bị đánh trở tay không kịp, đành phải từ bỏ trận pháp, lập tức tối lui.
Người thần bị kia.
Ấn Lưu Tô cũng đã nhận ra, tâm tình của hắn cực kỳ hỏng bét.
Người kia là chuyện gì xảy ra?
Lúc trước giúp bọn hắn, hiện tại lại đến quấy nhiễu bọn hắn, đây là náo loại nào?
Trốn.
Khương Lạc Nguyên hô to một tiếng.
Vốn là chiếm được tiên cơ, nàng có dự định đem đám người này toàn bộ đưa tang ở đây. Nhưng ai có thể tưởng nhưng lại xảy ra biến cố.
Nếu như kia chỗ tối ra hỏa muốn ra tay với các nàng, vậy các nàng tình cảnh coi như tương đương không ổn.
Vẫn là trước chạy trốn lại nói.
Ngăn lại kia hai tên ra hỏa.
Nương theo lấy một người gầm thét, một tòa đã chuẩn bị xong kết giới bỗng nhiên triển khai, đem Khương Lạc Nguyên hai người phong tỏa tại bên trong.
Sư tỷ,
ta biết.
Khương Lạc Nguyên lập tức bắt đầu phân tích kết giới. Ấn Lưu Tô quay người liền muốn ứng đối những cái kia đuổi theo người.
Ông.
Một cỗ vô cùng cường đại nguyên khí ba động đống nhiên bao trùm tới, Ấn Lưu Tô sắc mặt biến đổi.
Hạo Nhiên cảnh tu sĩ.
Ấn Lưu Tô ánh mắt trở nên hung ác mấy phần.
Hạo Nhiên cảnh thế nào?
Hôm nay liền giết một tôn.
Giờ phút này tới nơi đây người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có chút chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Có thể làm thịt Ngạo Thiên Tông đệ tử, nói ra cũng là rất có mặt mà sự tình.
Người càng ngày càng nhiều, áp lực lớn để Khương Lạc Nguyên mồ hôi đầm địa.
Loại cảm giác này ngược lại là đã lâu không gặp, dị vãng đi đường đều là loại cảm giác này.
Khương Lạc Nguyên biết đạo Ấn Lưu Tô ngay tại giết địch, nàng ép buộc mình giữ vững tỉnh táo, lấy cực nhanh tốc độ phân tích kết giới.
Ông,
kết giới mở ra.
Khương Lạc Nguyên lập tức hô, sư đệ.
Mà liền tại Ấn Lưu Tô quay đầu sát na, hắn vội vàng la lên, đằng sau.
Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một người bỗng nhiên tập đến trước mắt, nàng theo bản năng như người, nhưng vẫn là để đầu vai chịu một trường.
Phanh.
Nàng bị đẩy lui ra ngoài, đầu vai kịch tấu, vẫn còn không đợi nàng có phản ứng, liền có một cô mênh mông nguyên khí tịch tới.
Hạo Nhiên cảnh tu sĩ.
Dưới mắt nơi đây xuất hiện hai vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ.
Khương Lạc Nguyên nhíu mày, tay phải trước người vẫy bùa.
Ngự Thiên phủ.
Ông.
Nguyên khí kia đánh vào trên bùa chú, Khương Lạc Nguyên chân phải đạp sau bỗng nhiên dẫm ở chèo trống, sau đó tay trái vẫy bùa liền muốn phản kích.
Nhưng kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh nát Ngự Thiên phủ.
Khương Lạc Nguyên bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, bị thương không nhẹ.
Sau đó lại có một đám người dâng lên, nàng chỉ có thể nhịn đau miễn cưỡng ứng đối.
Phát giác được tình cảnh của nàng về sau, Ấn Lưu Tô gấp không được, con mắt có chút đỏ lên.
Mà liền tại Ấn Lưu Tô muốn cưỡng ép phá cảnh giải khốn lúc, hắn bỗng nhiên thấy một vòng kiếm quang thừa dịp Khương Lạc Nguyên không sẵn sàng đánh lén mà đi, hắn lập tức trợn mắt tròn xoe.
Sư tỷ cẩn thận.
Chương 252, giải vây.
Khương Lạc Nguyên có chỗ phát giác, nhưng giờ phút này đã là không kịp phản ứng.
Mắt thấy kiếm kia tới gần, bỗng nhiên một đạo hào quang lấp loé.
Ầm vang.
Lưỡi kiếm kia dường như bị bắn ra, vang lên thanh thúy tiếng vang. Sau đó có một chưởng đánh vào trên thân thể người kia, đem nó chấn thổ huyết bay ngược.
Có một người đứng ở Khương Lạc Nguyên trước mặt.
Khương Lạc Nguyên nhìn xem cái bóng lưng này lại nhíu mày.
Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Kia khách không mời mà đến là ai?
Không phải là Ngạo Thiên Tông người a?
Người kia hất lên áo bào đen mang theo mặt nạ, thấy không rõ thân hình cũng thấy không rõ diện mạo.
Người nào?
Ấn Lưu Tô cũng thừa cơ thoát ly khốn cảnh, triệt thoái phía sau đến Khương Lạc Nguyên bên người.
Sư tỷ, người không sao chứ?
Khương Lạc Nguyên lắc đầu.
Ấn Lưu Tô nhẹ nhàng thở ra, chợt vừa nhìn về phía cái này thần bí người.
Không phải là lúc trước giúp bọn hắn, lại quấy nhiễu bọn hắn người a?
Người là ai?
Ấn Lưu Tô hỏi thăm.
Kia mặt nạ nam quay đầu lại, cặp mắt kia tại Khương Lạc Nguyên trên thân rừng rừng, sau đó liền vòng qua hai người.
Đi thôi, ta giúp các ngươi cản một hồi.
Thanh âm có vẻ hơi ngột ngạt, không biết có phải hay không hắn nguyên bản thanh âm.
Khương Lạc Nguyên nhíu lại lông mày, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt.
Ấn Lưu Tô không khỏi hỏi, lưu ngươi một người ở đây có thể hay không không tốt lắm.
Muốn một thân một mình đoạn hậu, nhân tình này nhưng quá lớn, mà lại nói không chừng người này sẽ như vậy vẫn lạc tại đây.
Ông.
Mặt nạ nam tản ra tự thân tu vi cường đại.
Hạo Nhiên cảnh đại thành.
Ấn Lưu Tô trong nháy mắt thu miệng, nhìn về phía nhà mình sư tỷ.
Sư tỷ, chúng ta trước chờ a.
Vị nhân huynh này nên có năng lực tự vệ.
Khương Lạc Nguyên khinh thường nói ra, ai muốn ngươi cứu.
Lời này trong nháy mắt khiến Ấn Lưu Tô khỏe miệng giật một cái.
Hắn sư tỷ đây là cái nào gần không đúng.
Sư tỷ.
Hắn chú ý tới bốn phía vây quanh tới người, nhịn không được kêu một tiếng.
Bây giờ hắn còn chưa nhập Hạo Nhiên cảnh, thần khiếu cũng không viên mãn, nếu không phải như thế, hắn một người liền có thể đem đám người này toàn bộ giải quyết.
Vẫn là trước tiên lui đi cho thỏa đáng.
Khương Lạc Nguyên phi thường nhạy cảm chú ý tới, Thái Thiên Mật Tông người cũng đã thối lui, không có tiếp tục vây công các nàng.
Cho nên tự nhiên mà vậy đã nhận ra một ít chuyện.
Mặt nạ nam tiếng nói trầm thấp nói ra, muốn gậy mạnh cũng muốn cân nhắc một chút năng lực của mình.
Nếu không phải ngươi lúc trước xuất thủ xấu ta trận pháp, đám người này có thể nào làm tổn thương ta?
Khương Lạc Nguyên có lòng tin này, nếu là trận pháp không bị giải, mặc dù có một hai vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ nàng hôm nay cũng có thể toàn thân trở ra.
Nhưng nàng cũng rõ ràng, lúc trước nàng là đối Thái Thiên Mật Tông đệ tử xuất thủ, cho nên mới sẽ bị người này can thiệp.
Mặt nạ nam không nói.
Ấn Lưu Tô cảm thấy hắn tựa hồ có chút phiền não.
Sư tỷ, các ngươi nhận biết?
Ấn Lưu Tô thận trọng hỏi một câu.
Không biết.
Hai người không mang theo mảy may do dự phủ nhận, đồng thời châm miệng một lời.
Ta làm sao không tin đâu.
Ấn Lưu Tô biểu lộ phá lệ dị dạng.
Vị này đạo hữu, ta khuyên ngươi không muốn lội vũng nước đục này, nếu không.
Có người cười lạnh lên tiếng uy hiếp.
Mặt nạ nam lãnh đạm nhìn hắn một cái.
Người này là lúc trước được đả thương Khương Lạc Nguyên vị kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ.
Đi.
Mặt nạ nam lại nói một câu.
Khương Lạc Nguyên bất động.
Ấn Lưu Tô thì nết nết miệng, phải làm sao mới ở đây.
Lúc này, mặt nạ nam nhìn về phía Ấn Lưu Tô.
Mang nàng đi, nếu không ta đi, các ngươi hôm nay liền đi không được.
đây là uy hiếp. Ấn Lưu Tô lại không hiểu có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn nghe không ra uy hiếp cảm giác, lập tức đi lôi kéo nhà mình sư tỷ. Người này nói rất đúng, nếu là hắn không rút, hôm nay bọn hắn coi như chưa hẳn đi ra. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi, cũng không có lại phản kháng, lườm người kia một chút liền cùng Ấn Lưu Tô chạy vội rời đi. Muốn đi? Có người cười lạnh, muốn vòng qua mặt nạ nam đuổi theo. Nhưng trong nháy mắt liền có một đạo kết giới bỗng nhiên triển khai, lại nhanh chóng thực hiện lên một đống lớn cấm chế, làm cho người hoa mắt, đem bọn hắn phong tỏa tại bên trong. Cái này có ý tứ gì? Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đám người ngạc nhiên. Một mình ngươi, vì cái gì có thể như thế cuồng? Mặt nạ nam ánh mắt đảo qua trong đó mấy người, thanh âm không còn khàn khàn, giống như là khôi phục bình thường thanh tịnh bộ dáng, chỉ bất quá lộ ra tương đương lạnh lùng. Lấy nhiều khi ít, nhìn các ngươi ngược lại là thật vui vẻ, không bằng cũng tới khi dễ ta. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Có người cười lạnh miệng ai, không dám lấy chân diện mục gặp người, lại vẫn có thể ngông cuồng như thế, ha ha. Mặt nạ nam không để ý đến, mà là hướng phía một người trong đó đi tới. Mới, ngươi thương nàng. Kia hạo nhiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên đập vào mặt. Ta muốn ngươi một cái mạng, cũng không quá phận. Nương theo lấy cái kia đạo băng lãnh thanh âm, chỉ thấy đầy trời phù văn ngưng tụ, như huyễn hóa một tòa sao trời. Phù trận tu sĩ. Có người kinh hô. Thái Thiên Mật Tông người đâu? Người không thấy. Loại thời khắc mấu chốt này, am hiểu phù trận chi đạo Thái Thiên Mật Tông đệ tử thế mà không thấy. Chấn. Vâng. Đại địa bên trên nhiều hơn một cái cự đại lõm, như bị thiên thạch xung kích tạo thành lỗ lớn. Kết giới kia bên trong một phen gió tanh mưa máu, mang mặt nạ kia người tại trong kết giới tùy ý tàn sát, dễ dàng thu hoạch được hơn 10 người tính mệnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Đó là một hạo nhiên cảnh tu sĩ, đang bị mặt nạ nam giẫm tại lòng bàn chân, đã là cùng đồ mặt lộ, trên thân bị huyết sắc bao trùm. Dưới mặt nạ cặp mắt kia lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không trả lời vấn đề này. Dưới chân phát lực, đạp vỡ hắn tâm phổi. Kết giới bên trong ánh mắt chiếu tới, ngoại trừ hắn đã là không có những người khác đứng đấy. Nếu là dựa vào giả chết có thể trốn qua kiếp nạn này, vậy cũng xem như một loại năng lực. Mặt nạ nam tay háo hất lên. Hoa. Kết giới giải khai, người kia bộ pháp nhẹ nhàng rời đi. Nơi đây phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền đến bí giới các nơi. Ai làm? Không ai biết đó là một thần bí mặt nạ nam làm, chỉ biết là đám người kia đang đuổi giết Ngạo Thiên Tông đệ tử, nhưng cuối cùng lại rơi đến kết cục như thế. Cho nên tự nhiên mà vậy liền đem nổi vứt xuống Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô trên thân. Hai người ngày đó chính là chạy trốn cực xa, qua thật lâu mới hiểu chuyện này kết quả. Đậu xanh rau má, vị nhân huynh này như vậy hung ác a. Ấn Lưu Tô biết được sau nhịn không được sợ hãi thán phục. Còn tưởng rằng chỉ là làm đoạn hậu công việc, ai có thể nghĩ tới người ta trực tiếp đem đám người kia cho diệt sạch. Ấn Lưu Tô thầm nói, ta đều có chút sùng bái người kia. Không cho phép sùng bái. Khương Lạc Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu sư đệ trong nháy mắt run lẩy bẩy, hai ngày này nhà mình sư tỷ cùng ăn bạo phá phủ, cả người nổ vô cùng. Sư tỷ, ngươi cùng người kia nhận biết ta? Không biết. Nếu không nhận biết, người ta cứu ta làm gì a? Ấn Lưu Tô tự nhiên là không tin. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt này hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn không cho phép hỏi lại. Ấn Lưu Tô chỉ có thể từ bỏ truy vấn. Ngược lại là không nghĩ tới ngũ sư tỷ thế mà còn có như thế một vị bằng hữu. Không quá quan hệ tựa hồ cũng không tốt. Sư tỷ, cái này dù sao cũng là giúp đại ân, chúng ta lần sau có cơ hội gặp được, cũng nên hảo hảo cảm tạ một cái đi. Ấn Lưu Tô là cái có ơn tất báo người. Coi trọng nhất chính là ân tình. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Khương Lạc Nguyên thầm nói, có cái gì tốt tạ, kết quả là tiếng xấu không phải là chúng ta lưng. Tiếng xấu, không phải liền là uy danh nha. Ấn Lưu Tô ngược lại là không thèm để ý chút nào, sau đó hắn lại cười cười, người ta đã lựa chọn không lộ diện, vậy dĩ nhiên là không muốn gây phiền toái, nhưng dù cho như thế vẫn là lựa chọn cứu chúng ta. Khương Lạc Nguyên dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhếch miệng. Cắt. Ấn Lưu Tô càng phát ra hiếu kỳ người kia là ai. Tranh thủ thời gian tìm đại sư tỷ đi. Khương Lạc Nguyên không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Ừm. Ấn Lưu Tô cũng có chút thức thời. Chuyện như vậy kiện, hai người thanh danh cũng dần dần truyền ra, kẻ xâm lấn tụy, nhưng tới lại từng cái đều là tinh anh, dọc theo con đường này cũng càng vì cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần tìm được đại sư tỷ, thời gian khổ cực liền nên chấm dứt. Chương 253, lệch trời bên trong chúng yêu. Lệch trời nơi nào đó đỉnh núi. Trần Lương Sư xếp bằng ở cự thạch phía trên, bốn phía bị thất thải sắc hà sương mù bao trùm. Như đám mây tản ra, thiên cương 36 môn quan đã đều mở ra. Chỉ bất quá hắn trên thân có không ít vết máu nhiễm, đem vân bảo nhuộm đỏ bừng. Cho dù là đã thích ứng ảnh hưởng, cuối cùng lục phiến môn mở ra vẫn là suýt nữa đem hắn trọng thương. Nhưng cuối cùng vẫn là để hắn tới đỉnh. Trần Lương Sư trong lòng tướng thiên địa bên trong nóng nhìn tòa kia chưa rộng mở thiên môn. Nơi đó phảng phất truyền đến một thanh âm, muốn hắn đi lên. Tàng Huyền Chí tôn cảnh, cái này chính là vượt qua quy cách cảnh giới, thậm chí nhưng tại nhân đạo đầu tiên. Thiên nhân chi cảnh đang ở trước mắt, mở ra kia phiến đại môn, liền có thể trường sinh tự tại. Nhưng mà Trần Lương Sư nhưng không có động. lại đang chờ đợi. Kia thiên môn tại mê hoặc hắn, cho hắn một loại hiện tại liền có thể mở thiên môn suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ, cần chờ đợi thời cơ. Chiếm được tiên thời địa lợi nhân hòa lúc, chính là hắn mở thiên môn ngày. Hô! Gió xoáy mà đi, hào quang ẩn nấp, kiếp vân tiêu tán, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Trần Lương Sư chậm rãi mở mắt.